xảy ra chuyện gì rồi sao? Gót đồn lập tức hỏi. Thật sự là hắn là để quỷ sĩ giám ngục trưởng nhìn chằm chằm điểm tên kia, bởi vì hắn cho mình một loại rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện cảm giác. Đó là một loại không có chút nào lý do cảm giác nguy cơ. Mặc dù tên kia cuối cùng vẫn là bị bắt lại, nhưng là, nhiều ngày trôi qua như vậy, loại nguy cơ này cảm giác nhưng vẫn không có biến mất, có đôi khi Gọt Đồn thậm chí cảm thấy phải, người kia sở dĩ bị bắt lại, chỉ là bởi vì hắn nghĩ làm như vậy. Này cũng không có. Quý sĩ. Sắp nói ra, bất quá gia hỏa này quả thật có chút kỳ quái. Hắn theo nhập giám ngày đó liền bắt đầu không thành thật, khắp nơi đánh nhau, đưa đi Dương giáo sư nơi đó thật nhiều lần, vẫn không có cái gì hiệu quả. Gọt Đồn nhíu mày, hắn đương nhiên biết Dương giáo sư nhân vật này, trên thực tế, nếu như không có hắn ngầm đồng ý, A Kham bệnh viện tâm thần bên trong là không thể nào có dạng này một cái vô nhân đạo phòng y tế tồn tại. Dương giáo sư đều không làm gì được hắn a. Đây không phải dấu hiệu tốt. Gọt Đồn do dự nói ra, ta có dự cảm, hắn có thể là những trong năm này, nhất làm cho người đau đầu một tù nhân, ngươi phải xem tốt hắn. Đương nhiên, đây là chức trách của ta, mà lại hắn đã bị giam tiến phòng tạm giam bên trong, ta nhớ hắn sau khi ra ngoài, sẽ đối với mình hành vi ngu xuẩn có một cái rất lớn đổi mới. Giám ngục trưởng vừa cười vừa nói, ngay sau đó, hắn tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, à, đúng, còn có một cái chuyện kỳ quái. Gia hỏa này tựa hồ đối với xây dựng thêm trước đó à khám bệnh viện tâm thần rất có hứng thú, hắn nói, hắn muốn ta trong máy vi tính nguyên thủy cấu tạo đồ giấy. Nghe được câu này về sau, Gọt Đồn cục trưởng toàn thân cơ bắp tựa như là bỗng nhiên căng thẳng một chút, hắn muốn cái kia làm gì? Hắn không nói. Bất quá cũng không cần để ý, dù sao hắn đời này cũng không chiếm được đồ chơi kia. Gọt Đồn nhẹ gật đầu, tốt à, nếu như hắn còn có cái gì kỳ quái cử động, nhớ kỹ nói cho ta. Đương nhiên. Giám ngục trưởng nói. Tờ giờ UIE. Một trận hàn huyên về sau, song phương đều cúp điện thoại. Gọt Đồn cục trưởng nuốt nuốt khô khan con mắt, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Đã hai ngày hai đêm, hắn một bước cũng không có rời đi phòng làm việc của mình, giết người, bạo tạc, hắc bang ở giữa tranh đấu, chồng chất như núi vụ án, tại trong thành phố này. Những vật này tựa như là hài nhi khóc nỉ non đồng dạng, xưa nay sẽ không có yên tĩnh một ngày. Qua nhiều năm như vậy, mà dạng này ngày đêm không ngủ thời gian cơ hồ luôn luôn bồi bạn hắn, tiêu liền chính Gọt Đồn đều có chút kinh ngạc, tại cao cường như vậy độ trong công việc, mình lại còn không có đổ xuống dưới. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát lại một lần xuất động, hẳn là vừa mới báo án nhập thất cướp bóc. Những cái kia mới nhập chức đám cảnh sát hẳn là có thể giải quyết đi. Gọt Đồn nghĩ đến. Đưa tay theo mình túi áo bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ ra hai mảnh, ngay cả nước đều vô dụng, liền trực tiếp nuốt xuống. Đây là một loại thuốc giảm đau. Từ khi 8 năm trước một ngày nào đó bắt đầu, Gọt Đồn liền mắc phải một loại rất kỳ quái bệnh, thân thể của hắn bắt đầu đau đớn, có đôi khi là làn da, có đôi khi là cơ bắp hoặc là xương cốt, không có cái gì nguyên nhân dẫn đến, nói đến là đến. Bất quá còn tốt, bác sĩ cho hắn mở một loại thuốc, nói thật, hắn không biết thuốc này là cái gì, đương nhiên. Hắn cũng không thèm để ý, dù sao loại thuốc này với hắn mà nói rất có hiệu quả, vì lẽ đó hắn vẫn ăn, cứ như vậy ăn rất nhiều năm, hiện tại đã trở thành một chủng tập quán. Uống thuốc xong, Gọt Đồn cục trưởng giống như lộ ra tinh thần một chút, hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy phải. Thuốc này bên trong có thuốc kích thích thành phần, tùy tiện đi, chỉ cần có thể để hắn tiếp tục công việc xuống dưới liền tốt. Bởi vì tòa thành thị này đã so 8 năm trước gọ thảm đã khá nhiều. Tối thiểu không có những cái kia quái nhân, cũng không có bạt mạn. Một đêm rất nhanh liền trôi qua, gọ thảm thành phố sáng sớm luôn là có tán không hết sương mù, tràn ngập tại các ngõ ngách, liều mạng che giấu trong hẻm nhỏ cách đêm rác rưởi hoặc là máu tươi vị. Giống như ngày thường, nội thành thứ số 22 trên đường cái vẫn như cũ quặng cuẽ không tưởng nổi. Nhưng mà, theo một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện, phần này quặng cuẽ bị đánh vỡ. Đây là một cái lại cao lại mập nam nhân, có nồng đậm râu ria cùng sáng loáng trán, cho dù ở như thế âm lãnh mùa, hắn vẫn là để trần nửa người trên. Trước ngực treo một kiện bẩn thỉu ra tập dề. Rồi nâng cao bụng lớn, đi vào bên đường một đầu hẻm nhỏ, mấy cái mèo hoang lười biếng ngẩng đầu ngắm hắn một chút, nhưng lại rất kỳ quái cũng không có đứng dậy tránh né, chỉ là đổi tư thế, liền tiếp theo ngủ. Rồi kéo ra bệnh viện cửa chính, lắc lắc ung dung đi vào. Những ngày gần đây, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ tới nơi này một chuyến, sau đó tại bác sĩ xử lý bên trong ngồi một hồi, bởi vì Tử Lương trước khi đi cố ý dặn dò hắn làm như vậy, đồng thời còn uy hiếp hắn, nếu là hắn quên loại kia mình sau khi ra ngoài, đem hắn nuôi heo giết ăn thịt. Đây đối với giỏi đến nói quả thực liền tương đương với nhận lấy sinh mệnh uy hiếp đồng dạng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn người này đầu óc có chút không dễ dùng lắm, hoặc là nói hắn cái kia đầu óc trừ chăn heo bên ngoài, cái gì đều chứa không đi vào, vì lẽ đó nếu như không cầm heo uy hiếp hắn, vậy hắn nhất định ngày thứ hai liền đem việc này quên bén đi. Cái gì? Ngươi hỏi một cái mổ heo vì cái gì như vậy quan tâm heo chết sống? Xin chú ý ngươi dùng từ, giỏi cũng không phải mổ heo, mà là chăn heo, trong mắt hắn, mình heo nhưng so sánh các ngươi bọn này tại trên đường cái đi hai cước thú muốn quý giá được nhiều, ngươi nếu là dám ở trước mặt hắn nói mổ heo hai chữ, hắn một giây sau là có thể đem ngươi chặt. A, đúng, hắn cây đao kia cũng không phải mổ heo dùng, mà là chặt đồ ăn dùng. Vì lẽ đó, căn này chỗ khám bệnh bên trong, mỗi sáng sớm đều sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy rất không hài hòa hình tượng. Thật rất không hài hòa. Còn tốt căn này bệnh viện cơ hồ không có người đến, không phải, người bệnh đi vào bác sĩ xử lý về sau, đục lỗ liền thấy một cái đầy người bóng nhây đại mập mạp ngồi tại phòng thầy thuốc làm việc bên trong, còn để trần cái cánh tay, bên hông còn cài lấy một thanh tràn đầy vết dỉ đao mổ heo, cái kia đoán chừng khẳng định ngao một cú họng, không có bệnh cũng dọa ra điểm bệnh tới. Bất quá. So với những thứ này, thời khắc này trong bệnh viện, còn xuất hiện càng để cho người không dám tin một màn. Bởi vì ngay tại bác sĩ làm trên trần nhà, vậy mà bắt đầu rịn ra đại lượng máu tươi, bọn hắn thuận vách tường biên giới nằm xuống, lại tại trên nửa đường giống như là nhận lấy trở ngại gì đồng dạng, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lan ra, hội tụ. Cuối cùng tạo thành ba cái máu tươi chảy đầm địa chữ lớn. Tới tìm ta. Chương 29, chăn heo người. Rất khó đi đánh giá lao giỏi là một cái dạng gì người. Hắn rất lười, thậm chí so Tử Lương còn muốn lười, bởi vì hắn cơ hồ trừ làm đồ ăn bên ngoài, ngay cả mình trại nuôi heo đều lười lấy ra. Nhưng là hắn cũng rất chịu khó, có đôi khi vì có thể cho mình nuôi heo thay cái khẩu vị, hắn thậm chí có thể lặn lội đường xa đi một cái khác thành thị hoặc là một vị diện khác, chỉ vì chặt một cái heo chưa ăn qua đồ chơi. Lao giỏi đầu óc cũng rất chịu tượng, nói không ra thông minh vẫn là ngốc, bình thường Tử Lương nói với hắn chuyện gì. Hắn khẳng định là quay đầu liền quên, nhưng là nếu như Tử Lương nói có thể cho hắn cung cấp điểm đồ ăn, cái kia đoán chừng mấy chục năm sau hắn đều có thể lật ra đến tính với ngươi nợ cũ. Hắn là cái dân mù đường, cùng hắn đánh nhau, chỉ cần ngoặt vượt qua hai cái ngoặt, vậy hắn liền rốt cuộc tìm không tìm ngươi. Nhưng là rất để người không hiểu chính là, bất luận bao xa, hắn đều có thể tìm tới về mình trại nuôi heo con đường. Đương nhiên, Tử Lương bệnh viện hắn cũng có thể tìm tới, dù sao nơi đó là cái rất ổn định đồ ăn nơi phát ra chỗ. Như thế nói đến, lao giỏi lại lười, lại dễ quên, vẫn là cái dân mù đường, như vậy dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, hắn cũng hẳn là cái mặt mù A. Vậy ngài có thể quá đề cao hắn, mặt mù tối thiểu còn có thể đại khái phân rõ cái nam nữ già trẻ cao thấp mập ống đi, mà lao giỏi đối với một cái người xa lạ khái niệm, đại khái vẹn vẹn chỉ có. Sống vẫn là chết. Có thích hợp hay không làm đồ ăn? Hai điểm này. Nhưng là ngươi nếu là cho hắn trước mặt để lên hai đầu heo, liền xem như dáng dấp giống nhau như lúc. Liền xem như cùng một cái heo mẹ sinh ra tới song bào thai, vậy hắn cũng có thể nháy mắt liền phân rõ ai là ai. Tốt à, mặc dù loại người này cách hình tượng có chút khác loại, nhưng đây chính là chăn heo người, lao giỏi. Mà như vậy a một cái nhọn không nhọn, ngốc hay không ngốc người, vừa vặn chính là Tử Lương có thể hay không tìm tới tội nghiệt mảnh vỡ, còn có thể hay không ra tù mấu chốt. Cho nên khi lão giỏi nhìn thấy trên tường chữ bằng máu về sau, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hắn gãi gãi chùi lùi đầu. Sau đó đem tay vươn vào theo mình cái kia ra tạp dề trước mặt trong túi. Cái kia túi kỳ thật không lớn, nhưng là lao giỏi tay lại rất quỷ dị đưa vào ra dài một đoạn, hắn tút tút lấy miệng, tại vậy căn bản liền không nên tồn tại không gian bên trong lật ra cả buổi, cuối cùng mới rốt cục lật ra đến một bộ vô cùng cổ lão điện thoại. Ha ha, tìm được. Hắn thở mở mà cười cười tự nhủ, cùng cái thiểu năng đồng dạng. Bộ điện thoại di động này rất cũ kỹ, rất phá, phía trên chỉ có một cái rất nhỏ màn hình. Dùng để biểu hiện cứ gọi số lượng dùng, mà tại bộ điện thoại di động này phía sau, dùng băng dán dán một trang giấy, trên đó viết một chuỗi số lượng, cùng tên của một người. Tờ giấy này là Tử Lương trước khi đi lưu cho hắn. Ý tứ rất rõ ràng, chính là để hắn cho bạc gọi điện thoại. Bởi vì Tử Lương hiểu rất rõ rồi, nói với hắn quá nhiều, vậy hắn chưa chừng liền làm rối loạn cái gì, vì lẽ đó đang hành động trước đó, nhất định phải an bài cho hắn người. Mà lao giỏi cau mày nhìn xem trên tờ giấy chữ. Qua vài giây đồng hồ, cũng rốt cục vô cùng thông tuệ hiểu được Tử Lương ý tứ. Ha ha! Hắn lại cười một chút, sau đó bấm cú điện thoại kia. Rất nhanh, điện thoại cái kia một đầu, một cái hư nhược thanh âm vang lên. Thanh âm này đương nhiên đến từ Hắc, nhưng là thời khắc này Hắc đã không còn là cái kia giữ dằn Hắc bang phần tử. Trên thực tế hắn đều vài ngày không có ra khỏi phòng, từ khi hắn tại Tử Lương nhỏ trong bệnh viện sau khi ra ngoài, Hắc tinh thần thật giống như nhận lấy cái gì ô nhiễm đồng dạng, ăn không ngon ngủ không ngon. Cả thiên miêu trong nhà, bọc lấy lớn chăn đông, liền lên nhà vệ sinh đều thận trọng. Bất quá cái này cũng không trách hắn, ngươi nếu là tại Tử Lương chỗ khám bệnh bên trong ngây ngốc một đêm, đoán chừng ngươi còn không bằng hắn đâu. Ha ha, ngươi là bác ta, ta là giỏi a. Rồi nắm nuốt cái kia tờ giấy cởi mở hết lên, chớ nhìn hắn điện thoại đánh tặc, rất thân thiết, trên thực tế hắn ngay cả bác là ai cũng không biết. Mà bác đâu? Hắn tự nhiên là không có khả năng quên giỏi là ai. Hắn nghe xong mở đầu cái kia ha ha cười một tiếng, đều nhanh sợ tè ra quần, siêu một chút chui vào chăn của mình bên trong. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn một mực ý đồ nói với mình, ngày đó kinh lịch chỉ là một giấc mộng, bác sĩ kia, cái kia mổ heo, còn có cái kia tòa nhà sẽ hút máu tươi bệnh viện, đây hết thể đều là giả. Nhưng là theo cái này một trận điện thoại, xem ra hắn nhiều ngày như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí. Ngươi
tốt, rồi đại nhân, Tử Lương bác sĩ đã nói với ta, ngươi
hẳn là tại trong bệnh viện đi, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Hắn nấp tại trong chăn run rẩy nói. Kỳ thật ngày hôm đó, bác đem Tử Lương đưa đến phản cô nhỉ trước mặt thời điểm, Tử Lương liền đã nói với hắn, qua mấy ngày sẽ có một cái gọi giỏi người gọi điện thoại cho hắn, đồng thời đem hắn sau đó phải làm đều nói cho hắn. Ai? Muốn nói bác người này cũng rất chút xui xẻo, mặc dù hắn hút thuốc uống rượu cướp bóc hôn hát bang, nhưng là hắn là cái hảo nam hải, như thế một cái thiện lương tiểu hỏa tử vậy mà cùng Tử Lương có gặp nhau, thật sự là quá đáng thương. Nhưng là cũng không có cách. Ai bảo Tử Lương tại gõ thảm rằng một cái người quen biết cũng không có chứ. Bạc trong lòng là một vạn cái không nguyện ý à, nhưng là hắn lại một chút xíu cũng không dám lãnh đạo, dù sao Tử Lương trong lòng của hắn, trên cơ bản liền cùng Satan, Azet, Diệp Hải Nịp lệ loại tà ác này mà thần thuộc về một cái cấp độ. Ách! Kỳ thật cái này nếu để cho những cái kia ma thần biết, một phàm nhân vậy mà lấy chính mình cùng cái kia thần kinh suy nhược hôn đản đại phu đánh đồng, vậy bọn hắn nhất định mẹ nhà hắn. Rất cảm thấy vinh quang. Tốt ra, đây đều là nói sau. Trở lại chuyện chính, rất nhanh, bác liền vội vàng hấp tấp đi tới gian nào chỗ khám bệnh, hắn nện bước phù phiếm vừa sợ sợ bước chân giẫm trên sàn nhà, chật vật đẩy ra bác sĩ làm cửa. Ngươi tốt, lão giỏi nhìn thấy hắn đi tới, cao giọng nói ra, hôm nay bác sĩ không đi làm. Ê! Ta là bác. Giỏi ngẩn người. Bác khóc tâm đều có, nghĩ thầm ngài cái này chẳng lẽ đang đùa ta đi, nhưng hắn vẫn là run rẩy gạt ra một mặt mỉm cười. Chính là mới vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại người kia. Rồi nghi ngờ nhíu nhíu mày, sau đó cầm lên trong tay một mực nắm nuốt tờ giấy nhìn một chút, ha ha, nguyên lai là bác, làm sao không nói sớm. Hắn đột nhiên liền vừa cười vừa nói, thật giống như cùng ác tặc, rất, quen đồng dạng, sau đó đứng dậy nhấc nhấc dưới bụng to mặt ngai lưng, vậy chúng ta đi thôi. Ách, ngươi biết muốn đi đâu đúng không? Bác vẻ mặt đau khổ, kiên cường mỉm cười, đương 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 nhưng. Chúng ta muốn đi thấy người La Mã phản cổ ni tiên sinh. Sau đó, hẳn là muốn đi cất ngục. Hắn nói, trong lòng không ngừng đang khóc tố lấy, má ơi, cái này đều gọi chuyện gì a? Chương 30, La Bàn chỉ thị. Mặt trời hẳn là đã thăng lên, nhưng là tòa này đáng chết thành thị vẫn như cũ âm lãnh không tưởng nổi. Trong không khí tràn ngập tội ác, ngươi nhất định phải hô hấp không khí nơi này, mới có thể lý giải loại này tội ác, nó dùng ra bị nẻ ngón tay dắt góc áo của ngươi, làm ngươi nhìn về phía nó lúc. Nó liền ẩn tàng lên bén nhọn răng nanh, kẻ lang thang say ngã tại bên lề đường, tráng lệ khách sạn hậu thân, là tràn đầy thùng rác hẻm nhỏ. Nhưng là nói trở lại, cùng mấy năm trước gõ thảm so sánh, cái này đã rất tốt. Một chiếc xe taxi đứng tại góc đường, một tên lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi xuống xe, hắn lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ra sức đem một tên bụng lớn tráng hán tách rời ra. Hô! Ta chán ghét ngồi xe! Rồi xoa đầu nói. Bắt cười cười xấu hổ. Mặc dù hắn rất không thể tin được. Nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện cái này gọi giỏi người thật giống như còn rất khá, rất hào sảng, cũng rất hay nói, trên đường đi, hắn cho mình phổ cập rất nhiều chăn heo tri thức, đương nhiên, bác cơ bản nghe không hiểu, nhưng là cái này không trở ngại hắn đối giỏi cách nhìn sinh ra điểm đổi mới. Nếu là hắn không tổng nói đồ ăn cái từ này thì tốt hơn. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Giỏi hỏi. Đi gặp phản cô ni tiên sinh. Phản cô ni tiên sinh. Giỏi lại bày ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Ê! Chính là người La Mã. Bác nói. Người La Mã. Tốt ta, ngươi theo ta đi là được rồi. Nha. Lao giỏi nói, đi theo bác đi vào trước mặt xa hoa khách sạn. Có thể là bởi vì bác tại La Mã đế quốc, hắc bang danh sưng, bên trong coi như có chút thanh danh, hoặc là hắn trên cổ lộ ra hình xăm nói rõ hắn là trong bang hội người. Dù sao lão giỏi đi theo hắn, dọc theo con đường này đều không có nhận trở ngại gì, hai người rất nhanh liền đi tới một cái phòng ăn. Phản cô nỉ tiên sinh vừa mới sử dụng hết bữa sáng, đang bưng một ly trà, liếc nhìn báo hôm nay. Buổi sáng tốt lành, phản cô nỉ tiên sinh. Bác rất cung kính chào hỏi nói, sau đó nghiêng người, đem sau lưng giòi nhường lại, vị này là...
Giòi.
Vừa dứt lời. Ha ha, đã lâu không gặp. Hắn giật ra cuống họng vừa cười vừa nói, sau đó rất như quen thuộc đi về phía trước mấy bước, đặt mông an vị tại bàn ăn trên ghế đối diện. Phản cổ nì tiên sinh đều sửng sốt, chúng ta.
Gặp qua A.
Ê.
Không có A.
Nha. Ngươi tốt, ta là giỏi. Ở một bên tâm muốn chết đều có, hắn tranh thủ thời gian tiến tới, phản cổ nì tiên sinh, còn nhớ rõ có cái gọi Tử Lương bác sĩ A. Vị này là người kia bằng hữu. Phản cổ nì tiên sinh lập tức liền hiểu, hắn nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía giỏi. Tựa như là cảm thấy, loại này hình tượng quái dị, đầu óc còn có chút vấn đề người, nếu như là Tử Lương bằng hữu, đây cũng là nói thông được. Nguyên lai là Tử Lương bằng hữu A. Hắn cười nói, như vậy không biết, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?
A.
Có chuyện gì? Rồi giống như lần nữa lâm vào ngộng bức trạng thái. Cái tràng diện này rất lúng túng, bởi vì nói chuyện song phương đều hai mặt nhìn nhau, một bộ ngươi không biết ta.
Ta cũng không biết ta.
Biểu lộ. Bắt kẹp ở giữa, mồ hôi lạnh đều xuống tới, qua vài giây đồng hồ, hắn rốt cục tựa như là nhớ ra cái gì đó.
A a, đúng, La Bàn.
La Bàn. Phản cổ nì tiên sinh tao mày, La Bàn là cái gì?
Ê.
La Bàn, ta cũng không biết. Bắt một mặt ủy khuất, hắn thật không biết La Bàn đến cùng là cái gì đồ chơi, dù sao Tử Lương nói cho hắn biết, đợi đến cùng giỏi gặp mặt về sau, không biết nên làm gì, liền nói cái từ này.
A, đúng a, có La Bàn.
Giỏi giống như lập tức có mục tiêu đồng dạng. Hắn đem bàn tay to kia tiến vào mình tạp dề trong túi, đều nhanh ngả vào túi trỏ, một trận xoay loạn.
Bắt con tốt, dù sao hắn cũng là tại Tử Lương trong bệnh viện sống sót mà đi ra ngoài người, cũng coi là thấy qua việc đời. Mà phản cổ nỉ tiên sinh thì lúc này ngây ngẩn cả người, chén trà trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, rơi nát.
Rồi lật ra một hồi lâu, bác đều có thể nghe được cái kia trong túi quần chuyển tới không biết cái gì đinh đinh đang đang tiếng va chạm, rốt cục, hắn theo trong túi móc ra.
Một chương gãy lên giấy.
Ha ha. Tìm được. Rồi vừa cười vừa nói, sau đó dùng hắn bàn tay to kia cẩn thận đem tờ giấy kia mở ra.
Bác cùng phản cổ nỉ tiên sinh đều không tự chủ đem đầu đưa tới. Muốn nhìn một chút cái kia trong giấy ôm La Bàn đến cùng là cái thứ gì.
Sau đó,
bọn hắn liền phát hiện,
trong giấy cái gì đều không có bao.
Phản cổ nỉ tiên sinh một mặt chấn kinh, có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy phải cái này mổ heo chính là đang đùa mình, đến mức hắn thiếu chút nữa móc ra thương, súng, đến đem cái này hôn đàn băng.
Còn tốt hắn không có, không phải vị diện này liền phải nên đón đáng sợ nhất một trận tai nạn.
Tốt, nhìn xem La Bàn đều chỉ thị cái gì.
Lão giỏi mảy may không để ý nhìn về phía ánh mắt của mình, hắn đem chương này không biết từ chỗ nào kéo xuống tới giấy để lên bàn san bằng. Chỉ thấy tờ giấy này bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ.
Ác khảm bệnh viện tâm thần.
Phòng tạm giam.
Tử Lương.
Phản cổ nhì tiên sinh nghi ngờ nhìn thấy cái kia cái gọi là La Bàn.
Ê!
Cái này có ý tứ gì?
Lão giỏi cười cười, ha ha, Tử Lương bị giam cầm đoán, ý tứ này là để chúng ta đi ác khảm bệnh viện tâm thần đem hắn cứu ra.
Nghe cái này cười một cách tự nhiên âm thanh, bác lòng đang thút thít, không nói trước cái này La Bàn là chuyện gì xảy ra. Hắn liền rất buồn bực cái này, ngay cả mặt người đều nhớ không rõ ra hỏa, là thế nào theo trong mấy chữ kia lý giải ra bộ này ý tứ. Mà lại, hắn thật biết là khảm bệnh viện tâm thần đến cùng là địa phương nào a? Chẳng lẽ lại hắn liền chuẩn bị như thế thăm dò đem đao, đi lên đem ngục giam cửa chính cho chặt mở. Nhưng mà, tại cái này một mảnh xấu hổ bên trong, phản cổ nhì tiên sinh lại đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương nói lời là cỡ nào hoang đường, nhưng là, bất luận là Tử Lương, vẫn là cái này giỏi, đều cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác. Làm Tử Lương lần thứ nhất xuất hiện trước mặt mình về sau, hắn liền phái người đi tra một chút cái này kỳ quái bác sĩ, thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, vậy mà cái gì cũng không có tra được, thật giống như gõ thảm dặm cho tới bây giờ liền không có qua người này đồng dạng, mà lại, vừa mới giỏi tìm kiếm đồ vật thời điểm, hắn cũng nhìn thấy. Kia tuyệt đối không phải phổ thông ảo thuật, mà là một loại hắn vẫn để ý giải không được lực lượng. Vì lẽ đó, phản cổ nhì tiên sinh trầm tư một chút. Hắn cần phải đi cất ngục. Bước thiết cần, không đơn giản chỉ là vì cứu ra trong bang hội mấy người, mà là hắn cần mau sớm tại A Khảm bệnh viện tâm thần bên trong làm ra một ít chuyện. Lần tiếp theo gõ thảm thành phố thị trưởng tuyển cử liền muốn bắt đầu, những năm này quỷ si hạ. Phổ giám ngục trưởng chiến tích cực kỳ huy hoàng, mà lại ai cũng biết, hắn cùng gọt đồn cục trưởng liền trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như lần này tuyển cử, quỷ gì? Sắp thành công được tuyển, như vậy toàn bộ gõ thảm hắc bang thế lực tuyệt đối sẽ nên đón một lần hủy diệt tính đả kích, mà mình La Mã đế quốc tuyệt đối là bị chèn ép thảm nhất. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải náo ra nhiễu loạn, nhất định phải đang chọn cho lúc trước cho quỷ sĩ sạc một cái phương diện thành tích phải chỗ bẩn. Mà A Kham bệnh viện tâm thần bị xâm lấn, số lớn tù phạm được phóng thích, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Phản cô nỉ tiên sinh giữ im lặng, hắn nhàn nhạt nhìn xem trước mặt cái này mập mạp quái nhân, đột nhiên cười. Ha ha, vậy được rồi, giỏi tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta đích xác là rất muốn tại A Kham bệnh viện tâm thần bên trong náo ra một ít chuyện đến, ta cũng tin tưởng ngươi có thể giúp ta. Nhưng là, ngươi dùng cái gì giúp? Ha ha, giỏi ngu đột xuất cười cười, theo lưng quần bên trong đem cái kia thanh đao mổ heo túm ra, ước lượng một chút, dùng nó. Chương 31, nghĩ. Bắt đều sửng sốt. Hắn nhìn xem giỏi tới lui cái kia thanh vết dỉ loang lổ đao mổ heo, lại còn một mặt khoe khoang tự tin biểu lộ, thật giống như trong tay mình chính là cái gì rất chân quý bảo bối đồng dạng. Liên bộ này gần như thiểu năng bộ dáng, quả thực để mặc tâm đều nhảy đến cổ họng, bởi vì hắn sợ phản cổn tiên sinh cảm thấy mình mang tới một cái bệnh tâm thần, tức giận đem mình cho đập chết. Vì lẽ đó hắn rụt rè dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên cạnh phản cổn, sau đó liền càng thêm không dám tin há to miệng, bởi vì hắn nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh người La Mã. Ngay tại rất hài lòng gật đầu. Ngươi nói là, ngươi muốn dùng cây đao này trợ giúp chúng ta xông vào A Kham bệnh viện tâm thần A. Phản Côn hỏi, cái kia tha thứ ta thất lễ hỏi một câu, ngươi biết A Kham bệnh viện tâm thần là cái gì địa phương A? Rồi không hề nghĩ ngợi, không biết. A khóc, nước mắt hướng trong bụng lưu A, hắn thậm chí tại do dự, muốn hay không hiện tại liền một đầu đâm chết ở đây. Thế nhưng là không có nghĩ rằng. Ha ha ha, Phản Côn tiên sinh đột nhiên cười càng thêm làm càng chút, thật thú vị đáp án. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì đối cây đào kia như thế có tự tin. A, ngươi hỏi cái này a. Rồi thì thào, bởi vì cây đao này đã từng chém đứt lưu vong con đường cầu vồng, vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn cũng hẳn là có thể bổ ra kia cái gì bệnh viện tâm thần cửa. Không ai biết cái này đầu óc không quá linh quang ra hỏa đến cùng đang nói cái gì, vì lẽ đó ở sau đó vài giây đồng hồ, không có người nói chuyện, chỉ có lao giỏi còn cái gì đều không có ý thức được đồng dạng. Đem cây đao kia thăm dò trở về cái hông của mình. Coi như không tệ. Phản cổn tiên sinh thanh âm đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Ta tin tưởng ngươi. Ha ha, đương nhiên có thể tin tưởng ta, lão giỏi xưa nay không nói hoảng. Vậy chúng ta liền thành giao. Phản cổn tiên sinh tựa hồ rất hài lòng, hắn phủi tay, người tới mang ta bằng hữu giỏi tiên sinh đi khách phòng nghỉ ngơi một chút, chúng ta hôm nay muốn làm một vụ làm ăn lớn. Rồi nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ. Sau đó con ngươi rất rảo hoạt hài dạo qua một vòng, hướng phía trước đụng đụng, ta còn không có ăn điểm tâm. Phản cổn tiên sinh cười. Tại La Mã đế quốc bên trong ngây người rất nhiều năm, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua phản cổn tiên sinh cười như thế tự tin, thậm chí còn có chút không hiểu hưng phấn. Ha ha ha, không ăn điểm tâm. Quá tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Ta đã 7-8 năm chưa từng gặp qua giống giỏi tiên sinh như thế lệnh người kính nể nhân vật. Phản cổn tiên sinh cười nói, sau đó giang hai cánh tay. Đây là gõ thảm thành phố số 1 số 2 khách sạn, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy ý sử dụng nơi này hết thảy đồ vật, đương nhiên cũng bao quát đồ ăn. Ha ha ha, ngươi là người tốt. Rồi cũng cười. Gõ thảm thành phố La Mã đế quốc thủ lĩnh phản cổn tiên sinh, cùng một cái tự xưng láo giỏi lôi thôi chăn heo người, cứ như vậy kết thúc một đoạn căn bản cũng không minh cái gọi là đối thoại, sau đó cách một cái bàn lên tiếng cười. Ở một bên có chút mọc ra miệng, một mặt mở mịt. Rất nhanh, láo giỏi bị lĩnh xuất phòng ăn. Nơi này liền chỉ còn lại Bạc cùng Phản Cổn tiên sinh. Hỏi đi Phản Cổn tiên sinh vừa cười vừa nói. Bên cạnh Bạc toàn thân một cái giật mình, thật sự là hắn là có rất nhiều vấn đề, dù sao hai người kia thực sự là quá làm cho người sờ vớt không đầu óc, mà cái này loại tâm lý, tự nhiên là chạy không khỏi Phản Cổn con mắt. Vì lẽ đó Bạc lấy hết dũng khí, Phản Cổn tiên sinh, ta không phải rất rõ ràng, vì cái gì ngươi sẽ tín nhiệm người này, ta cảm thấy hắn. Tinh thần tựa hồ có chút vấn đề. Phản Côn lại khôi phục bộ kia nho nhã lễ độ dáng vẻ, đúng vậy a, hắn khả năng đích thật là người điên. Nhưng là, tên điên thường thường sẽ cho người mang đến nhất không thể tin kết quả. Tựa như là rất nhiều năm trước người kia, ai cũng cảm thấy, cái người điên kia ngày thứ hai liền sẽ bị hố, sau đó phơi thây đầu đường. Nhưng là, hắn cứ như vậy lẻ loi một mình, trở thành toàn bộ gò thảm đế vương. Bác thoát ly tư duy lắc đầu, người nói là, cái kia rổ kẻ a, thật sự là hắn rất cường đại, thế nhưng là, ai cũng biết ngươi mới là trong thành phố này thế lực cường đại nhất lãnh chúa. Phản Côn cười cười, hoàn toàn chính xác ca, La Mã đế quốc người nhiều nhất, thế lực mạnh nhất, cũng dồi dào nhất, nhưng là... ngươi biết người kia vì cái gì đến cuối cùng cũng không có có được những này a? Bốn bởi vì hắn không quan tâm. Bạc ngốc ngốc đứng tại chỗ, hắn còn không có lý giải, làm sao có thể có người không quan tâm tiền tài cùng quyền lợi. Người điên thật là tên điên, nhưng là đây chẳng qua là chúng ta còn không hiểu bọn hắn có thế giới của mình. Mình truy cầu, giống như là vị này giỏi tiên sinh, ta biết hắn rất hoang đường. Một thanh đao mổ heo, còn có cái kia lưu vong con đường đến cùng là cái gì địa phương, ta căn bản cũng không biết, nhưng là, cái này không trở ngại ta tín nhiệm hắn. Ta không rõ. Ngươi không cần minh bạch. Phản Côn cười nói, trên thực tế ta cũng không hiểu, nhưng là ta biết, thế giới này cũng không chỉ có gọ thảm. Thế giới này quá lớn, có rổ kẹ, có bạc mạn, vậy nó đương nhiên còn sẽ có càng nhiều chúng ta không hiểu sự tình. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, thế giới cái đồ chơi này có thể hay không chỉ có một cái, mà là hàng ngàn hàng vạn. Nói như vậy, dù cho ta lại thế nào cố gắng theo đuổi quyền lợi, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Tựa như là cái kia gọi Tử Lương người nói, nếu như thế giới này chỉ là một quyển sách, một cái cố sự, vậy ta cuối cùng chỉ là một cái nhị lưu nhân vật. Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt người này, nhiều năm qua đi theo, để hắn cho là mình đã hiểu rất rõ đối phương, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy mình một mực sùng bái người La Mã căn bản cũng không phải là một cái phạm tội đế quốc đầu mục, tựa hồ càng giống một cái cổ quái kỳ lạ triết học gia. Hoặc là tên điên. Người tên gì? Phản Cồn đột nhiên đánh gãy hoặc suy nghĩ lung tung. Chuyện của tôi.vn khăn. Vậy thì tốt. Đêm nay La Mã đế quốc sắp xuất hiện động tất cả lực lượng, vì Ác Khảm bệnh viện tâm thần mang đến một trận cuồng hoan. Mà ngươi, chính là trận này cuồng hoan người lãnh đạo. Cái gì? Ác hô lên, hắn quả thực không tin lỗ tai của mình, hắn đương nhiên minh bạch những lời này là có ý tứ gì, thế nhưng là... Vì cái gì? Ta chỉ là một cái tiểu lưu manh, một cái bất nhập lưu nhân vật. Ha ha ha, Phản Côn cười, từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi liền không còn là. Nhưng là... Không có nhưng là. Phản Côn nói, ngươi biết không, năm đó phụ thân ta chính là như vậy, tại ta đại học tốt nghiệp ngày đó tiệc tối bên trên, đem La Mã đế quốc tất cả quyền hành giao phó với trên tay của ta, khi đó, ta thậm chí ngay cả đỡ đều không có đánh qua. Hắn nói cho ta, chúng sinh bên trong, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều sẽ đóng vai mình hẳn là vai trò nhân vật. Phản Côn ngẩng đầu, nhìn Hắc, vì lẽ đó, chúng ta theo đuổi không phải là cái kia cái gọi là quang huy nhân vật chính, mà là trong lòng mình dục vọng. Ta có thể gặp phải Tử Lương là bởi vì ngươi, trận này cùng giỏi đối thoại cũng là bởi vì ngươi, nếu như đây là trận cố sự, vậy ta cảm thấy, ngươi chính là cái kia xuyên qua toàn thiên người, vì lẽ đó. Ta cảm thấy đêm nay cuồng hoan, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi nội tâm dục vọng. Nghĩ? Vẫn là không muốn. Đây là tới từ gõ thảm thành phố Hắc Bang truyền kỳ một câu đặt câu hỏi, không có ai biết đêm nay người La Mã đang suy nghĩ gì, hắn cùng một người điên nói đại thiên lời nói điên cuồng, lại đem lớn như thế kế hoạch hành xử quyền giao cho một tên tiểu lưu manh. Cái này thật sự là quá xúc động, thậm chí có thể nói là điên rồi. Nhưng là ngữ khí của hắn vẫn như cũ có loại ầm ầm sóng dậy uy nghiêm, hắn thậm chí không hỏi có dám hay không. Chỉ hỏi có muốn hay không. Bắt đầu góc tại vù vù. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào đình chỉ mình run rẩy. Nghĩ. Chương 32, Cuồng Hoan, 1. Khả năng nhiều năm về sau, Phản Cổn tiên sinh sẽ nhận thức đến, mình đời này làm qua đáng giá nhất kính nể hai chuyện chính là. Thứ nhất, năm đó uống say về sau, cùng bờ rủ sờ bên phụ thân đánh một trận. Thứ hai, để một cái gọi bạc tiểu lưu manh dẫn theo La Mã đế quốc công hãm Ác Khảm bệnh viện tâm thần. Hai chuyện này đều là gần như điên cử động, duy nhất có điểm khác biệt chính là. Cùng Thomas Wayne tiên sinh đánh nhau là bởi vì cồn tác dụng, mà tín nhiệm lao giỏi cùng ác. Thì là vẹn vẹn bằng vào một loại trực giác. Gõ thảm thành mặt trời lại rơi xuống, lộng lây ánh đèn cười trộm, như ong vỡ tổ vọt vào màn đêm, ý đồ dùng cái kia sáng ngời hấp dẫn lấy mọi người khô heo ánh mắt, thuận tiện ẩn tàng lên chỗ tối tăm xấu xí đồ chơi. Trong gõ thảm thành phố ở lâu người, kiểu gì cũng sẽ dưỡng thành một loại rất trực giác bén nhạy, hoặc là nói, trực giác không đủ nhạy cảm ngây thơ ra hỏa. Căn bản là không có cách ở trong thành phố này sống quá lâu. Tóm lại, tại loại này vật cảnh thiên trạch phía dưới, gọ thảm đám dân thành thị tựa hồ có được có thể ngửi được trong gió đêm khí tức nguy hiểm năng lực, vì lẽ đó. Hôm nay đường đi phá lệ quẩn cung ẽ. Chứ La Mã đế quốc đám người. Bọn hắn mặc lên nhìn nhất trang trọng, hoặc là hung ác nhất ăn mặc, cầm lên nhất tiện tay ra hỏa, từ tủ quần áo bên trong lật ra mình quý báu nhất đồ vật, có thể là chết đi huynh đệ dây chuyền. Cũng có thể là ngay tại ngồi sổn ngục giam lao ba một khối đồng hồ bỏ túi. Dù sao bọn hắn đem mình ăn mặc vô cùng vinh quang, tựa như là đại chiến trước chiến binh La Mã đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, vì cái gì từng cái làm ác mà sống tiểu lưu manh, sẽ có dạng này vinh quang tình cảm. Người bình thường đương nhiên không có cách nào lý giải, bởi vì bọn hắn không có sinh hoạt tại Gò Thảm, tự nhiên không thể nào hiểu được tại tội nghiệt chi đô bên trong, quang minh cùng trong bóng tối cái kia mơ hồ giới tuyến, không thể nào hiểu được quang minh mang cho người ta chí mạng nhất rét lạnh, cùng trong bóng tối trả nóng cùng chăn ấm áp. Vì lẽ đó, tối nay nhất định là một trận thuộc về gõ tham thành phố cùng hoan, vì tự do, vì chính nghĩa hoặc là tà ác, vì tiền, hoặc là vì tùy tiện cái gì cất chó đồ chơi. Tóm lại, tối nay sắp trở thành La Mã đế quốc mọi người đời này bên trong vinh diệu nhất một khác. Bọn hắn muốn đi công hãm toàn bộ gõ thảm xâm nghiêm nhất, kiên cố nhất thành trì, ạc khảm bệnh viện tâm thần. Bọn hắn đóng lại nhỏ hẻm nguyệt phòng cho thuê cửa, theo ưu ám trong hẻm nhỏ đi tới, đón bóng đêm đi đến trên đường, hội tụ đến cùng một chỗ, trang nghiêm túc mục đi nên đón cái này thuộc về mình ban đêm. Bất quá, nói đến ngươi khả năng không tin. Tại dạng này một cái tràn ngập oanh liệt khí phách cuồng hoan chi dạ bên trong, tất cả mọi người lại đều giấu trong lòng một cái nghi vấn, đó chính là cơ mơ nờ, chúng ta muốn đi đẩy ngang ạc khảm bệnh viện tâm thần A. Đúng A, nghe tốt điều, nhưng là chúng ta làm sao đẩy? Không biết A. Người cũng không biết. Cơ mơ nờ. Ta cũng không biết A. Nhưng là nghe nói lại một cái gọi bạc ra hỏa, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta. Bạc là ai? Không biết A. Tốt A, không có ai biết tối nay trận này cuồng hoan sẽ như thế nào tiến hành. Nhưng là cái này không trở ngại tự tin và vinh quang chen bể đám người tuổi trẻ này nội tâm, bởi vì bọn hắn vốn là dòng lũ bên trong một bầu nước, bọn hắn không cần biết, bọn hắn chỉ cần hội tụ vào một chỗ, chờ lấy một người vì bọn họ vạch phương hướng, sau đó liền mãnh liệt tiến lên, lật tung những cái kia đối bọn hắn khoa tay múa chân, hoặc là muốn đối bọn hắn cơ tay múa chân mọi người, vậy là được rồi. Tựa như là những cái kia tại trong chuyện xưa chưa từng có danh tự, nhưng lại vây quanh toàn bộ cố sự tiến lên bất nhập lưu nhân vật đồng dạng. Mà ở buổi tối hôm ấy bên trong, sốt ruột nhất người, hẳn là bác. Hắn lái một chiếc nhìn như rất phổ thông xe con, hành xử tại mở hướng ạc khảm bệnh viện tâm thần trên đường. Chiếc xe này là phản cồn xe, tất cả tại La Mã đế quốc bên trong người đều biết. Mà đêm nay, chiếc xe này là thuộc về bác. Ta nói, chúng ta lại mở chậm một chút, ta có chút choáng. Lao giỏi ngồi ở phía sau chỗ ngồi, miễn cưỡng vịn chỗ ngồi nói. Bác vẻ mặt cầu xin đành phải lần nữa giảm bớt tốc độ xe. Trên thực tế hắn hiện tại cũng cảm thấy đem xe ném ven đường, đi tới đi nói không chừng đều so nhanh như vậy. Ê! Rồi tiên sinh, ta không phải hoài nghi năng lực của ngài, chỉ là... Một hồi ngài đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Rồi đung đưa thân thể, a, ngươi là hỏi làm sao đi đón Tử Lương a? Cái này! Xem như ý tứ này đi. Ha ha, ta đương nhiên có kế hoạch của ta. Rồi cười nói, Tử Lương tên kia luôn nói ta không động đầu óc, hôm nay ta liền muốn để hắn nhìn xem. Lão giỏi kế hoạch là cỡ nào có tác dụng. Đoạn văn này nói khí thế rộng rãi, nhưng mà bạc trong lòng lại sinh ra cực kỳ dự cảm không ổn. Vì lẽ đó, kế hoạch đến cùng là cái gì? Hắn hỏi. Hừ. Lão giỏi rất chính thức ngồi thẳng người, ta trước chặt mở kia cái gì bệnh viện tâm thần cửa chính, chúng ta xông đi vào, ta đi trước, các ngươi đuổi theo. A, thì ra là thế. Bạc nói, cũng mở ra cửa sổ xe, để gió đêm thổi tới, để cho mình tỉnh táo một chút. Hắn thực sự là không muốn hỏi lại lao giỏi bất kỳ vấn đề gì, chẳng qua là cảm thấy, nếu như tối nay là thượng thiên đối với mình một lần khảo nghiệm, kết quả kia khẳng định là chơi xong. Sau một tiếng, bắt lái xe con, đi tới dự đoán chế định địa điểm tập hợp, bởi vì giỏi đối tốc độ xe yêu cầu quá hà khắc, vì lẽ đó hắn đến lúc, còn lại tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đây là một đầu ngoại ô thành phố đường nhỏ, chỉ thông hướng ạc khảm bệnh viện tâm thần một chỗ, nhưng là từ khi bệnh viện tâm thần xây dựng thêm đường cái về sau. Nơi này liền không có người đi nữa. Giờ phút này, toàn bộ trên đường chật ních đám đông, mặc dù cuối đường cách đó không xa chính là ạc khảm bệnh viện tâm thần, nhưng là bởi vì nơi này là một chỗ đường rẽ, vì lẽ đó ánh mắt bị cây cối che chắn, cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Nhìn xem phản cổn xe ngừng lại, hai bên đường người tất cả đều chú lấy ghé mắt, bắt cố nén trên người run rẩy, nói với mình, việc đã đến nước này, liền xem như bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể tận lực để cho mình tại trên kệ tạo hình đừng khó a khó coi. Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy ra cửa xe. Giờ khắc này, gió đêm thổi qua, đập vào trên mặt, tiến vào ống tay áo. Bác đối mặt với trước mặt thành trăm mọi người, thân thể vẫn như cũ run rẩy, tâm vẫn như cũ bối rối, nhưng là hắn tựa hồ phát hiện. Một màn này cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đây là loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như người nếu như không đi ăn, liền vĩnh viễn không có khả năng biết đó là cái gì hương vị, không mở rộng bước chân, liền vĩnh viễn không có khả năng biết mình sẽ đi về phương nào. Trong thoáng chốc, hắn giống như có chút hiểu được vì cái gì phản cổ nhì phụ thân sẽ như vậy mà đơn giản đem toàn bộ La Mã đế quốc giao cho mình hài tử, cũng hiểu được vì cái gì phản cổ nhì tiên sinh sẽ để cho mình đến lãnh đạo đêm nay hành động lần này. Ngươi cảm thấy ngươi không được, khả năng chỉ là ngươi còn không có kinh lịch. Này! có thể hay không trước tiên đem ta tốn ra đi. Sau lưng vang lên láo giỏi thanh âm. Bác lập tức theo cảm khái bên trong tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian mở ra sau khi cửa xe, đem giỏi tốn ra. Ha ha, mọi người tốt. Giỏi rốt cục đứng thẳng người, cười đối diện trước giày đặc đám người phất phất tay. Bác hiện tại vô cùng xấu hổ, bởi vì tất cả mọi người nhìn xem mình cùng giỏi, mà mình lại không biết nói cái gì, chẳng lẽ cùng đám người này nói, mình chỉ là cái tiểu lưu manh. Mà vị này lao giỏi một hồi muốn đi qua đem Ác Khảm bệnh viện tâm thần cửa chính cho chặt mở, chúng ta đi theo vào phá phách cướp bóc đốt là được rồi. Coi như đây là diễn kịch lời kịch, hắn đều cảm thấy có chút nói không nên lời. Còn tốt, lao giỏi tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được thời khắc này xấu hổ, hắn nhấc nhấc thắt lưng của mình. Như vậy mọi người một hồi đuổi theo điểm, đừng rời ta quá xa. Hắn liền nói đơn giản một câu như vậy, sau đó liền xoay người hướng cuối đường đi đến. Gió đêm thổi tới hắn cái kia đầy người thịt mỡ bên trên, Bác nhìn thấy hắn gãi gãi bờ vai của mình, lại rút ra bên hông đao. Xách trong tay, dưới ánh trăng, cái kia pha tạp vết gì bắt đầu chóc ra. Chương 33, Cuồng Hoan, 2. Đây là một thanh đao mổ heo. Chỉ nghe danh tự, liền có thể đại khái trong đầu miêu tả ra cái kia hình tượng, khoan hậu sống đao, bằng phẳng mặt đao, lưới đao xẹt qua cùng với bốn lượn độ cong, cuối cùng cùng lưng hội tụ thành một cái nhìn không quá đao sắc bén nhọn. Chính là cái này hình tượng để cây đao này cho người ta một loại rất ngu ngốc, rất đần, viên viên mập mạp cảm giác. Nó không bằng đầu đường lưu manh thường dùng mở ra đao như thế to dài bá khí, cũng không bằng nhảy lưỡi đao chủy thủ như thế lăng lệ nguy hiểm, bởi vì đao mổ heo cho tới bây giờ đều là cái dạng này. Giống như nó chỉ có thể dùng để chặt chặt trên thất thịt heo, chặt chặt những cái kia để nhân thần phiền xương heo đầu. Đúng vậy, loại này đao tựa hồ chỉ có một loại phương pháp sử dụng, đó chính là chặt, chính là mưu đủ sức lực. Đem đao lưới đao đánh tới hướng cách hắn gần nhất đổ vỡ. Chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó lao giỏi rất thích cây đao này, vì lẽ đó. Năm đó hắn chính là mang theo cây đao này, chặt mở quên người tế điện cửa, chặt mở cầu vồng, chặt mở thiên đường thông hướng nhân gian con đường, cùng trên đường tất cả cản trở hắn tên đáng ghét. Nói đến ngươi khả năng không tin, lao giỏi là cái đáng thương người, khi còn sống là, chết đi về sau vẫn là. Hắn khi còn sống sau khi chết, lần thứ nhất cảm nhận được vui vẻ thời điểm. Là hắn thấy được một cái ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa. Tên kia nhìn rất ít ỏi, rất xa suốt tinh thần, rối bời tóc cùng một đôi nồng đậm mắt quầng thâm. Ngày đó hắn đứng tại huyết hải bên bờ, triều tịch cọ rửa hắn ống quần. Người kia lười biếng cắm túi, tự nhủ ngươi muốn chạy trốn nơi này a. Khi đó lao giỏi còn không biết nói chuyện, hắn chỉ có thể tuân theo lấy ý chí của mình, lắc đầu. Hắn chỉ có thể lắc đầu, vô tận nô dịch để hắn bắt đầu sinh không ra bất kỳ thoát đi ý nghĩ. Mà người kia cười. Hắn đem tàn thuốc ném vào huyết hải, ánh lửa chiếu đỏ lên thiên đường mái vòm. Cứ như vậy, hắn mang theo mình trốn thoát. Hắn mang theo mình đi một cái quán rượu nhỏ, quen biết một cái tự xưng tiểu bảo người, hắn cho mình một bộ thân thể, cho mình một cái tên, trả lại cho mình một đầu đáng yêu bé heo. Lao giỏi rất thích đầu kia heo. Vì lẽ đó hắn rất cảm tạ gia hỏa này. À, đúng, gia hỏa này gọi Tử Lương. Đương nhiên, cũng không lâu lắm, lao giỏi liền dùng mình cái kia vô cùng thông minh đầu góc phát hiện. Cái này gọi Tử Lương hỗn đảng căn bản không phải bởi vì hảo tâm mà đem mình cứu ra, hắn chính là muốn đem mình kéo lên một đầu thuyền hải tặc. Nhưng là lão giỏi theo lại không thèm để ý những này, dù sao hắn cảm thấy Tử Lương người này trừ lười nhác, hút thuốc, miệng đen, muốn ăn đòn, tính cách ác liệt, tính tình không tốt, âm hiểm giảo hoạt, không yêu thu thập phòng, luôn nói mình đần bên ngoài, còn tính là thật không tệ. Vì lẽ đó, lão giỏi rất tình nguyện đi theo Tử Lương, xuyên qua vô số vị diện. Tìm kiếm những cái kia tản mát tội nghiệt mảnh vỡ. Đồng thời, cũng tiện đường. Thật chỉ là tiện đường, tìm một chút có thể cho mình heo thay đổi khẩu vị đồ ăn. Vì lẽ đó, vì có thể tìm tới đồ ăn. À, không đúng, là vì lao giỏi cùng Tử Lương ở giữa kiên cố hữu nghị, hắn giờ phút này lần nữa móc ra cây đao kia. Cũng theo thói quen lần nữa ngâm nga bài hát kia. Tử kỳ của ta sắp tới. Theo địch nhân của ta trên thân tràn ra thành thùng máu tươi, sáng tạo ra một cái hải dương. Ta hiện tại nhất định phải đáp lấy dùng bọn hắn thi cốt chế thành thuyền nhỏ xuyên qua mảnh này biển. Ta buồm là da của bọn hắn. Gợi lên cánh buồm chính là bọn hắn sau cùng hô hấp. Ta đem nhìn chăm chú mảnh này biển dạng cũng giảng thuật chuyện xưa của ta, bởi vì ta cuối cùng sẽ có được thương hại cùng khoan thứ. Chúng ta đợi xử tử mệnh lệnh của ta, ta không kỳ vọng bất cứ chuyện gì. Thẳng đến mất đi hết thảy. Cho đến chết đi. Đọc T.E.G. Viện cùng. Lao giỏi hừ hừ, đi hướng Ác Khảm bệnh viện tâm thần. Lúc này hắn mới nhận thức đến. Nơi này mặc dù gọi bệnh viện tâm thần, nhưng là căn bản không phải bệnh viện tâm thần. Thật giống như hắn đã từng ở địa phương gọi thiên đường, nhưng lại không phải thiên đường đồng dạng. nơi này có cao ngất tường thành, to lớn đèn pha, mạn bày lưới điện, dày đặc tháp chạm canh gác, cùng khoan hậu như là hầm trú ẩn cự hình cửa sắt. Từ khi nhiều năm trước xây dựng thêm, nơi này nghiễm nhiên biến thành một cái kín không kẽ hở thành lũy. Cự hình trước cửa sắt, lão giỏi gãi gãi chùi lùi đầu. Từ từ, một trận dòng điện âm thanh từ đỉnh đầu loa phóng thanh vang lên, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Phiên trực thanh âm của nhân viên truyền đến, A Khám bệnh viện tâm thần giám thị hệ thống 24 giờ có người thay phiên, vì lẽ đó lão giỏi vừa mới đi tới cửa trước, liền đã bị camera bắt được. Bất quá, tên này phiên trực nhân viên cũng không có ý thức được muốn đứng trước cái gì. Hắn chỉ là nhẹ phiêu phiêu hỏi như thế câu, dù sao trên thân người này xem xét liền không có vũ khí gì. Trừ cây đao kia. Vì lẽ đó, phiên trực nhân viên rất kỳ quái, người này làm gì? Hắn xách đem đao làm cái gì? Hắn đương nhiên sẽ rất kỳ quái. Kỳ thật cách đó không xa, dấu ở ven đường mọi người vây quanh nhìn về phía bên này, bọn hắn cũng rất kỳ quái, thậm chí ngay cả mặt đều rất kỳ quái. Tối nay, chỉ có lão giỏi biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên. Đây đối với hắn đến nói chẳng qua là kiện rất nhẹ nhàng sự tình, mặc dù cây đao này cùng thế giới này chỉ xứng đôi thời gian 3 tháng, chỉ tồn trữ một đinh đinh chút điểm lực lượng, nhưng là cũng đủ rồi. Thế là, hắn rất nhẹ nhàng giơ lên đao, chặt xuống dưới. Không ai biết lão giỏi chặt qua bao nhiêu đồ vật, tóm lại cái này một chặt lộ ra vô cùng tự nhiên, thong dong, thuần thục, tự nhiên mà thành, giống như là đứng ở ánh trăng này hạ lão giỏi nên chặt chút vật gì, đến mức nhìn thấy cái này hoang đường một màn đám người đều không có bắt đầu sinh ra một điểm đột ngột cảm giác. Cực nhanh. Vững vô cùng. Lão giỏi trên bờ vai thịt mỡ theo cái này một chặt rất đáng yêu lắc lư một chút. Cây đao kia chặt mở một đạo không cẩn thận thổi qua gió đêm, chặt mở mấy sợi ánh trăng, chặt đến cái kia trọn vẹn mấy tầng lầu cao to lớn trên cửa sắt. Một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ lên. Nhưng là còn chưa chờ cái này tiếng vang truyền vào mọi người màng nhĩ. Một đạo càng thêm khe nước to lớn liền do đao kia lưới đao bắt đầu lao nhanh, nó điên cuồng hướng về trên dưới hai đầu làn ra, hình ảnh kia quỷ dị liền như là một chi nhìn không thấy bút, điên dại tại sắt thép bên trên vẽ lên một đạo nhìn thấy mà giật mình hư giả đường vân. Nhưng mà, cái này khe hở không phải giả. Hắn vô cùng chân thực. Vì lẽ đó theo mọi người thần trí bị sau rừng mà tới to lớn tiếng nổ tung chấn ông ông tác hưởng, cái kia khe hở bắt đầu bị xé mở, một cỗ nhìn không thấy lực lượng hóa thành một nháy mắt tác quỷ. Cái kia dùng dài nhọn cái này móng vuốt vươn tiến đổ xuống khe hở, gào thét, xé rách. Yếu ớt sắt thép căn bản chịu đựng không được loại này tàn phá, phát ra thống khổ gì. Y ít. Âm thanh, tiếp theo băng liệt mở, liên đối lấy chính là hai bên tường cao, bị cái kia còn sót lại lực lượng tác động đến, cốt thép cùng bê tông trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp theo khuynh đảo, tựa như là hài đồng chồng chất lên xếp gỗ bị vô tình lật đổ, tiếng oanh minh sốc lên màn đêm, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại cái kia đầy trời sụp đổ cùng bụi bặm bên trong. Ha ha, lão giỏi đến rồi. Chương 34, cuồng hoan, 3. Màn đêm trong tiếng nổ vang sôi trào. Những cái kia bên đường đám người không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là nhìn xem cái kia gọi lão giỏi hướng đi à khảm bệnh viện tâm thần cửa chính. Sau đó trong nháy mắt, cả mặt tường thành liền đổ sụp. Hết thảy đều phát sinh vô cùng đột nhiên, tựa hồ lão giỏi thịt mỡ chỉ là run một cái, liền thiên băng địa liệt. Hắn thả bao nhiêu bom? Bệnh viện tâm thần bên trong có chúng ta nội ứng A. Vẫn là nói hắn là cái cầm trong tay cái gì hắc khoa kỳ quái nhân. Mặc kệ nó. Bên đường những người kia cho tới bây giờ cũng sẽ không quản những này, bởi vì bọn hắn có chính mình sự tình muốn làm, bọn hắn muốn hò hét, muốn hưng phấn, điên cuồng hơn, muốn cuồng loạn đi theo cái kia giả mập mạp xông đi vào. Đây là muốn ghi vào gõ thảm lịch sử một khắc, La Mã đế quốc hôm nay muốn xông vào A Khảm bệnh viện tâm thần, đem cái này đêm tối cho sốc lên. Mà cái kia láo giỏi. Ai còn sẽ quản hắn là thiên sứ vẫn là ma quỷ. Dù sao hắn đứng tại chúng ta bên này. Đầu kia cũ đường phố bắt đầu chấn động, dày đặc bước chân cùng hò hét lấn át sụp đổ tiếng vang, đen nghịt đám người phê thuốc kích thích đồng dạng phóng tới đổ sụp mặt tường, bước qua cốt thép, vượt qua nham thạch, như là lít nha lít nhít chó hoang xông vào tràn đầy thịt tươi thành trì. Lão giỏi phẩy phẩy trước mặt cho bụi, sau đó bị dìm ngập tại hò hét bên trong. Cây đao kia tại cái này một chặt về sau, mặt ngoài vết dỉ liền bỗng lan tràn ra, tựa như thời gian bị mau thả trăm ngàn năm. Đảo mắt liền lại biến thành một thanh tàn tạ cũ kỹ đồ đao. Rồi tốt tốt lấy miệng nhìn xem mặt đao vết gì, ai, toàn hơn 3 tháng, một đao liền sử dụng hết. Hắn nuôn bay, đem thăm dò về bên hông. Bất quá, đám hải tử này còn giống như rất giống dạng nha. Hắn cười nói. Cùng một thời gian, gọi tham thành phố khu, cục cảnh sát tổng thự. Gọt đồn cục trưởng hôm nay không được ăn cơm chiều. Đây cũng không phải nói hắn bận bịu không có thời gian ăn, mà là hắn ăn không trôi. Không biết vì cái gì. Hắn ròng rã một ngày đều không đói bụng, trong đầu hắn quản lý đói đầu kia thần kinh bị bóc chết, bị một loại không có chút nào lý do hoảng sợ cùng lo nghĩ. Kia là loại cùng với dự cảm bất tường. Loại dự cảm này từ hôm qua trong đêm cái kia thông điện thoại lại bắt đầu, một mực lan tràn đến hôm nay, lại tại giờ này khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, giống như là trong đầu hắn có một thanh âm đang gầm thét, muốn nói cho hắn sẽ phải phát sinh cái gì, nhưng là... Hắn nhưng căn bản nghe không rõ ràng. Gót đồn xoa khô khan hai mắt. Loại này không hiểu dự cảm từ khi 7, 8 năm trước liền thường xuyên xuất hiện, tại một chút trọng đại vụ án, tại một chút bắt tội phạm quá trình bên trong, cũng tỉ như vài ngày trước, hắn cùng Tử Lương cách ngân hàng cửa chính đối thoại lúc, loại thanh âm này lại luôn là ẩn ẩn rung động. Hắn không rõ mình rốt cuộc làm sao vậy, cuối cùng chỉ có thể đem loại cảm giác quái dị này quy kết làm bệnh chứng của mình. Nhưng là hôm nay, hắn phần này dự cảm lại vô cùng mãnh liệt, giống như là đang điên cuồng nhắc nhở chính mình. Muốn đi làm chút chuyện gì đó. Nhưng mà, gót đồn vẫn như cũ nghe không rõ. Vì lẽ đó hắn lần nữa cầm lấy cái kia bình thuốc, đổ hai hạt ném vào miệng bên trong, hy vọng dạng này có thể làm cho mình đầu yên tĩnh điểm. Đột nhiên, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Điện thoại tiếng chuông đương nhiên sẽ không cải biến tiết tấu, chỉ là thanh âm này chuyển vào gót đồn cục trưởng lỗ thai một khắc này, hắn liền dự cảm đến, cái này thông điện thoại đem cải biến mình hết thảy. Bất luận là quá khứ, vẫn là tương lai. Hắn quỷ thần xui khiến đem điện thoại nhận. Nhưng mà còn chưa chờ ống nghe tới gần bên tai, hắn liền nghe được bên trong truyền đến điên cuồng tiếng hô hoán. Cứu mạng! Cầu cứu! Gót đồn đống nhiên đem điện thoại gần sát lỗ tai, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn mười phần miễn cưỡng tại đối phương thanh âm hốt hoảng bên trong bắt được điểm quỷ xì. Sắp giám ngục trưởng vết tích. Chúng ta nhận lấy công kích. Cướp ngục! Bọn hắn xông tới. Liên tiếp hốt hoảng tiếng gào. Bối cảnh bên trong còn tràn đầy tiếng súng hoặc là nổ vang. Cướp ngục. Cướp hạ khảm bệnh viện tâm thần. Gót đồn cục trưởng trong đầu phản ứng đầu tiên, nếu như đây là một cái đùa ác. Vậy cái này đùa ác tiêu chuẩn cũng quá thấp bưng điểm. Bởi vì từ khi nhiều năm trước gạc khảm bệnh viện tâm thần trải qua xây dựng thêm về sau, liền đã cũng không tiếp tục là cái kia phổ thông ngục giam, mà là một tòa vô cùng kiên cố sắt thép lồng giam. Ngươi muốn nói có người vượt ngục hắn còn tin tưởng. Nhưng là ngươi muốn nói có người cướp ngục, ha ha. Quả thực chính là đang trêu chọc mình cười đồng dạng. Làm sao cướp? Lái một xe tăng đi a. Liền xem như thật sự có người mở một cỗ xe tăng, cái kia cũng căn bản không có khả năng nổ tung ác khảm ngục giam cửa chính. Ầm. Một tiếng gần trong gang tấc súng vang lên, theo ống nghe trực tiếp băng tiếng rìm. Gót đồn trong đầu, chấn động lỗ tai hắn một trận vụ vụ. Một đầu khác điện thoại hẳn là bị vứt xuống trên mặt đất, liên tiếp tiếng va đập, tiếp theo đột nhiên liền chuyển biến thành tĩnh mịch âm thanh bận. Cái kia tút tút âm thanh bên trong, gót đồn cục trưởng trong đầu cái thanh âm kia lần nữa sôi trào. Nó đến cùng đang gọi thứ gì? Đúng lúc này, cục trưởng, một cái tràn ngập thanh âm hốt hoảng truyền đến, cảnh thự cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra, hắn thấy được một cái nhân viên cảnh sát một mặt khiếp sợ đứng tại cổng, nguy cơ cảnh báo, đến từ ả khảm bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần bên trong, nơi này tựa hồ đã bị tiếng súng cùng gọi tràn ngập, lộ ra vô cùng hỗn loạn. La Mã đế quốc người thực sự là nhiều lắm, cơ hồ là cảnh vệ số lượng mấy lần. Mà ả khảm bệnh viện tâm thần là một ngục giam, không có khả năng phối trí nhiều như vậy chuyên trách nhân viên chiến đấu, nơi này đại đa số cảnh lực đều là giám ngục. Vì lẽ đó tại đại môn bị chặt mở về sau, La Mã đế quốc ngay tại chân chính chính diện chiến đấu bên trong hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn làm toàn gò thảm cường đại nhất hắc bang thực lực kinh khủng, bọn hắn cơ hồ giống như là châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa thôn vệ lấy những nơi đi qua, nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả vị trí. Một đầu cuối hành lang, một cái cửa sắt bị làm một cước đá văng. Một tên giám ngục bị đẩy tiến đến, mà phía sau hắn, thì là lao giỏi thân hình cao lớn, cùng một đám hung thần ác sát hắc bang phần tử nhóm. Huynh đệ, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, lao giỏi không thích ngoặt quá nhiều cong, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất nhanh lên để ta nhìn thấy phòng tạm giam bảng số phòng. Giỏi không quá vui lòng lẩm bẩm, đối với hắn mà nói, nơi này đường đều quá chật, mà lại dáng dấp đều không khác mấy, vì lẽ đó, tại đại khái mấy phút trước, hắn liền đã lạc đường. Nhanh! Nhanh đến! Tên kia cảnh vệ run rẩy đáp lại nói, sau đó tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp. Rốt cục, tại lại vượt qua hai đầu hành lang về sau, tên này may mắn giám ngục rốt cục mang theo giỏi đi tới phòng tạm giam, kỳ thật nếu là hắn lại nhiều ngoặt một chỗ ngoặt, lao giỏi liền phải đem hắn chặt làm đồ ăn. Chính là cái này giám ngục run rẩy nói. Lao giỏi nhìn một chút trước mặt bị phong bế cửa sắt, còn tính là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, giơ lên bên hông đao. Giờ phút này, cây đao này đã vết dỉ loang lổ. Vì lẽ đó giỏi mau đủ sức lực, đối cái này phòng tạm giam khóa đương 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 một trận loạn chặt, thẳng chặt hỏa hoa văng khắp nơi, lúc này mới rốt cục đem khóa chặt mở. Sau đó, hắn dắt lấy nắm tay. Theo cửa chụp tiếng cọ sát chói tai, một tia sáng chiếu xạ tiến đen nhánh phòng tạm giam. Trung quanh chen chúc đám người tất cả đều nghẹn cổ, muốn nhìn một chút vị này sụp đổ à khám bệnh viện tâm thần cửa chính người, trong miệng một mực nói cái kia muốn tìm người vật đến cùng là cái bộ dáng gì. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia sáng ngời không có chiếu xạ đến hắc ám bên trong, hai điểm như ác ma máu đỏ tươi mục. Chậm rãi mở ra, một trận bàng bạc sợ hãi theo môn kia bên trong vọt ra. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ hô hấp, trái tim bên trong máu hung mãnh vọt tới trong đầu, bành trướng mạch máu ma sát màng nhĩ, hít kha zzzzzzz như là địa ngục truyền đến nói nhỏ. Vậy đối tinh hồng hai mắt đứng thẳng lên, chậm rãi từ trong bóng tối đi hướng chính mình. Mọi người cảm thấy yết hầu bị giữ lại, cảm thấy một loại sắp chết khí tức để mắt tới mình, thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng lui về phía sau, có mấy tên hàng trước người trực tiếp ngã ngồi tới đất bên trên, run lẩy bẩy. Rốt cục, cái kia trong bóng tối người đi ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì vậy căn bản không phải cái gì khiến người sợ hãi ác ma, mà là một cái lôi tha lôi thôi, một đầu loạn phát nam tử gầy yếu. Hắn giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng, một bên gãi đầu, một bên tặc, rất, không có hình tượng ngáp một cái. Á á á, bẹp bẹp miệng, mấy giờ rồi? Chương 35, Quân Hoan, 4. Một màn này. Sách, thế nào nói sao, thực sự là có chút ra ngoài ý định, thậm chí có chút nhức cả trứng. Hàng phía trước mấy cái kia ngồi dưới đất người, hiện tại cũng lung túng muốn cho mình một vả tử. Bọn hắn tại buồn bực, mình vừa rồi tại sợ hãi cái gì sức lực a? Ngươi nhìn, đây chính là nhân loại đáng giá nhất tự hào một cái ưu lương thuộc tính. Bọn hắn phần lớn chỉ có thể nhìn thấy sự vật nhất mặt ngoài đồ vật, vì lẽ đó mấy người này rất may mắn không có ý thức được, trước mắt mình đứng người này đại biểu cho cái gì, trời ban vô chi để bọn hắn tránh khỏi đáng sợ nhất ác ngộng, chỉ là lúng túng đem vừa rồi cái kia không hiểu thấu cảm giác sợ hãi. Quy kết làm ảo giác. Vì làm dịu phần này xấu hổ, một cái tiểu lưu manh tranh thủ thời gian phủi mông một cái đứng lên, làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, à, thời gian là, đã nhanh đến 0 giờ sáng nữa nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa đến 0 giờ ta phong thấp bệnh cũ liền sẽ phạm. Ừm, mà lại hôm nay sức hút trái đất phá lệ lớn a. Những người khác lập tức đáp lời. Tử Lương ngược lại là không để ý cái gì, liên tục ngủ cả ngày cảm giác, để hắn mắt quầng thâm thoáng giảm bớt điểm, hắn vặn vẹo vốn eo có chút trở nên cứng thân thể. Được rồi, mặc dù la bàn còn không có hoàn toàn cùng nơi này xứng đôi thành công, nhưng là ta đã không sai biệt lắm làm rõ ràng sự tình nguyên đôi hắn đối lao giỏi nói ra, đi thôi, ta hiện tại phải đi quỷ xì. Sắp giám ngục trưởng văn phòng một chuyến. À, đúng rồi, hắn giống như mới chú ý tới người trước mặt bầy đồng dạng, lễ phép tính phất phất tay, mọi người tốt, ta là Tử Lương. Hành lang bên trên, Tử Lương ngậm điếu thuốc, cùng lao giỏi mang theo sau lưng một món lớn La Mã Đế quốc thành viên hướng về giám ngục trưởng văn phòng đi đến. Dọc theo con đường này, có thể rất rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Arkham bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn bị khống chế lại, trừ người La Mã thủ hạ bên ngoài, còn có thật nhiều chim cánh cụt người vây cánh. Đây là tại Tử Lương bị giam tiến phòng tạm giam trước đó, hắn cùng chim cánh cụt nhân chi ở giữa đạt thành giao dịch. Cũng bởi vì dạng này nội ứng ngoại hợp, mới có thể đem Ác Khảm bệnh viện tâm thần trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn công hãm. Nhưng là trừ những người này bên ngoài, còn có thật nhiều đám tù nhân lại như cũ không có bị thả ra mình tù thất, bởi vì tại tòa này trong ngục giam giam giữ người thực sự đều không phải người bình thường, vì lẽ đó các loại nhân tố đều muốn cân nhắc. Mà tới ngọn nguồn muốn hay không thả bọn họ ra, hoặc là nói hẳn là thả những cái kia tội phạm ra, đây là cái rất chật vật lựa chọn. Vì lẽ đó cái này để to bằng đầu người vấn đề, không thể nghi ngờ liền rơi vào cái kia gọi là bạc người trẻ tuổi trên thân. Hắn hiện tại nhất định đang bề bộn sức đầu mẹ chán, mà qua đêm nay, cái này không có danh tiếng gì tiểu lưu manh khẳng định sẽ nhảy lên trở thành toàn bộ gò thảm tân tinh. Tốt ra, người cuối cùng sẽ trưởng thành, có lẽ nhiều năm về sau, bạc có lẽ sẽ trở thành một cái có tư cách bị la bàn ghi chép lại nhân vật. Nhưng là, kia cũng là thật lâu về sau chuyện xưa. Ngươi cảm thấy lao giỏi kế hoạch thế nào? Giỏi một mặt khoe khoang mà hỏi. Nát ấu. Tử Lương không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Ha ha, không cần che giấu mình ý nghĩ, kỳ thật ngươi bây giờ trong lòng nhất định tại cảm tạ ta. Giỏi cười nói. Cũng không có Tử Lương co quắp nghiêm mặt thì thảo. Một đoàn người nhanh chóng đi tới, hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến giận mắng cùng nện đồ vật thanh âm. Một đám La Mã Đế quốc phần tử đối diện đi tới. Hai đội nhân mã vội vã lẫn nhau bỏ lỡ, một chút người quen biết hưng phấn chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Tử Lương bỗng nhiên dừng bước. Ê! Chờ một chút. Hắn quay đầu lại đối vừa mới sượt qua người đám người hô. Đám người kia dừng bước, không hiểu thấu quay đầu lại. Thế nào? Lao Giỏi hỏi. Tử Lương không có trả lời, hắn quay người đi hướng người đứng phía sau bầy. Mọi người tự động nhường ra một đầu đến. Nhìn kỹ giữa, Tử Lương đi tới một cái tiểu lưu manh trước người. Ngươi cảm thấy đêm nay cái này xuất diễn như thế nào? Hắn không hiểu thấu mà hỏi. Người chung quanh đều một mặt đỡ bức, bọn hắn không biết vì cái gì Tử Lương lại đột nhiên hướng một cái tiểu lưu manh hỏi cái này a một vấn đề. Người kia trầm mặc, túi đầu tránh né lấy Tử Lương ánh mắt, trên người bằng khắc áo da hơi có chút rộng lớn, phía dưới kia thân thể. Tựa hồ đang run rẩy. Tử Lương đem miệng bên trong khói ném trên mặt đất, dâm diệt, ngươi biết không, ngươi cái này thân trang phục thực sự là quá đột ngột, tuổi của ngươi căn bản không thích hợp mặc bạo tẩu tộc phong cách quần áo, mà lại, ngươi hẳn là đem giày ra cũng đổi. Hắn nhẹ phiêu phiêu nói, sau đó vươn tay, kéo ra đối phương áo khoác ra khóa kéo. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, tên côn đồ này bên trong, mặc một thân cực kỳ không hài hòa áo sơ mi trắng, đương nhiên, giờ phút này đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm thấu. Tử Lương không chút hoang mang đem tay vươn vào đối phương áo khoác ra bên trong túi, móc ra một bộ con mắt, cho tên này lưu manh mang lên. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận đem ta nhốt vào phòng tạm giam. Như vậy, hiện tại tâm tình của ngươi như thế nào? Tử Lương hỏi, quỷ sĩ. Sắp giám ngục trưởng. 10 phút về sau, cải trang ăn mặc quỷ sĩ giám ngục trưởng bị theo về tới phòng làm việc của mình trong ghế. Giờ phút này, căn phòng làm việc này bên trong chỉ có Tử Lương cùng giám ngục trưởng hai người. Tử Lương vì chính mình rót một chén hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là xem xét liền giá cả không ít rượu. Mở ra nó. Ngươi biết ta muốn cái gì? Tử Lương chỉ vào trên bàn công tác máy tính, thản nhiên nói. Sự tình tiến triển đến nước này, hắn ngược lại là cũng không nóng nảy. Chẳng những không nóng nảy, hắn thậm chí có chút cố ý để ép tiết tấu, thật giống như hắn đang chờ đợi lấy cái gì đồng dạng. Ta nói qua, ta căn bản không biết ngươi nói cái gì kết cấu đồ tại quỷ sĩ giám ngục trưởng để ép thanh âm nói. Tử Lương cười cười, ngồi ở trên ghế salon nhấp một hớp rượu trong ly, tại rơi vào trong tay địch nhân về sau, nhất định phải dùng hết thể biện pháp đến giữ gìn ở mình giá trị lợi dụng, tại chu toàn đồng thời, kéo dài cứu viện thời gian, tốt nhất lại moi ra điểm đầu mối hữu dụng. Ha ha, ngươi làm rất không tệ. Tử Lương chậm rãi từ tốn nói phá tâm tư của đối phương. Quỷ sĩ sạp mồ hôi đều xuống tới. Không cần khẩn trương. Ta biết ngươi đang chờ gót đồn cục trưởng mang theo toàn thành phố cảnh lực đến nghị cách cứu viện ngươi. Kỳ thật. Ta cũng đang chờ hắn. Tử Lương nói, nhưng là ngươi cũng biết, con người của ta rất lười, vì lẽ đó tại bọn hắn đến trước, ngươi tốt nhất nhanh lên tìm tới vật của ta muốn. Không phải, ta liền đem ngươi đưa đi phòng y tế cùng Dương giáo sư làm bạn. Dương. Dương giáo sư. Đúng vậy a. À, ngươi khả năng còn không biết, kỳ thật Dương giáo sư căn bản không có xin phép nghỉ, hắn theo 3 ngày trước cái kia buổi tối vẫn ở tại mình trong phòng y hệ vụ. Không nói gạt ngươi, mặc dù hắn rất không có thiên phú. Nhưng là hắn tra tấn bằng điện thủ đoạn còn có như vậy điểm tiến bộ không gian, chỉ bất quá, một cái chưa hề trải nghiệm qua tình yêu người lại muốn đi miêu tả tình yêu, đây là cái rất nói nhảm chuyện, vì lẽ đó ta giúp giúp hắn. Chương 36, Cuồng Hoan, Nam. Dương giáo sư. Tại mình trong phòng y dịch vụ ngây người dòng dã 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ hắn vẫn tiếp tục không ngừng chịu đựng lấy những chuyện kia a? Ngay tại lúc này giờ phút này, vẫn tại chịu đựng lấy. Chẳng lẽ hắn còn sống a? Những này lệnh người dùng mình vấn đề xuất hiện ở giám ngục trưởng trong đầu. Không cần lo lắng, hắn đương nhiên còn sống. Tử Lương giống như lần nữa xem thấu quy si. Sắp nội tâm, cũng thiện ý giải đáp nghi vấn của hắn, ta cũng không phải hắn loại kia tam lưu nhân vật, tin tưởng ta, nếu như không có người đi đem hắn bung ra, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chết tại tra tấn bằng điện bên trong. Mà là chết bởi đói. Tử Lương đơn giản một câu, nháy mắt để quy si. Sắp giám ngục trưởng toàn thân như hãm hầm băng. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, nhưng là hắn căn bản không dám tưởng tượng thời khắc này Dương giáo sư đã biến thành bộ dáng gì, trên thực tế nếu như không phải quỷ sĩ giám ngục trưởng cố nén, hiện tại hắn cơ hồ đã phun ra. Xem đi, mọi người tự cho là kiên cố tâm lý phòng tuyến, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đánh tan. Thật! Cho ta chút thời gian. Quỷ sĩ giám ngục trưởng là người thông minh, hắn đã rất rõ ràng tình cảnh của mình, tự nhiên cũng từ bỏ dãy rủa. Hắn lập tức mở ra máy tính, bắt đầu tìm kiếm cái kia xây dựng thêm trước gạc khảm bệnh viện tâm thần nguyên thủy kết cấu đồ. Hắn hiện tại thậm chí đang e sợ, vạn nhất mình tìm không thấy làm sao bây giờ. Tựa như là Tử Lương nghĩ đồng dạng, Dương giáo sư cố sự đưa cho chúng ta quỷ sĩ giám ngục trưởng rất lớn tiếp ứng ủng hộ, hắn làm việc hiệu suất rõ ràng đề cao rất nhiều, cũng không lâu lắm. Tử Lương tiên sinh, tìm được. Quỷ sĩ sắp nói, hắn hiện tại liên xưng hô cũng thay đổi. Tử Lương giống như rất hài lòng quỷ sĩ sắp tốc độ. Hắn cười cười, ngươi nhìn, đây không phải thật đơn giản à, có động lực về sau, mọi người kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút bọn hắn cho là mình không cách nào đảm nhiệm làm việc. Quỷ sĩ giám ngục trưởng không nói gì, hắn hiện tại chỉ có thể hết sức đi phối hợp cái này gọi Tử Lương ra hỏa. Đương nhiên, trong lòng cũng của hắn đang không ngừng mắng, gọ thảm cục cảnh sát đám người kia đến cùng lúc nào mới có thể chạy tới. Về phần gọ thảm cảnh thự Tử Lương lần nữa nhẹ giọng nói ra, ngươi đại khái có thể không cần gấp gáp như vậy, tại nửa giờ trước, ta đã giúp ngươi phát ra nguy cơ cảnh báo, nhưng là A Khảm bệnh viện tâm thần bị công hãm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ta đoán gọt đồn cục trưởng sẽ không ngu đột xuất lập tức liền chạy tới, cảnh lực chỉnh đốn trang bị, vũ khí phê chuẩn, còn có nhân viên điều phối, những sự tình này đều cần thời gian, thô sơ giản lược đoán chừng. Đợi đến cảnh sát lực lượng chạy tới, nhất nhanh còn cần thời gian nửa tiếng. Quý sĩ, sạp toàn thân đều đang run rẩy, hắn khiếp sợ nhìn trước mắt người này. Gia hỏa này, chẳng lẽ có thể xem thấu tâm tư người A? Ta đương nhiên không thể xem thấu người ý nghĩ. Nhưng là, đại đa số nhân loại ý nghĩ đều không phải cái gì khó đoán đồ chơi. Tử Lương nói, tại quỷ sĩ. Sắp nghe tới, lời của hắn hiện tại đã biến thành theo địa ngục truyền đến thắt nhẹ, về phần ngươi bây giờ buồn bực, vì cái gì ta biết rõ cảnh sát sắp chạy tới, còn như thế không chút hoang mang. Ha ha! Ai nói ta không chút hoang mang, ta hiện tại gấp muốn chết, ta nói. Ta giống như ngươi đều đang đợi lấy cảnh sát đến, chuẩn xác hơn mà nói, ta đang chờ dìm. Gọt đồn. Vì cái gì? Tử Lương móc ra kêu bản màu đen bút ký. Đem tùy ý lật ra. Giờ phút này, một phần ạc khảm bệnh viện tâm thần kết cấu đồ đã lặng lẽ xuất hiện ở trang giấy phía trên. Tử Lương rất hài lòng nhẹ gật đầu, về phần tại sao, ta đoán ngươi rất nhanh liền có thể biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến khi đó. Hắn cười nói ra, ta quên nói cho ngươi. Cột mẹ tiên sinh nói, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong câu đó, Tử Lương liền đứng dậy, kéo ra cửa ban công, mà ngoài cửa, cột mẹ tiên sinh rõ ràng đã xin đợi đã lâu. Nói thật, ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, ngươi đến cùng muốn làm gì. Chim cánh cụt người ngửa đầu, nhìn xem đi ra văn phòng Tử Lương. Tử Lương tâm tình tựa hồ rất không tệ, hắn cười, cái này nói đến rất phiền phức, tóm lại, giao dịch của chúng ta còn tính là thuận lợi, hiện tại. Hắn về ngươi. Hắn ra hiệu một chút trong văn phòng, sớm đã kinh hồn chán nản quý si. Sắp giám ngục trưởng. Cốt bẹt cũng cười cười, tốt ta, nhưng là ngươi tối thiểu phải nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ai? Tử Lương không hiểu thấu hỏi ngược một câu, ha ha, không phải ai, mà là... Cái gì? Hắn vừa cười vừa nói, sau đó khoát tay áo, được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng là hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi bận điệu, vấn đề của ngươi trước giữ đi, dù sao chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc nào? Chim cánh cụt người hỏi. Đại khái là kế tiếp 7-8 năm trước đi. Tử Lương bỏ qua chim cánh cụt người thân thể, hắn móc ra điếu thuốc điểm lên, cũng không quay đầu lại nói. Câu nói này nói vô cùng khó chịu, cột mẹ tiên sinh nghe rất rõ ràng, nhưng là hắn không có nghe hiểu, bất quá hắn biết, lúc này mình đã không cần lại hỏi nhiều nữa cái gì, hắn chỉ là đối cái bóng lưng kia cười cười. Sau đó xoay người, đi vào giám ngục trưởng văn phòng. Như vậy, quý gì? Sạp tiên sinh, hiện tại. Là ngươi cùng ta thời gian. Hắn nói, cũng đóng lại cửa ban công. Hành lang bên trên, dõi đi theo Tử Lương tại hỗn loạn bệnh viện tâm thần bên trong đi về phía trước. Ê! Ngươi thật không phải là tại mù đi à? Lão dòi một bên hết nhìn đông tới nhìn tây vừa nói, hắn thấy, nơi này tất cả hành lang dáng dấp đều không khác mấy. Tử Lương nhìn xem bản bút ký bên trên bộ kia kết cấu đồ, ta nhớ được lần trước đã nói với ngươi, ngươi đem địa đồ lộ tuyến xem như heo trên người nếp may. Dạng này rất có thể là có thể trị tốt con đường của ngươi ngây dại. Rồi nhữ nhữ mày, ách. Ngươi thật nói quá a. Thế nhưng là nào có heo sẽ mọc ra dạng này nếp may. Ta làm sao lại biết. Tử Lương tức giận thì thảo. Cứ như vậy, cái này hai gia hỏa một bên trò chuyện tặc, rất, lời nhàm chán để, vừa đi, rất nhanh, hai người liền đi tới một cái thoạt nhìn như là vứt bỏ cửa chính đồng dạng địa phương. Chính là chỗ này a. Rồi hỏi. Tử Lương khép lại bản bút ký, đúng vậy. Đem 8 năm trước gà khám bệnh viện tâm thần cùng hiện tại kết cấu làm so sánh, rất dễ dàng liền có thể tìm tới thiết kế bên trên không trùng hợp địa phương. Nha giỏi nhẹ gật đầu, chỉnh giống như hắn nghe rõ giống như. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bình thường dưới loại tình huống này, hắn chỉ cần dựa theo Tử Lương nói đi làm là được rồi. Vì lẽ đó lão giỏi theo thói quen nhấc nhấc dây lưng quần, đi đến cái kia hoang phế trước cửa, vung lên một cước cầm liền đem cánh cửa kia đá văng. Chất đống không biết bao nhiêu năm cho bụi bị đánh rơi xuống. Khu khu. Lao giỏi phẩy phẩy trước mặt phụ cho. Một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 37, Cuồng Hoan, 6. Đi thôi Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc, đi vào đen nhánh cầu thang. Nhiều năm ngăn cách để trong này tràn ngập yên tĩnh cùng ấm lãnh, cho bụi trồng chất rất dày, dày đạp lên giống như là dẫm tại trong tuyết, có thể cảm thấy cực kỳ rõ ràng huyền phủ. Tội nghiệt mảnh vỡ thật lại ở chỗ này a. Lao Giỏi lẩm bẩm. Tử Lương không có trả lời, lười biếng ánh mắt hiện tại đã trở nên thoáng nghiêm túc chút, trong bóng tối, hai điểm tinh hồng ánh sáng tựa hồ có thể xuyên thấu cái này không ánh sáng không gian, theo Tử Lương bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, mang ra hai đạo huyết sắc tàn ảnh. Rất nhanh, hai người tới một cái khác phiến trước cửa sắt, Tử Lương đưa tay đem đẩy ra. Còn tốt, 10 năm gần đây vứt bỏ cũng không có để trong này cắp điện bị hao tổn, theo cửa trục chuyển động tiếng ma sát, đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh lấp lóe mấy lần, liền phát sáng lên, lập tức, một mảnh không gian thật lớn cũng xuất hiện ở trước mắt. Nơi này thoạt nhìn như là một chỗ bịt kín dưới mặt đất khố phòng, 10 phần trống trải, một chút thô to tuyến ống loạn thất bát tao chiếm cứ trên mặt đất, lại kéo dài đến khố phòng ở giữa. Ở nơi đó, trưng bày lấy đại lượng giống như là bịt kín khoang thuyền đồng dạng đồ vật, bọn chúng cũng thành hai hàng, như là trưng bày lấy sắt thép mộ bia. Tử Lương khỏe miệng vểnh lên, móc ra bản bút ký. Đương nhiên ở đây. Mà lại, không chỉ là một khối, hắn khẽ cười nói, sau đó hướng về kia chút bịt kín khoang thuyền đi đến. Mà theo từng bước một tiếp cận, màu đen bút ký phía trên, cũng quỷ dị hiện ra đại lượng chữ viết. Số 1 tử tù. Cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, tự mâu thuẫn chấp pháp người. Hạ vị đạn tờ. Trạng thái, tử vong. Số 2 tử tù. Cấp D tội nghiệt mảnh vỡ, chết đuối câu đố tù phạm. Ẹ đồ nẹ ở mạ. Trạng thái, tử vong. Số 3 tử tù. Cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, chế biến sợ hãi độc sư. Jonathan Cờ Lìn. Trạng thái, tử vong. Không chỉ là một trang này, tiếp xuống mười mấy trang đều đang không ngừng hiện lên chữ viết, cái kia bản bút ký bên trên tựa hồ có một chi nhìn không thấy bút đang điên cuồng viết, giấy nghiệp tại run nhẹ nhẹ, thậm chí có thể nghe được ngòi bút xẹt qua rì rào âm thanh. Lão Giỏi cũng cùng sau lưng Tử Lương, đi hướng những cái kia bịt kín khoang thuyền, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê chế thành cửa khoang, hắn thấy được từng cái tướng mạo người kỳ lạ. Tỷ như nửa mặt thân thể đều nghiêm trọng hư thối nam tử trung niên. Hoặc là thoạt nhìn như là một loại nào đó nhân loại cùng cá sấu tạp giao ra quái vật. Hoặc là toàn thân mọc đầy rêu xanh thiếu nữ xinh đẹp. Bọn hắn tất cả đều an tĩnh nằm tại bịt kín trong khoang thuyền, bởi vì hơi lạnh nguyên nhân, để bọn hắn đều duy trì nguyên bản dáng vẻ, nhưng là rất rõ ràng, mỗi người đều đã không có chút nào tức giận. Nơi này có kém không nhiều 30 khối tội nghiệt mảnh vỡ, nhưng là cơ hồ đều chết hết. Tử Lương vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Lão Giỏi giống như là tham quan vườn bách thú đồng dạng. Vừa đi vừa về quan sát những này bị đông lạnh lấy những thi thể, còn tốt bọn hắn dáng dấp coi như đều có đặc sắc, đương nhiên, còn có một số dáng dấp không có gì đặc điểm ra hỏa, tỉ như số 2 tử tù, câu đấu người, số 3 tử tù, người bù nhìn dạng này, cơ hồ tại Lao Giỏi trong đầu chỉ dừng lại 2-3 giây, liền rất khổ cực bị quên mất không còn chút nào. Đều chết hết ta. Thật đáng tiếc, không phải lần này khẳng định là thu hoạch lớn. Lao Giỏi lẩm bẩm. Tử Lương có chút bất đắc dĩ nhún vai, cái kia dễ dàng như vậy. Thành phố này cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, ngươi cùng ta hiện tại vừa mới có được thân thể mới, đều yếu liền giống như người bình thường, bằng không mà nói, La Bàn đã sớm đem chúng ta chỉ dẫn đến rất nhiều năm trước Gò Thảm thành phố. Thời điểm đó Gò Thảm. Chậc chậc. Tử Lương nói, tựa hồ lâm vào một loại nào đó vui buồn thất thường chờ mong. Ách. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, dù sao nghe La Bàn là được rồi. Lao Giỏi nhẹ gật đầu nói. Ngay lúc này. Tử Lương tựa như là rốt cuộc tìm được muốn tìm mục tiêu, hắn tại một đài đông lạnh khoang thuyền trước dừng bước, quay người. Nhẹ nhàng vuốt ve cửa khoang bên trên lồng thủy tinh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn nói. Lao Giỏi lúc này cũng đi tới, hắn nhìn phía cửa khoang. Trong khoang thuyền, an tĩnh nằm một nữ hài. Nhìn 20 tuổi, cho dù ở áo tù che đậy phía dưới, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia vải vóc phía dưới vô cùng xinh đẹp thân thể. Làn da của nàng hiện ra lấy một loại gần như tẩy trắng qua đi bệnh hoạn trắng bệnh. Mái tóc dài vàng óng tùy ý đâm thành đôi bên cạnh đuôi ngựa, nhưng lại dở dở ương ương nhuộm thành một đỏ một lam hai loại nhan sắc, lần đầu tiên nhìn qua sẽ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà, cùng bộ này khác loại tạo hình không hợp nhau chính là, nữ hài an tĩnh từ từ nhắm hai mắt, cái kia trên gương mặt, mơ hồ có thể nhìn ra một cỗ nhàn nhạt tài trí khí tức, tựa hồ chỉ cần mang lên một bộ kính mắt, liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành một tên mỹ lệ học giả. Haji. Quỷ Tử Lương bám vào pha lê khoang thuyền bên trên, nhẹ nhàng thì thẩm ra thiếu nữ danh tự. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu đen bút ký cũng không gió mà động bay qua vài trang, cuối cùng dừng lại tại một nhóm chữ phía trên. Số 21 tử tù. Cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, ái mộ điên cuồng vũ giả. Haji. Quỳnh. Trạng thái, suy yếu. Cái này còn sống A? Lao Giỏi hỏi. Đúng vậy, chỉ có cái này một cái. À khảm bệnh viện tâm thần xây dựng thêm lúc đưa đến nơi này đông lạnh thôi miên thiết bị xuất hiện vấn đề, trừ nàng bên ngoài, không một sống sót. Thử Lương nói, sau đó nhấn xuống đông lạnh khoang thuyền chốt mở. Theo một tiếng áp lực thả ra thanh âm, cửa khoang từ từ mở ra, một cỗ hơi lạnh tiêu tán mà ra. Đến cùng là ai cường đại như vậy, có thể đem nhiều như vậy tội nghiệt mảnh vỡ toàn bộ tập trung ở nơi này. Giói hỏi, đồng thời cũng không để ý rét lạnh kia, tiến vào đông lạnh trong khoang thuyền, đem thiếu nữ băng lãnh thân thể khiêng ra tới. Một cái gọi bờ rủ sờ. Vây người. Tử Lương nói ra, cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, trong tòa thành thị này lớn nhất. Thậm chí có thể nói, là vị diện này bên trong lớn nhất một khối. Ách. Cái kia lấy chúng ta hiện tại năng lực, nếu như đụng tới hắn, cái kia cơ bản liền chơi xong đi. Rồi nói. Đương nhiên, bất quá nói đến ngươi khả năng không tin, hắn là cái nhân loại. Không có gì không thể tin được, ngươi bây giờ không phải cũng là nhân loại a? Rồi ôm ôm đáp lại, giờ phút này, hắn đã đem Ha Di quỷ vác ở trên vai. Ta cùng hắn có thể giống nhau a? Tử Lương yếu ớt xoay người, chuẩn bị cùng lão giỏi mau chóng rời đi nơi này. Mà liền tại vừa mới xoay người một khắc này, Tử Lương lại dùng ánh mắt còn lại vô tình hay cố ý nhìn sang Ha Di. Quỳ bên cạnh cái kia đông lạnh khoang thuyền. Ở trong đó, chính an tĩnh nằm một vị đã chết đi nam nhân. Đi thôi, bất kể như thế nào, ta hiện tại cũng không có tâm tư cùng hắn đụng tới. Tử Lương một mặt nhức cả trứng nói, kết hợp lên trong tay màu đen bút ký. Mà liên tại vừa mới cái kia một tờ bên trên. Kỳ thật còn có dạng này mấy dòng chữ. Số 22 tử tù. Cấp dê tội nghiệt mảnh vỡ, hãm sâu thân tình chính nghĩa làm. Dìm. Gọt đồn. Trạng thái, tử vong. Chương 38, cung hoan, 7. Cùng tất cả gõ thảm thành phố dân đoán nghi đồng dạng, tối nay, nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Dù cho đối với tòa này tội nghiệt chi thành đến nói, vẫn như cũ không tầm thường. Đại lượng xe cảnh sát theo trên đường phố nhanh như tên bắn mà vượt qua, coi cảnh sát đã kéo dài thành một loại không cách nào phân biệt huyết dài. Trên bầu trời, máy bay trực thăng mang theo to lớn nổ vang xẹt qua bầu trời đêm, toàn bộ gò thảm tựa hồ cũng tại vui thích. Nhạy cẫng. Jim Gordon cục trưởng ngồi tại một xe cảnh sát bên trên, đầu óc của hắn đang điên cuồng gào thét, đó là một loại làm cho không người nào có thể chịu được củ thai. Chấn động phải đầu góc ông trực hưởng, lại như cũ nghe không rõ bất kỳ một cái nào từ ngữ, thật giống như trong ý thức của hắn có một cái lồng giam, khốn trụ một tác mà. Hắn tức giận gõ gõ đầu của mình, sau đó lại đổ ra hai mảnh thuốc, nuốt xuống. Tối nay, là thuộc về gò thảm thành một trận chiến tranh. Nếu như A Khảm bệnh viện tâm thần bị công hãm, vậy liền mang ý nghĩa, trong tòa thành thị này có thể cầm tù tội ác thành lũy, sẽ trong một đêm biến thành một chuyện cười, cũng liền mang ý nghĩa. Gò thảm sẽ lần nữa lưu lạc trở thành cái kia không có ước thúc thành thị. Tựa như là nhiều năm trước cái dạng kia. Đây là hắn bất luận như thế nào cũng không thể cho phép. Nhiều năm qua, gò đồn sửa đổi pháp luật, không nhìn thẩm phán quá trình, tại giới chính trị dùng các loại hắn đã từng khịt mũi coi thường thủ đoạn, phế trừ tạm tha quyền, xây dựng thêm ác khám bệnh viện tâm thần, dùng gần như không có nhân đạo phương thức chấn áp trong này phải tù phạm. Đây hết thảy cũng là vì thành phố này. Mà cũng chính bởi vì dạng này. Gò thảm thành đã so đã từng tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Bạt mạn chết đi 8 năm, cái này 8 năm bên trong, dìm. Gò đồn chính là dùng loại thủ đoạn này, hoàn thành bạt mạn một mực không có hoàn thành sự tình. Vì lẽ đó, hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đến đem đây hết thể cho một mồi lửa. Về phần ạc khảm bệnh viện tâm thần đến cùng là thế nào bị công hãm? Hiện tại ạc khảm bệnh viện tâm thần bên trong đến cùng đã biến thành bộ dáng gì? Kỳ thật gò đồn cục trưởng đã không thèm để ý. Hắn chỉ biết là đây hết thảy khẳng định đều là bởi vì cái kia gọi là Tử Lương gia hỏa. Ta muốn đập chết hắn. Gót đồn thản nhiên nói, sau đó càng thêm hung ác đạp xuống chân ga, vượt qua mấy chiếc xe cảnh sát, vọt vào gò thảm thành phố ngoại ô đường cái. 10 phút sau, ạ khảm bệnh viện tâm thần trước cổng chính, gót đồn đi xuống xe cảnh sát. Nhưng mà, nơi này đâu còn có cái gì cửa chính. Yêu liên tường vây cũng không có, trong tầm mắt chỉ có một chỗ phế tích cùng đá vụn, dưới ánh trăng. Những cái kia cho bụi còn giống như ở trên hạ tung bay, tường vây bên trong, khu giam giữ cao ốc giống như là thường ngày yên tĩnh. Nói cho cột bẹt tiên sinh, bọn hắn tới. Một người mặc áo tù người đứng tại khu giam giữ hắn trên lầu, hắn cầm theo cảnh vệ trong tay đoạt lại bộ đàm hô. Giờ phút này, toàn bộ ạ khảm bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn bị La Mã Đế quốc hắc bang phần tử cùng cột bẹt thủ hạ đám tù nhân khống chế. Giám ngục trưởng cửa ban công lần nữa bị đẩy ra, cột bẹt tiên sinh đi ra. Hắn rất lịch sự nhận lấy một bên một tên tù phạm đưa tới khăn tay, xoa xoa máu tươi trên tay. Nói thật ra, qua nhiều năm như vậy, quỷ gì? Sắp giám ngục trưởng đối với hắn coi như không tệ, vì lẽ đó, chim cánh cụt người cũng không có giết chết hắn, chỉ bất quá. Có lẽ quỷ xì. Sắp bản nhân càng hy vọng hắn có thể cho mình một thống khoái đi. Mặc kệ nó. Những tên khốn kiếp kia đám cảnh sát đã chạy tới a. Hắn nhàn nhạt hỏi, sau đó đi thẳng về phía trước. Giang hai cánh tay, một tù nhân đi nhanh lên tới, cho hắn phủ thêm một kiện áo đuôi tôm. Lại đi về trước mấy bước, trong đám người người nào đó đưa qua một thanh dù che mưa. Hắn ưu nhã nhận lấy một đỉnh mũ dạ, đeo ở trên đầu, lại theo cái kia áo đuôi tôm túi áo bên trong móc ra một bộ mang theo trưởng liên đơn phiến kính mắt, rất có phong độ mang ở bên trái trước mắt. Những vật này, là hắn nhiều năm trước nhập giám lúc liền bị mất trang bị, trải qua thời gian dài một mực bị cất giữ trong bệnh viện tâm thần trong kho hàng. Hiện tại, hắn rốt cục lại một lần nữa đưa chúng nó mặc vào. Đợi cho cột bẹt tiên sinh trong đám người đi ra thời điểm, hắn đã lại trở về cái kia đã từng trong gõ thảm thành phố quát xá phong vân, tay cầm thế lực to lớn, ưu nhã, thân sĩ, thanh danh truyền xa, thấp mập lùn mập chim cánh của người. Người chính là Bắc. Hắn ngậm si gà, nhìn xem trước mặt một tên 20 đến tuổi tiểu lưu manh hỏi. Bắc nhẹ gật đầu, kỳ thật nếu là lúc trước, hắn thấy được vị này đã từng có thể cùng phạ dẹt chịu bên trong tiên sinh nổi danh nhân vật, vậy khẳng định kích động nói năng lộn xộn. Nhưng là hiện tại tiểu lưu manh Bắc đã không còn lúc trước. Dù sao đối với một cái theo tử lương chỗ khám bệnh bên trong đi ra đến, lại bị lao giỏi quán thâu một đạo cho heo an tâm đắc người mà nói, nhìn thấy một cái gõ thảm thành hắc bang truyền kỳ, cũng không có cảm giác gì mới mẻ. A, ta chính là Bắc. Hắn hơi mệt, tất cả chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Chim cánh cụt người cười, đơn phiến mặt kính phản xạ một mảnh bạch quang, che lại ánh mắt bên trong lóe lên một tia thưởng thức. Vậy được rồi, người trẻ tuổi chim cánh cụt người hai tay vịn dù che mưa, đứng ở trước người, mặc dù ta khả năng giả. Nhưng là, đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ canh chừng đầu tất cả đều cấp đi. Hắn căn bản không biết qua tối nay về sau, mình sẽ trưởng thành thành một cái dạng gì nhân vật, hắn chỉ là cười cười xấu hổ, quay người đẩy ra cuối hành lang cửa. Vậy liền, cùng hoan đi. Cùng lúc đó, A Khảm bệnh viện tâm thần vùng Tây Nam một mảnh đại bình đài bên trên, Tử Lương thuận cái thang leo lên. Nơi này là tít ngoài rìa khu giam giữ tầng cao nhất, chung quanh không có cái gì kiến trúc che chắn, dạ phong thật to. Đem hắn cái kia một đầu vốn là loạn thất bát tao tóc, thổi giống như là trong cuồng phong điên dại loạn vũ cỏ dại. Hắn móc ra trong túi một gói thuốc lá, nghĩ đánh lên một cây, nhưng là rất không may chính là, bên trong đã trống không. Tử Lương buồn bực thở dài, buông tay ra, mặc cho gió đêm đem thổi hướng lên bầu trời. Này, phụ một tay. Lao giỏi thanh âm chuyển đến. Tử Lương đi tới bình đài biên giới, cật lực nhận lấy Haji. Quỳnh thân thể. Lâu dài đông lạnh cùng thôi miên. Để vị này cô gái tốt thân thể suy yếu tới cực điểm, nghĩ đến trong thời gian ngắn là khẳng định không tỉnh lại. Lão giỏi rốt cục hồng hộc leo lên, hô hô, đến như vậy cán bộ nòng cốt nha, ngươi biết ta thích ở tại trên mặt đất. Phải cách chiến trường xa một chút, hai chúng ta hiện tại trúng thương, súng, thế nhưng là sẽ chết. Tử Lương bất đắc dĩ nói. Chiến trường. Lão giỏi nghi ngờ nói. Vừa dứt lời. Ẩm. Nơi xa truyền đến một tiếng súng vang kéo ra cuồng hoan mở màn, ngay sau đó. Liên tiếp súng vang lên theo nhau mà đến, tiếp theo nối thành một mảnh, tiếng hô hoán dần dần cao vút, bạo tạc này tức liên tiếp, nơi chân trời xa, vài khung máy bay trực thăng xông ra màn đêm, oanh minh tiếng vang cũng gia nhập từ mưa bom bao đạn hội chế thành chương nhạc. Nô! Giống như không quản cái nào thời đại nhân loại, đều thích chém chém giết giết ta. Lao giỏi rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía xa xuống ống. Đoán chừng là đang tính toán, nếu là đánh xong. Chính mình có phải hay không hẳn là xuống dưới tìm xem có hay không thích hợp làm đồ ăn. Đương nhiên, nhân loại ở giữa xung đột bất luận cái nào thời đại đều là không thể tránh khỏi, theo cổ xưa nhất thời điểm bởi vì đồ ăn, lại đến địa bàn, mấy trăm năm trước là bởi vì tín ngưỡng, hiện tại lại tiến hóa đến tranh đoạt tài nguyên, dù sao mỗi cái thời đại mọi người luôn luôn có thể tìm ra điểm lý do đến chơi lên một khung, kỳ thật hết thể đều là mượn cớ, ta cảm giác bọn hắn chính là theo thói quen cho rằng, chỉ cần không phải mình đồ vật vậy liền không đáng tiền. Liền xem như sinh. Mệnh cũng vẫn như cũ như thế. Tử Lương tựa hồ là bởi vì không có thuốc hút, vì lẽ đó lộ ra rất không vui, hắn giống như là lao thái thái đồng dạng lại nhải, sau đó đi đến một đài đèn pha trước, đem đảo ngược, đối bầu trời. Ngay sau đó, hắn theo trong túi của mình móc ra một mảnh vải đen đến, cũng không biết là lúc nào hướng cái nào tù phạm muốn tới. Dù sao, hắn liền đem khối này vải vóc trải tại đèn pha bên trên, vừa đi vừa về loay hoay loay hoay. Rốt cục, trên bầu trời. Cái kia phiến chiếu rọi quần sáng ở giữa, xuất hiện một khối bóng ma. Nhìn, giống như là một con sẹt qua bầu trời đêm con rơi. Chương 39, cuồng hoan, 8. Dìm. Gót đồn túi người trốn ở một xe cảnh sát đằng sau, giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút phàn nàn, vì cái gì A Khảm bệnh viện tâm thần bị cải biến như thế gian chắc. tính ra hàng trăm tù phạm cướp đoạt khu giam giữ cảnh ngục vũ khí, đám hôn đảng kia tựa như điên cuồng dân liều mạng đồng dạng, trong lúc nhất thời ép tới cảnh sát không ngẩng đầu được lên. Thiên sư nó, đội phòng vệ xin máy bay trực thăng vũ trang đâu? Hắn trở lại la lớn. Đột nhiên. Dìm. Gót đồn ngây ngẩn cả người. Sau lưng một tên cảnh sát tại hướng hắn báo cáo cái gì, nhưng là hắn lại một chữ đều không nghe thấy. Bởi vì, hắn thấy được nơi chân trời xa, một vòng quần sáng ở trong trời đêm nổi lơ lửng. Kia là một cái tín hiệu, Gót đồn vô cùng quen thuộc, bởi vì, cái tín hiệu này chính là năm đó chính hắn thường xuyên sử dụng, chỉ bất quá, từ khi nhiều năm trước sau đêm đó, đạo ánh sáng này ban liền rốt cuộc không có sáng lên. Thế nhưng là, tối nay, vì cái gì nó sẽ lần nữa xuất hiện? Người kia không phải đã chết à? Đúng, hắn chết. Như vậy ai phát ra cái này tín hiệu, hắn lại tại triệu hắn ai? Dìm. Gót đồn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, tựa như là trong truyền thuyết quỷ quái sinh vật, nhìn qua trăng tròn không thể rời đi con mắt. Cái kia gào thét thanh âm vang lên lần nữa, như ngàn vạn chiếc đoàn tàu vượt trên đầu của mình, muốn đem đầu xác nhấc lên. Cục trưởng. Người đang nghe à? Sau lưng cảnh sát chú ý tới gọt đồn dị dạng, thuận hắn ánh mắt trông đi qua. Có cảnh sát thâm niên ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhận biết cái ký hiệu này, mà có người căn bản không có nhìn qua cái đồ chơi này, chỉ là tưởng rằng đèn pha bị làm hỏng xuất hiện tàn ảnh. Thế nhưng là ngay một khắc này, gọt đồn cục trưởng tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, đột nhiên như bị điên đẩy ra người trước mặt bầy, hướng về kia cái ký hiệu phương hướng chạy tới. Đám cảnh sát đều ngộng, bọn hắn không biết cục trưởng làm sao vậy. Nhưng là tại loại này kịch liệt giao chiến bên trong, không có trực tiếp mệnh lệnh, ai cũng không dám tự tiện rời đi vị trí của mình. Trên thực tế gọt đồn bản nhân cũng không biết mình là thế nào, hắn chẳng qua là cảm thấy một cỗ không cách nào ức chế xúc động đang thúc giục gấp rút lấy mình, như là những cái kia nhận nguyền rủa dập lửa bơm bướm, không bị khống chế muốn xông tới, đến cái kia quần sáng phía dưới. Thật giống như hắn nhất định phải làm như vậy đồng dạng. Cái kia con rơi quần sáng vị trí cùng giao chiến chỗ là hai cái phương hướng. Vì lẽ đó gọt đồn cục trưởng không có nhận cái gì thương lửa ngăn cản, rất nhanh, liền bò lên trên chỗ kia đài cao cái thang. Rốt cục, hắn cũng nhìn thấy cái kia bắn thẳng đến bầu trời đèn pha, cùng đèn pha cái khác nam tử. Hắn dựa vào tường, một thân áo tủ, rối bời tóc, chính buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Thử lương. Đúng vậy a, còn có thể là ai đâu. Từ khi gặp cái này hỗn đản, phiền toái sự tình liền không ngừng qua. Nghĩ đến những thứ này. Gọt đồn trong lòng cái kia cố bất an cùng phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt, hắn đứng tại bên trên đài cao. Nơi này là bình đài biên giới vị trí, không có bất kỳ cái gì tia sáng, vì lẽ đó gọt đồn rất cẩn thận không có phát ra thanh âm gì. Hắn nói, hắn muốn đập chết cái này hỗn đản. Đây không phải một trò đùa, mặc dù lại chưa thẩm phán tình huống dưới liền đánh chết không có uy hiếp tù phạm, đây là không cùng luật pháp, nhưng là, gọt đồn làm sao lại để ý những này, mấy năm qua này, hắn coi thường pháp luật đã đủ nhiều. Mà lại có một ít khó làm tù phạm cũng đã sớm tại mình ngầm đồng ý hạ bí ẩn bị xử quyết mất. Pháp luật cứu không được gọt thảm, chỉ có ta có thể. Gọt đồn trong lòng kêu gào, hắn trực tiếp móc súng lục ra, nhắm ngay cái kia tay không tấc sắt nam tử. Lúc này. Này. Đã lâu không gặp. Tử Lương đột nhiên quay đầu, cách hắc ám, cười hướng bên này gọt đồn cục trưởng lên tiếng chào. Gọt đồn cục trưởng sửng sốt. Theo lý thuyết, nếu như người đứng tại sáng ngời bên trong, là không cách nào thấy rõ trong bóng tối sự vật. Thế nhưng là, vì cái gì tên kia có thể nhìn thấy mình? Được rồi. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, gọt đồn không chút do dự giơ tay lên thương, súng, nhắm ngay Tử Lương. Đột nhiên. Ha ha, lão giỏi đến rồi. Một cái ở vào khoảng giữa bá khí cùng ngớ ngẩn ở giữa thanh âm hùng hậu không hề có điểm báo trước theo bên cạnh mình vang lên. Ngay sau đó, gọt đồn cục trưởng liền cảm giác được mình cả người bị một cỗ to lớn lực lượng xách lên, sau đó lăng không một cái 180 độ thiên địa đảo ngược. Oanh bông chốc bị ném xuống đất. Gót đồn đã rất ít đánh nhau. Mặc dù tại mới vừa tiến vào cục cảnh sát cái kia trong vài năm, hắn đánh nhau thân thủ còn rất không tệ, nhưng là hiện tại mình đã nhanh 50 tuổi, mà lại từ khi ngồi vào cục trưởng vị trí bên trên về sau, liền rốt cuộc không có cùng ai động thủ một lần. Vì lẽ đó, theo lý thuyết thoáng một cái, đầy đủ đem hắn cái kia thanh láo cốt đầu quẳng cái nháo nhuẹn. Thế nhưng là rất kỳ quái chính là, gót đồn vậy mà không có cảm thấy mong muốn mà tới thống khổ. Hắn chỉ là cắn răng hừ nhẹ một tiếng, liền hoàn toàn chịu đựng lấy cỗ này lực trùng kích. Trong đầu của hắn lại một mảnh nổ vang, tựa như là cái kia ác quỷ muốn xông ra lồng giam. Gọt đồn đã không quản được nhiều như vậy, hắn cũng không biết mình là thế nào làm được, dù sao hắn một cái lật nghiêng liền đứng dậy, một chủng loại giống như bản năng trốn tránh, quỷ dị tránh đi lão giỏi hậu kỳ mà tới một chảo, về sau tại chỗ một cái trầm vai vọt tới đối phương, trực tiếp đem trọn vẹn 1m9 mấy lão giỏi đụng bay ra ngoài. Đây là một màn cực kỳ không cân đối hình tượng, một cái 50 tuổi đầu đầy hoa dâm đại thúc, vậy mà thân thủ như thế linh hoạt, hơn nữa còn cho thấy bộ kia thân thể tuyệt đối không nên có lực lượng. Lão Giỏi bị đụng bay ngược ra ngoài, tại chỗ bánh xe tầm vài vòng, rốt cục đứng tại Tử Lương bên chân. Làm cái gì? Hắn làm sao khí lực lớn như vậy? Giỏi đỉnh lấy một thân thịt mỡ đứng lên, một mặt mộng bức mà hỏi. A, ngươi hẳn là may mắn, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Tử Lương gãi gãi tóc của mình, đi về phía trước mấy bước, đứng ở Giỏi trước người, không phải. Một khối cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, cũng không phải chúng ta hiện tại liền có thể giải quyết. Cấp S. Giỏi sừng sốt. Gọt đồn cục trưởng cũng sừng sốt, hắn nhìn xem hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn thậm chí hiện tại cũng không biết mình đến cùng là thế nào. Này! Dìm! Gọt đồn cục trưởng Tử Lương lần nữa hô, sau đó nâng lên cánh tay, chỉ vào một cái phương hướng, nhìn bên kia. Dìm! Gọt đồn trong đầu nổ vang nổ tung, cái thanh âm kia phát ra trước nay chưa từng có gào thét, nương theo mà đến, là một trận cơ hồ khiến người ngất đau đớn. Cái kia bị cầm tù ác quỷ tựa hồ chính là muốn dùng loại này đau đớn đem Gọt đồn cục trưởng kích choáng đi qua. Nhưng mà, Gọt đồn lần nữa chịu đựng lấy loại này kịch liệt đau nhức, thân thể của hắn tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lực chịu đựng. Vì lẽ đó, giờ khắc này cuối cùng vẫn là phát sinh. Kịch liệt đau nhức bên trong, Gọt đồn phản xạ có điều kiện đồng dạng nhìn phía Tử Lương chỉ phương hướng. Nơi đó, an tĩnh nằm một nữ hài. Quỷ dị màu tóc, huyền chuyển dáng người, trắng bệch làn da. Haji, Quỳnh. A a a a a a a. Gọt đồn phát ra một tiếng căn bản không giống như là người có thể phát ra thê thảm gào thét, hắn ôm đầu quỳ trên mặt đất. Thuốc. Thuốc. Hắn liều mạng móc ra trong túi bình thuốc, nhưng là run rẩy hai tay căn bản không có cách nào bắt được nó. Vì lẽ đó thuốc kia bình bi thảm rơi xuống đến trên mặt đất, lan ra thật xa, vừa vặn ngừng đến Tử Lương bên chân. Tử Lương hời hợt đem thuốc kia bình nhặt lên, mỉm cười nhìn tựa hồ vô cùng thống khổ dịm. Gọt đồn. Thế nào? Nhìn thấy nữ hải kia rồi sao? Tử Lương thanh âm nhẹ nhàng, giống như là tại than nhẹ, giống như là tại dụ hoặc, lại giống là một loại nào đó chờ mong, chính là nàng, 8 năm trước. Nàng liên nằm tại bên chân của ngươi, đầy người máu tươi. Như vậy, ngươi hẳn là nhớ lại đi. Bờ dù sở. Vên tiên sinh. Chương 40, đã tưởng. Ách, ách a a a a. Dìm. Gót đốn lộ ra vô cùng thống khổ, một đoạn ký ức theo ý thức chỗ sâu nhất vọt ra. Trong tầm mắt, hết thể đều là xám trắng, bên chân của mình, là một bộ huyền chuyển thân thể, nàng chạy xuôi máu đỏ tươi, tại cái này tái nhợt thế giới bên trong sáng rõ để người dùng mình, cái kia máu chạy đến bên chân của mình, thuận hai chân của mình lan ra mà lên, giống như là muốn đem mình nuốt hết, Gọt đồn điên cuồng vung vẩy lấy thân thể ý đồ tránh thoát những máu tươi này. Đột nhiên, hắn phát hiện tay của mình bên trên mang theo nặng nề màu đen găng tay. Ngay sau đó, hắn chú ý tới trên người mình cũng không phải là món kia cũ kỹ áo khoác, mà là một bộ kỳ quái trang phục, ngực đường vân phát họa ra một con dương cánh bay lượn quái điểu. Không. Là con rơi. Ta là ai? Ta vì cái gì mặc bạt mạn quần áo? Đây là gì? Gọt đồn ở trong lòng bản thân nghi vấn, nhưng là đồng thời, trong đầu hắn cái thanh âm kia cũng theo mình hỏi vấn đề giống như trước. Tử Lương nhìn xem trên mặt đất cơ hồ không cách nào ngôn ngữ Gọt đồn cục trưởng, chậm rãi đi tới. Hắn móc ra cái kia được xưng la bàn bút ký, rất tùy ý lật ra. Thế giới này thực sự là quá thú vị. Hoặc là nói, Gọt Thảm thành phố thực sự là quá thú vị, ta đi vào vị diện này 3 tháng, la bàn vẫn là không cách nào cùng nơi này hoàn chỉnh xứng đôi. Tử Lương nói, thế nhưng là, ta y nguyên có thể tra được một chút nhìn như không có gì liên hệ chi nhánh sự kiện. Thì như, 8 năm trước một ngày nào đó, Jim, Gọt đồn tham gia một cái tang lễ, mà người chết đúng là hắn nữ nhi. Bạ dạ Gọt đồn. Hỗn đản. Ngậm miệng. Gọt đồn tựa hồ là dùng đến mình sau cùng một tia thần trí gầm hét lên. Ngậm miệng. Ha ha ha, Gọt đồn cục trưởng. À, ta nói là Huyền tiên sinh, ngươi biết có bao nhiêu mặt trái nhân vật đều chết tại nói nhảm nhiều yếu tố này lên a. Tử Lương chậm rãi thì thào, ta không thể ngậm miệng, bởi vì ta cho ngươi thêm một cái xử lý cơ hội của ta. Nhưng là rất hiển nhiên, lấy ngươi bây giờ là không có cách nào xử lý ta, vì lẽ đó, ta đề nghị chính ngươi nghe một chút ngươi sâu trong nội tâm cái thanh âm kia. Cái kia ác quỷ, cái kia bị ngươi phong ấn ký ức. Đừng lo lắng, ta lại ở chỗ này tiếp tục líu lo không ngừng, thẳng đến ngươi hoàn toàn nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Như vậy, chúng ta nói đến cái kia rồi. À, đúng rồi. Dìm. Gọt đồn nữ nhi bạ dạ chết rồi, ha ha, đây chỉ là một kiện rất rất nhỏ sự tình, bởi vì cái này nhân vật tồn tại cảm thật rất hấp, nếu như nàng là chết bởi tai nạn xe cộ còn sống cái gì khác sự kiện, cái kia thậm chí cũng sẽ không tại cố sự này bên trong lưu lại bất kỳ vết tích, nhưng là rất may mắn là nàng là bị vị diện này bên trong một cái khác khối to lớn cấp S tội nghiệt mảnh vỡ giết chết. Nói đến đây, Tử Lương dừng lại một chút, không hiểu thấu cười cười, hắn gọi, bốn rổ kè. Tất cả tội nghiệt toàn bộ đều sẽ có một loại hướng tâm tính, vì lẽ đó phạm là cùng rổ kẻ sinh ra liên hệ sự tình, luôn không khả năng chỉ là một chuyện nhỏ, thế là, ta rất dễ dàng là có thể đem nó cùng cái khác sự kiện lớn liên hệ đến cùng một chỗ. Như vậy, trước hết theo lớn nhất bắt đầu đi. Ngươi nói, rổ kẻ giết bà ra, có thể hay không đưa đến một cái khác khối cấp S tội nghiệt mảnh vỡ biến dị. Ha ha, đương nhiên rất có thể. Tử Lương tiếp tục nói ra, dọc theo cái này mạch suy nghĩ đi đào móc. Bà dạ sau khi chết, dìm. Gọt đồn khẳng định sẽ rất tức giận, mặc dù hắn một mực là một bộ người hiền lành hình tượng, nhưng là có thể trong gõ thảm thành phố xem như cảnh sát trưởng, thậm chí trở thành đời tiếp theo cục trưởng người ứng cử, ngươi nói với ta hắn chỉ là một cái trong lòng còn có chính nghĩa người tốt. À, đánh chết ta cũng không tin, vì lẽ đó, tại mình nữ nhi chết đi về sau, gọt đồn rốt cục không còn trầm mặc, hắn muốn chơi chết cái này gọi rổ kẻ ra hỏa. Nhưng là rất đáng tiếc. Hẹn của tôi lốt hắn biết mình căn bản không có năng lực này, toàn bộ gọ thảm, duy nhất có thể có năng lực như thế người, chính là bạn mạn. Ừm, đây thật là biện pháp tốt, vì lẽ đó, chúng ta vĩ đại ở nhẫn, lại bị mất đi thân tình làm choáng váng đầu góc gọt đồn cục trưởng nghĩ đến một cái rất đơn giản, nhưng là lại rất hữu hiệu biện pháp. Hắn thiết kế để bạn mạn giết chết Haji. Quỳnh, bởi vì cái này điên điên khùng khùng nữ hải là hắn duy nhất có thể cùng rổ kẻ liên hệ với nhau người. Ha 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 ha. Bốn đây thật là một thiên tài ý nghĩ, thậm chí chính hắn cũng không biết ý nghĩ này đến cùng đến cỡ nào vĩ đại. Lúc đầu, dù kẻ cùng bắt mạn hai khối mảnh vỡ tại cái này tội nghiệt chi thành lý chính tốt duy trì lấy một cái cân bằng, nhưng mà, gọt đồn lại nhẹ nhàng đẩy, để hết thể đều sụp đổ. Vào ngày hôm đó, Haji quỳn vượt ngục. Đương nhiên, đây là gọt đồn động tay chân, như vậy bắt mạn đương nhiên cũng tham dự tiến đến, bởi vì nếu như nói trong thành phố này, lại một cái có thể tìm tới dù kẻ người. Như vậy người kia nhất định chính là Quỳnh. Mà ở trong quá trình này, Haji, Quỳnh bởi vì nguyên nhân nào đó, mất đi ý thức, trái tim đột nhiên ngừng, lâm thời đột tử, té lầu bỏ mình. Tùy tiện, Jim. Gọt đồn không phải cái đồ đần, nếu như hắn muốn tạo thành dạng này biểu hiện giả dối, vậy hắn có 100 loại phương pháp, không phải hắn cũng không có khả năng đem Haji, Quỳnh phong xuất. Vì lẽ đó, chúng ta mỹ lệ Haji, Quỳnh tiểu thư thành công tử tại bạt mạn trước mặt. Mà lúc này đây, chính là toàn bộ kế hoạch bên trong nhất có thú địa phương. Nói đến khả năng rất để người không thể tin được, cái kia trong đêm tối không gì làm không được bạn mạn, nhưng thật ra là cái tâm linh cực kỳ yếu ớt ra hỏa, hắn một mực tại e ngại một loại đồ vật. Đó chính là hắn chính mình. Hắn sợ mình sẽ sa đọa, sẽ xông phá ranh giới cuối cùng, sẽ đánh mất lý trí biến thành một người điên. Tốt ta, trên thực tế loại này chỉ dựa vào mượn một loại tín niệm chịu đựng mình tất cả tình cảm thậm chí sinh mệnh người, đã coi như là một người điên. Vì lẽ đó, tại hắn nhìn thấy Haji, Quỳnh chết đi một sát na kia, cây kia căng thẳng mấy chục năm giây cung đứt mất. Ha ha ha, bất quá bạt mạn không hổ là vị diện này bên trong lực lượng tinh thần cường đại nhất người kia, hắn tại cái này lầu cao sắp đổ nháy mắt, lại còn đang nỗ lực cứu vớt chính mình. Hắn đem Haji, Quỳnh mang đi, dùng cường đại nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn bảo vệ nàng sau cùng một hơi, cũng đưa nàng thôi miên, đông lạnh. Tóm lại, chỉ cần là nàng còn không có đúng nghĩa tử vong, hoặc là mục nát. Như vậy mình không coi là giết người. Tuy tiện, đối với loại này cố chấp tới cực điểm người mà nói, loại này lừa mình dối người phương pháp tựa hồ cũng nói thông được. Tối thiểu, lúc ấy hắn cho là như vậy. Nhưng mà, đây hết thể hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Từ sau lúc đó trong vòng vài ngày, bạt mạn kinh lịch sinh mệnh mình bên trong tàn khốc nhất khảo vấn. Kỳ thật hắn biết, Haji, quỷ tử vong cũng không phải là chính mình toàn bộ trách nhiệm, hắn cũng cơ hồ tại cùng ngày liền tra rõ ràng đây hết thể chân tướng. Cũng biết dìm. Gọt đồn tại cái này sự kiện bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhưng là, những chuyện này bản thân liền là một cái khảo vấn, bạt mạn tư tưởng đã tại bắt đầu biến hóa, hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết những cái kia đem cái này gõ thảm thành phố trở nên ô yên chướng khí đám tội phạm, hắn muốn giết chết hết thể tội ác, hắn nghĩ xuyên Việt về mấy chục năm trước, giết chết cái kia cướp bóc cha mẹ của hắn tội phạm. Mà mình qua nhiều năm như vậy tại luật pháp biên giới tuyến bên trên đong đưa lấy đây tính toán là cái gì? Ha ha. Hắn thậm chí muốn giết chính mình. Tử Lương chậm rãi nói, tựa như là tại bên giường cho những hài tử kia nói một cái trước khi ngủ tiểu cố sự. Mà giờ khắc này gọt đồn cục trưởng, bạt mạn, tựa hồ đã lâm vào một chủng loại giống như chiều sâu thôi miên trạng thái, hắn đang khóc, đang cười, đang run rẩy. Hoặc là nói, hắn ngay tại không cách nào ức chế thừa nhận nhiều năm qua tư duy giam cầm mang đến phản vệ. Tử Lương tiếp tục cười, vì lẽ đó, ngươi đã biết, thời khắc này mình phải đối mặt sự tình, đã cùng phải trang giết qua người không có quan hệ gì, bởi vì chính mình cuối cùng rồi sẽ đi hướng một cái cực đoan. Kế tiếp, ha ha ha, bốn ngươi làm một kiện ngay cả ta đều không thể không sùng bái chuyện của ngươi. Ngươi tại sao đoạn trước, đi ạc khảm bệnh viện tâm thần bên trong, tìm một người. Yên tĩnh người, im miệng không nói. Chương 41, giết chết mình tên điên. Nói, Tử Lương đem quyển sổ kia trái lại, mặt hướng giờ phút này quỳ trên mặt đất cái kia vô cùng thống khổ người, mặc dù hắn căn bản không có biện pháp ngẩng đầu nhìn bên trên một chút. Trang giấy bên trên, đã bị lít nha lít nhít chữ viết nơi bao bọc, bọn hắn điên cuồng tụ cùng một chỗ, trung điệp, chen chúc, giống như là tường đầu để người sinh ra dày đặc sợ hai trứng dòi bỏ. Mà tại những này chất đống vặn vẹo kiểu chữ bên trong, chôn giấu dạng này mấy chữ. Cấp dê tội nghiệt mảnh vỡ, lòng đấu kỵ đốt cháy chỉnh dung sư. Trầm mặc, Thomas Elliot. Trạng thái, tử vong. Tử Lương cười, vô cùng sảng khoái bóp méo mấy lần cổ. Có lẽ ngươi không thể nào hiểu được, nhưng là, ta và các ngươi là một loại không giống nhau lắm tồn tại, cái này dẫn đến ta rất ít đi sùng bái một người. Nhưng khi ta suy luận ra ngươi lúc đó đều đã làm những gì thời điểm. À, ha ha ha, ta thật không thể không sùng bái ngươi, ngươi vậy mà thần lai chi bút đem mình sa đoạn, biến thành một loại khác loại trên ý nghĩa trùng sinh. Ngươi vậy mà chuẩn bị biến thành một người khác. Trầm Mặc mặc dù chỉ là một cái nhị lưu nhân vật, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn chỉnh dung năng lực là trên thế giới này cường đại nhất, vì lẽ đó. Ngươi đem hắn bắt cóc đến động rơi bên trong, để hắn chuẩn bị vì ngươi chỉnh dung, mà chỉnh dung đối tượng, chính là Dìm. Gót đồn. Sau đó, ngươi kinh lịch vô cùng tàn khốc giải phẫu, lông tóc thay đổi, làn da tái tạo, bắp thịt tu kiến, xương cốt áp xúc, Trầm Mặc chỉnh dung thủ đoạn rất người vừa ý. Vì lẽ đó ngươi rất nhanh liền trở thành một cái bất luận theo ngoại hình, vẫn là dáng người, đều cùng Dìm. Gót đồn hoàn toàn ăn khớp tồn tại. Mà tại cái này về sau, ngươi lần nữa bắt làm tù binh chân chính gót đồn cảnh sát trưởng, ngươi hứa hẹn hắn một kiện hắn bất luận như thế nào đều không thể cự tuyệt sự tình, đó chính là để hắn giết thằng Hề. Để hắn tự tay đem đạn đưa vào rổ kẹ trong thân thể, đem hắn xé nát. Mà đại giới, vẹn vẹn một lần chỉnh dung thành bờ rủ sờ. Vậy a nha, thật sự là không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, làm hai khối vị diện này bên trong ngang cấp tội nghiệt mảnh vỡ, ngươi không phải phải cùng hắn hảo hảo ở chung xuống dưới a? Bất quá được rồi, thời điểm đó ngươi đã gần như là một cái điên dại, ngươi chấp niệm bắt đầu để ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem gõ thảm thành phố kéo hướng một cái tương lai tốt đẹp. Tử Lương cười nói, hắn tựa hồ lộ ra càng thêm hưng phấn, cặp kia giống như là vĩnh viễn ngủ không tỉnh con mắt hoàn toàn mở ra, trong bóng đêm huyết quang bốn phía. Hỗn đản. Ngươi đang nói láo. Đem thuốc cho ta. Thuốc. Tử Lương tựa như là vừa vặn ý thức được trong tay mình còn nắm chặt cái bình thuốc đồng dạng. À, đúng, loại thuốc này có thể duy trì ngươi bản thân thôi miên tiến trình, cũng có thể tiêu giảm bởi vì toàn thân chỉnh dung mà mang tới không thể nghịch tác dụng phụ, vì lẽ đó rất xin lỗi, ta còn không thể cho ngươi, mà lại chuyện xưa của ta còn không có kể xong. Mặc dù không có dược vật duy trì, ngươi thôi miên hiệu quả sẽ dần dần tiêu tán. Chuyện kế tiếp, ngươi hẳn là rất nhanh liền nhớ lại, nhưng ta vẫn là phải tiếp tục nói tiếp, bởi vì ta thực sự là nhịn không được, ngươi tại sáng tạo một bộ sử thi, quên tiên sinh. Ngươi cùng Dìm. Gót đồn thay đổi thân phận, mà ngươi cũng mượn từ mình sa đọa chọc giận rồ kẻ, đồng thời ngươi còn lợi dụng Dìm. Gót đồn mất đi thân nhân thống khổ, dẫn dụ hắn tự tay giết chết rồ kẻ. Á á á. Ông trời ơi. Ngươi đến cùng đều làm những gì? Thật sự là xấu bụng tới cực điểm, ngay cả chính ta đều mặc cảm. Ta thậm chí đang suy nghĩ ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, liền đã nghĩ kỹ, nếu có một ngày mình cuối cùng rồi sẽ sa đọa, như vậy ngươi đem làm sao bây giờ? Không không không, đây không phải một cái phỏng đoán, ngươi tuyệt đối là đã sớm đem mình hậu sự sắp xếp xong xuôi, không phải ngươi cũng không có khả năng đem mình sau khi chết tài sản toàn bộ kế thừa cho Dìm. Gót đồn. Ngươi là ngay cả mình đều tính toán đi vào tên điên. A ha 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 ha, có lỗi với ta có chút thất thố. Nhưng là thật quá làm cho người hưng phấn. Từ sau lúc đó, ngươi dùng sau cùng một điểm thần trí đem tự mình dựa nào thôi miên. Còn thôi miên phương thức, chuyện đó đối với ngươi thật sự mà nói là quá đơn giản, đối với một cái ban ngày là hoa hoa công tử, ban đêm là hắc ám ác ma người, ngươi đời này đều tại bản thân thôi miên, liền xem như ngươi không có cách nào tự mình động thủ, vậy ngươi cũng có thể dùng thu hình lại, thanh âm, thậm chí đi tìm cái kia lấy tẩy não mà lấy xương siêu cấp tội phạm, điên mũ tiên sinh. Tóm lại ngươi có 100 loại phương pháp. Cái kia về sau, vợ dù sờ. Họ en liền triệt để mai danh nhận tích, mà Dìm. Gót đồn thì bắt đầu ở trong tòa thành thị này rực rỡ hào quang. Ngươi dùng vô số hắc ám thủ đoạn đến cải tạo tòa thành thị này. Mà những cái kia đã từng siêu cấp tội phạm, ngươi thì đưa chúng nó vĩnh viễn bắt giữ tại đông lạnh trong khoang thuyền. Pháp luật, thẩm phán, ạ khám bệnh viện tâm thần, đen cửa ngục giam, trong tòa thành thị này tất cả mọi thứ cơ hồ tất cả đều trở thành ngươi giữ gìn cái kia cái gọi là chính nghĩa thủ đoạn. Ngươi thành một cái dấu ở gò thảm thành hắc ám bên trong giáo phụ. A a a, chỉ cần thoáng nghĩ một hồi, cũng làm người ta tê cả da đầu a. Thế nhưng là, ha ha, tại cái này sự kiện điểm lên, vận mệnh tựa hồ cùng ngươi mở một trò đùa. Cái kia vốn nên tại ban đầu liền chết đi, cái kia đánh gãy ngươi danh giới cuối cùng người, Haji. Quỳnh. Nàng vậy mà tại dài rằng giặc đông lạnh dưới, không có chết đi, thậm chí có chỗ khôi phục. Nhưng là ngươi đã không quan trọng, ngươi sớm đã đem đây hết thể quên, biến thành dìm. Gót đồn. Có thể đây thật là một cái lớn nhất châm chọc a, không phải sao? Ngươi là có hay không thật là đang sợ mình sa đọa? Cái kia cái gọi là không giết người danh giới cuối cùng thật tồn tại a? Ngươi đến cùng là sợ mình biến thành một tát ma, vẫn là sợ tầng kia cái gọi là chính nghĩa nghỉ ra phá về sau, lộ ra đồ vật bên trong. Ngươi biết ta? Mình chỉ là tại ẩn giấu. Ngươi, từ đầu đến cuối đều là ác ma. Tử Lương toàn thân đều tại bởi vì một loại nào đó vặn vẹo hưng phấn mà run rẩy. Trên bình đài, hắn đứng tại đèn pha bên cạnh, đứng tại cái kia quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới, một nửa là một cái mím môi nhịn xuống cười trộm nhân loại bình thường, mà hắc ám bên trong thì là một nửa thân ảnh mơ hồ cùng một con tinh hồng ác quỷ đồng. Hắn vừa mới nói xong những lời này, trên mặt hiện ra sau khi cao chiều ửng hồng. Đột nhiên, hắn nâng tay lên, soạt một tiếng kéo xuống một chương bản bút ký bên trên giấy. Tựa như là một trận thịnh đại âm nhạc hội kết thúc một sát na kia, hắn cơ trong tay gậy chỉ huy cái kia lăng không hất lên. Tờ giấy kia trang bị ném không trung, chậm rãi bay xuống, theo gió đêm tại quang minh hắc ám ở giữa ngược lại chằng chọc. Cuối cùng, rơi vào bờ rủ sờ. Bên trước mặt. Vị diện, gọ thảm. Cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, mê thất bản thân điên dại ác quỷ. Bờ rủ sờ. OIN. Trạng thái. Cực kỳ nguy hiểm, 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 cực kỳ nguy hiểm. Mau chạy đi. Chương 42, xuyên qua vạn giới tự cứu người. Bờ rủ sờ. Họ ẻn thân thể tại co rút, không có dược vật duy trì, những cái kia nguyên thủy ký ức ngay tại phá vỡ hư giả tư duy giam cầm, bắt đầu nổi lên. Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác, nếu như ngươi ở đây, ngươi liền có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này còn lưng thân thể niên kỷ bước nam nhân, ngay tại thuế biến. Mặc dù hắn chẳng hề làm gì, thậm chí không động đậy chút nào, nhưng là ngươi chính là có thể cảm giác được, hắn đã bắt đầu thoát ly trước mắt ngươi này tấm thân thể, từ từ biến thành một cái khác tồn tại. Một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Hắn hoàn toàn co giúp ở hắc ám bên trong, thân thể kia run rẩy tựa hồ cùng cái này đêm tối sinh ra một loại cộng minh, chỉ một thoáng, gió đêm bắt đầu gào thét, trên bầu trời mây hướng về ánh trăng dựa vào, nói cho dưới ánh trăng đám người. Cái này đêm tôi không còn cần sáng ngời. Trốn. 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 La bàn bên trên, những cái kia trang giấy như đồng cảm nhận lấy một loại nào đó cường đại kích thích, bắt đầu điên cuồng chấn động, cái kia trang giấy điên dại như vậy bắt đầu tung bay, như là bị cuồng phong sốc lên sách vở, phát ra hào hào nóng nảy vang. Một chi nhìn không thấy bút đang điên cuồng tại mỗi một trang bên trên viết lấy to to nhỏ nhỏ trốn chữ, lít nha lít nhít. Đập vào mắt tận tâm. Tử Lương vẫn như cũ cười, hắn buộc một tiếng khép lại run rẩy màu đen bút ký, đứng ở bờ rủ sờ. Họ ẻn trước mặt. Hảo hảo phẩm vị phần này ký ức đi. Gò thảm thành phố không phải một cái bình thường địa phương, dịm. Gò đồn mặc dù có thể đem nơi này biến tốt một chút, nhưng là cái này cuối cùng không phải cứu vớt, mà là một loại sắp chết trước đó kéo dài hơi tàn. Có thể đánh bại tội nghiệt, chỉ có tội nghiệt bản thân. Hy vọng ngươi ghi nhớ câu nói này. Thẳng đến ngươi hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó, ta sẽ lần nữa trở về. Mang theo một cái khác khối cùng ngươi có thể phân đỉnh đối kháng song sinh tội nghiệt mảnh vỡ. Ta tin tưởng, các ngươi sẽ rất chờ mong lần nữa nhìn thấy đối phương. Như vậy, gặp lại, bờ rủ sờ. Bên tiên sinh. Nói xong câu đó, Tử Lương đem quyển sổ kia nhét vào trong túi, chậm rãi bỏ lỡ bờ rủ sờ. Bên thân thể, mà lao giỏi cũng một thanh nâng lên Haji. Quỳnh, cùng sau lưng Tử Lương, biến mất trong bóng đêm. Bờ rủ sờ. Họ ẻn che lấy đầu, rên rỉ, cũng không biết là đang khóc vẫn là đang cười, tay của hắn tựa hồ thoát ly ý thức hung hăng nắm chặt tâm kia bay xuống tại trước mặt trang giấy. Lại một hàng chữ thể vặn vẹo hiện lên ở phía trên. Vị diện. Tội nghiệt đẳng cấp. Xuyên qua vạn giới tự cứu người. Tử Lương. Trạng thái, sắp chết. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, loại này công phòng chiến tranh, nhìn như sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Bất quá, không có người nào là đồ đần, vì lẽ đó, bất luận là chim cánh cụt người con bé, vẫn là người La Mã phản cồn, cũng không thể thật giống như là chiến tranh đồng dạng bồi lên tính mạng của mình. Tù phạm đã thoát ly khống chế, ác hạm bệnh viện tâm thần rơi vào, quỷ si. Sắp giám ngục trưởng sống chết không rõ, loại kết cục này đã đạt đến mục đích của bọn hắn, vì lẽ đó, đã không cần lại tiếp tục gia tăng vô vị thương vong, chắc hẳn rất nhanh, phản cổn tiên sinh liền sẽ ra mặt, đem trận chiến tranh này dẫn hướng hồi cuối. Về phần hắn dùng phương pháp gì? Có lẽ là một trận điện thoại, có lẽ là vung ra mấy tên dê thế tội, tóm lại đối với một cái sáng lập gò thảm hắc bang đế quốc người mà nói, hắn chắc chắn sẽ có biện pháp của mình. Vì lẽ đó Tử Lương căn bản không cần, cũng không muốn đi quan tâm những chuyện này. Thế là, hai cái này thôi động cả chàng sự kiện kẻ cầm đầu, tại giao chiến trong lúc đó, lựa chọn một đầu có thể vòng qua chiến trường lộ tuyến, yên lặng đi ra Ả Khảm bệnh viện tâm thần. Nô! Lúc ấy ngươi nếu ngươi không đi, ta đều muốn mình chạy trước. Lao giỏi còn có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Tử Lương cũng lặng lẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra, ngươi cho rằng ta không sợ, đây chính là cấp S tội nghiệt mảnh vỡ. Lấy hai ta hiện tại thân thể này, sơ sót một cái liền chơi xong, nhưng là không có cách, ta phải đem hắn bản thân thôi miên hoàn toàn phá đi, không phải đợi đến lần sau lại đến thời điểm, có thể sẽ càng thêm phiền phức. Nói đến đây, Tử Lương liếc một cái vẫn còn đang hôn mê bên trong Haji. Quỳnh, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá bất kể như thế nào, dự tính mục tiêu cuối cùng là hoàn thành, không biết lần này, bệnh viện lại có thể tiến hóa ra cái gì thú vị đồ vật. Lão giỏi tốt tốt lấy miệng, ai, nếu là ta trại nuôi heo cũng có thể tiến hóa liền tốt, quay đầu ta cũng tìm công tượng cho ta chế tạo một cái. Thôi đi, tìm khắp nơi heo đồ ăn còn chưa đủ ngươi bận bịu hồ. Ai bảo ngươi luôn luôn ngăn đón ta, cái này không thể chặt, cái kia không thể chặt, cũng tỉ như lần trước. Ngươi còn ý tứ nói, ngươi biết lần trước ngươi muốn chặt cái kia là cái gì đó. Gỗ tiểu lạ. Ngươi biết gỗ tiểu lạ là cái gì đó. Tử Lương tức giận reo lên. Lao giỏi do dự một chút, ừm. Chất thịt rất tốt, có thể sẽ có chút cứng rắn, nhưng là làm đồ ăn hẳn là rất không tệ. Tử Lương bất đắc dĩ co quắp nghiêm mặt, hắn đoán chừng là nghĩ hút điếu thuốc hóa giải một chút, nhưng là đột nhiên nhớ tới, khói giống như không có, vì lẽ đó chỉ có thể khổ đại cửu thâm xoa đầu, trong màn đêm, phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Trong tầm mắt, một chùm cũng không mãnh liệt ánh đèn, hiện ra điểm màu vàng nhạt, rất ôn nhu, rất ấm. Tại tia sáng chiếu xuống, một cây truyền dịch giá đỡ bên trên, treo một bình nhan sắc đỏ bừng rực rỡ. Tựa hồ có chút sên sệt. Tựa như là máu, cái kia huyết dịch thuận truyền dịch quản, tí tách, chính chậm rãi chạy đến thân thể của nàng. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây có lẽ là mỗi một cái trường kỳ ngủ say người, sau khi tỉnh lại đều sẽ phát ra nghi vấn. Nhưng là số rất may chính là, nàng tựa hồ dần dần nhớ lại vấn đề thứ nhất đáp án. Ta là Haji. Quỳnh. 10 năm gần đây ngủ say, Quỳnh đầu óc hỗn loạn tưng bừng, chỉ là cái này đơn giản suy nghĩ, liền mang đến một trận choáng váng. Ách ra. Nàng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó thử ngồi dậy. Đồng dạng là bởi vì thời gian dài cơ bắp héo rút, để cái này động tác đơn giản đều trở nên vô cùng gian nan, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là làm được. Quỳnh ngắm nhìn bốn phía, nơi này nhìn qua giống như là một gian bệnh viện một mình phòng bệnh, diện tích không lớn, chỉ có 2 tấm giường, một bên trên vách tường là bị kéo lên màn cửa, vì lẽ đó không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, càng thêm không biết ban ngày hay là đêm tối. Nàng dãy rủa lấy, nhổ xong trên tay truyền dịch kim tiêm, sau đó dùng tận khí lực toàn thân bỏ xuống giường, hỗn độn bên trong, nàng vị tường, đi vào bên cửa sổ. Nàng muốn nhìn một chút bên ngoài, đây đối với một cái vừa mới thức tỉnh người trọng yếu đến đâu cực kỳ. Thế là, Haji, Quỳnh kéo ra màn cửa. Ngay sau đó, nàng liền thấy được ngoài cửa sổ. Một mảnh trắng xóa không gian bao la, cái gì cũng không có, không có thiên địa, không có trên dưới, chỉ có chính mình chỗ cái này kiến trúc nhỏ. An tĩnh, nổi lơ lửng. Chương 43, thức tỉnh. Haji, Quỳnh nhìn xem cái này trống không cảnh tượng. Sửng sốt một hồi, nàng méo một chút đầu, tựa hồ là cảm thấy cái dạng này thật thú vị, cho nên nàng cười cười. Theo khỏe miệng nhếch lên, cái này tràn đầy học giả khí chất mỹ nhân trí thức phảng phất lập tức trở nên điên cuồng. Nàng chuyển động cửa sổ nắm tay, đem cửa sổ kéo ra. Nói thật, tại tình hình này phía dưới, tự tiện kéo ra cửa sổ là một kiện đặc biệt ngốc thiếu hành vi, ai biết bên ngoài miếng màu trắng kia đồ chơi là cái gì. Vạn nhất là chân không, hoặc là cất giấu quái vật gì. Lại hoặc là nhận biết bên ngoài thứ gì, tóm lại, ngươi cứ như vậy kéo ra cửa sổ, cũng quá không chịu trách nhiệm điểm. Nhưng là, Haji, Quỳnh tựa hồ cũng không có loại nguy cơ này ý thức, dù sao cửa sổ chính là muốn kéo ra, vì lẽ đó, nàng chẳng những kéo ra cửa sổ, còn mang theo điểm hiếu kỳ đem đầu đưa ra ngoài. Không có gió, không có nhiệt độ, mặc dù thấy được, nhưng là tựa hồ cũng tìm không thấy tia sáng nơi phát ra, chính là một mảnh cái gì cũng không có không gian. U giống Haji nhẹ nhàng hô một chút, vung lỏng một chút yên tĩnh nhiều năm giây thanh. Thanh âm của nàng truyền vào cái kia phiến trăng xóa bên trong, nháy mắt bị dìm ngập. Vô tung vô ảnh. Quỳnh Chu mỏ một cái, tựa như là cảm thấy cũng không có ý gì, liền quay người, đi tới cửa phòng bệnh. Rất để người kinh ngạc, vị này nhìn như nhu nhược nữ hải, tựa hồ có so với cái kia cường tráng nam nhân còn muốn rắn chắc thân thể, trong thời gian ngắn như vậy, nàng vậy mà liền khôi phục đối với mình bắp thịt năng lực khống chế. Trong thời gian này, nàng hừ hừ lấy một loại vui sướng nhạc thiếu nhi, bộ pháp nhảy lên, nhìn như tựa như là cái không tim không phổi phong cô nương, nhưng là, tại mở ra cửa thời điểm, nàng tựa hồ là vô tình hay cố ý nghiêng người sang, xảo diệu dùng cửa che chắn lấy thân thể của mình. Cửa cứ như vậy mở rộng ra. Qua mấy giây bên trong, Haji, Quỳnh mới giống như là tiến hành cái gì khôi hài biểu diễn đồng dạng siêu một chút nhô đầu ra. Ngoài cửa là một đầu hành đưa hành lang, một bên là tường, khác một bên thì là song song mấy gian phòng bệnh, tại cuối hành lang, có thể nhìn thấy một đầu thông hướng phía dưới thang lầu. U giống Quỳnh lại dùng nàng cái kia đặc biệt, nhưng là tràn đầy sức hấp dẫn tiếng nói hô nhỏ, thấy không có bất kỳ trả lời, nàng liền khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, đi tới hành lang bên trên, mà lúc này, trong tay nàng đã mang theo một cây không biết từ chỗ nào làm tới côn sát. Tốt ta, nàng ngay tại vừa rồi cái nào đó nháy mắt, đem truyền dịch giá đỡ phá hủy. Cứ như vậy, vị này cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì mỹ lệ tiểu cô nương. Ách, trên thực tế nàng đã nhanh đến 30 tuổi. Dù sao nàng cứ như vậy tùy tiện đi xuống thang lầu. Không khó coi ra, đây là một tòa rất đơn giản kiến trúc, chỉ có trên dưới 2 tầng, thượng tầng là một chút phòng bệnh, mà hạ tầng chính là một chút giống như là phòng y tế phòng nhỏ. Những này cửa phòng đều mở ra, Haji, Quỳnh cùng nhau đi tới, lơ đãng dùng ánh mắt còn lại đem tất cả gian phòng tất cả đều ngắm một lần, tựa hồ là cái nhìn này, liền có thể nhìn ra những cái kia gian phòng bên trong đến cùng có hay không có thể trô giấu người. Rất nhanh, nàng liền đi tới lầu một duy nhất một gian cửa đang đóng trước, bảng số phòng bên trên, viết bác sĩ xử lý chữ. Đều có chút rơi sơn. Haji, Quỳnh đứng thẳng người lên. Hữu mô hữu dạng sửa sang lại một chút mình cái kia nhuộm thành hai loại nhan sắc tóc, sau đó gõ cửa một cái. Tốt ta, loại hành vi này lộ ra nàng rất có lễ phép. Nếu là nàng không khiêng cái kia lớn gậy sắt thì tốt hơn. Qua vài giây đồng hồ, không có cái gì đáp lại. Haji, Quỳnh méo một chút đầu. Một đường đi tới, nàng rất xác nhận, tại cái này quái dị nhỏ trong bệnh viện, duy nhất có thể ngốc người địa phương chỉ có nơi này, vì lẽ đó, nàng nhẹ nhàng đem lỗ tai nằm ở trên cửa. Muốn nghe xem bên trong có cái gì động tĩnh. Ngay sau đó, nàng liền một mặt mộng bức há to miệng. Bởi vì, nàng mơ hồ nghe được trong môn. Chuyên đến từng đợt tiếng lẩm bẩm. Cái này, Quỳnh tiểu thư động tác cứng đờ, cái này để nàng cảm thấy rất khó làm. Mặc dù nàng vừa mới tỉnh lại, nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được căn này bệnh viện bầu không khí 10 phần quỷ dị, phiêu phủ ở trong hư không, không có bất kỳ cái gì sinh khí, nếu như nói. Tại cái nào đó tiểu sử đưa trong phòng đột nhiên lao ra cái giỏm bị quái vật cái gì, cái kia Haji. Quỳnh tuyệt đối sẽ không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa còn sẽ rất hữu hảo đem đầu của đối phương cho đập nát. Nếu như đồ chơi kia có đầu. Thế nhưng là, cái này ngáy ngủ âm thanh cũng quá không hài hòa một chút đi. Quỳnh tiểu thư một mặt do dự tại cửa ra vào đứng đầy một hồi, cuối cùng, vẫn là đẩy ra bác sĩ làm cửa. Theo cửa bị đẩy ra, trước mặt của nàng xuất hiện dạng này một màn cảnh tượng. Loạn thất bát tao cái bàn, một cái dùng giấy hộp sung làm cái gạt tàn thuốc trồng chất lão cao, một đài thế kỷ 20 thời kỳ cuối cũ kỹ máy tính, chính là đầu to cái chủng loại kia, xem xét cũng đã lâu vô dụng, phía trên rơi một lớp bụi, một chút trang giấy ném đầy đất đều là, phía trên lít nha lít nhít viết căn bản cũng không nhận biết văn tự, đây hết thể đều để bản này liền không lớn gian phòng lộ ra càng thêm dơ giấy bẩn thỉu. Mà tại sau cái bàn mặt, đang nằm một người. Người này lôi thôi trình độ quả thực cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, hắn mặc một thân nhăn nhăn nhún nhún áo khoác trắng, một đầu ổ gà đồng dạng loạn phát, một mặt trung niên thận hư bộ dáng. Giờ phút này, hắn chính tặc, rất, không có hình tượng hai chân đỡ tại trên bàn công tác, toàn bộ thân thể đều tê liệt đồng dạng dựa ghế sofa chỗ tựa lưng, hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên, trong đó một cái tay phía dưới, còn chụp lấy một bản rơi trên mặt đất màu đen bản bút ký. Mà cái kia du dương nguyện chuyển tiếng lẩm bẩm. Dĩ nhiên chính là cái này sa sút tinh thần nam phát ra tới, liền chênh lệch lại đến cái co rỗi tự nhiên bong bóng nước núi. Haji, Quỳnh đã từng cũng là một vị nhân viên y tế, đang làm việc hoặc là thực tập trong lúc đó, cũng đã gặp vô số kể bác sĩ. Nhưng là có thể sa sút tinh thần đến loại trình độ này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật giống như hiện tại đem người này ném tới lang thang áp vòng tròn bên trong, hắn cũng có thể nháy mắt liền hoàn mỹ phù hợp, cho dù hắn còn mặc cái áo khoác trắng. Quỳnh tiểu thư đứng tại cổng, ngơ ngác nhìn một màn này cảnh tượng, sửng sốt lớn đổi vài giây đồng hồ, sau đó, nàng tựa hồ là rất bất đắc dĩ thở dài, lập tức khiêng cái kia gậy sắt, hướng về phía trước bước mấy bước. Ầm. Một gậy vung ra tấm kia cùng đống rác cũng không kém là bao nhiêu trên bàn công tác. Ấy ra ra, mẹ nhà nó, đại vũ trụ. Ai? Tử Lương một cái giật mình đánh thức, hắn mơ mơ hồ hồ còn thì thào lộn xộn cái gì chuyện hoang đường, một mặt mộng bức nhìn một chút bốn phía, lúc này mới ý thức được, mình còn nằm tại bác sĩ xử lý bên trong. Ngay sau đó, hắn liền vung thóng một đôi mang theo mắt quầng thâm con mắt, nhìn xem trước mặt dáng người kinh bạo, hóa trang quái dị nữ nhân. Nha! Ngươi! Ngươi tỉnh rồi! Lao đi khỏe miệng chảy ra chảy nước miếng, nói. Chương 44, hư không chi giới. A, đúng vậy a, ta tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng. Người cũng tỉnh. Hà gì? Quỳnh lần nữa đem trong tay cây gậy hướng trên vai một gánh, lắc lắc eo thon chi đi đến vừa mới tỉnh ngủ Tử Lương bên cạnh, dùng một ngón tay nâng lên cái cằm của hắn. Như vậy, để chúng ta tới một lần cũ dích trí lực vấn đáp trắc nghiệm như thế nào, nếu như ngươi đủ cơ linh, mà lại đáp án để ta hài lòng. Ta liền cho ngươi một cái ngọt ngào hôn, đồng thời tận lực không đang hôn thời điểm đâm nát đầu của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Lương còn giống như không có thanh tỉnh, hắn nuốt một cái lúc ngủ tồn tích ở trong miệng nước bọt, mơ mơ màng màng hỏi, vậy nếu là ngươi không hài lòng đâu? Quỳnh tiểu thư không quan trọng đúng vai, ta đây còn chưa nghĩ ra, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Nàng cười nói, không thể không thừa nhận, cô gái này thật rất xinh đẹp, từ khi nàng mở mắt ra về sau. Loại kia còn mang theo điểm tố chất thần kinh khí chàng liền hoàn mỹ cùng nàng cái kia dở dở ương ương hóa trang dung hợp lại với nhau, lộ ra đáng yêu, nghịch ngợm, cổ linh tinh quái. Đương nhiên, nơi này nói nghịch ngợm cũng không phải ban đêm len lén hướng ngươi trên giường đơn dính kẹo cao su loại kia, liền xem như dính, cái kia cũng chỉ có thể là một cái bôi thành đáng yêu màu hồng phấn cao bạo C4. Thử Lương mắt liếc Haji. Quỳnh cái kia tràn ngập sức hấp dẫn dáng tươi cười, trà sắt cảm thấy chất mặt, thông qua la bàn. Hắn đã sớm rất rõ ràng hiểu rõ vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ là cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên, chỉ cần là tội nghiệt mảnh vỡ, vậy bản thân liền đại biểu cho tuyệt đối nguy hiểm. Được rồi, vui lòng cống hiến sức lực. Tử Lương nói, còn cố ý gãi gãi tóc của mình, tựa hồ là nghĩ tại hai người này lần thứ nhất trong lúc gặp mặt lộ ra lưu loát một chút, nhưng là hắn cái kia một đầu rối bời tóc tựa như là càng bắt càng loạn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Quỳnh tiểu thư cười ngồi ở Tử Lương trên bàn công tác. Trồng lên hai chân thon dài, thật là một cái thông minh bảo bảo, như vậy vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Cái này. Rất hiển nhiên, ta là bác sĩ. Còn danh tự nha, ta gọi Tử Lương. Nàng đáng yêu chọn lấy hạ lông mày, tốt à, vấn đề này rất ngốc, như vậy kế tiếp, nơi này là chỗ nào? Bệnh viện của ta a. Hà gì? Quỳnh lộ ra một bộ càng thêm mỉm cười mê người, nàng chậm rãi cúi người xuống, xích lại gần Tử Lương, dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng cọ lấy Tử Lương cái mũi. Tiểu khả ái, ta không phủ nhận đây là cái tốt đáp án, nhưng là theo ta được biết, một gian bệnh viện giống như sẽ không tung bay ở giữa không trung, mà lại. Cái này ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng không giống là không trung đơn giản như vậy. Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm liền vờn quanh tại Tử Lương bên hai, cái tư thế này rất dụ hoặc, lại phối hợp bộ kia chỉ cần nhìn lên một cái cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào giống được động vật không rời nổi mắt dáng người, thực sự là chọc người tới cực điểm. Nhưng là tin tưởng ta. Nếu như đổi một người đối mặt với thời khắc này nàng, trong lòng hiện hiện tuyệt đối không phải cái gì dâm mỹ hình tượng, mà là một loại bị chăm chú bóp chặt thiết hầu cảm giác nguy hiểm. Tây Tử Lương lôi kéo trường âm lẩm bẩm lấy, cái này nói rất dài dòng. Thật sao, không có vấn đề, ta thích nghe cố sự. Hà gì? Quỳnh cười ngồi thẳng người, đột nhiên liền làm ảo thuật đồng dạng bày ra một bộ chờ mong nghe chuyện kể trước khi ngủ biểu lộ. Ai, cái này muốn từ chỗ nào nói về đâu? Tử Lương gãi gãi đầu, có vẻ hơi buồn rầu. Nói như vậy, chúng ta tại xuyên qua, về phần bên ngoài cái kia mảnh hư vô màu trắng không gian, nó có rất nhiều cái danh tự, hư không chi giới nhìn sinh cầu bạch thác nước loại hình, tóm lại chính là một chút trung nhị tới cực điểm tử, mà nó có lý luận bên trên, kỳ thật chính là vị diện cùng vị diện ở giữa khe hở. Hà gì? Quyên biểu lộ không có thay đổi gì, nàng nhìn chằm chằm Tử Lương, một lát sau, phát hiện cái này sa sút tinh thần bác sĩ vậy mà không giống như là đang cố ý lấy chính mình nói đùa. Cái này. Nói thật ra, ta đã từ chức rất nhiều năm. Không phải ta có thể sẽ đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý.
À, đúng, chính ngươi giống như chính là cái bác sĩ.
Xem ra ta từ trước là đúng, bác sĩ làm thời gian dài đầu óc đều sẽ có chút vấn đề.
Nàng cũng có chút khổ não nói, thật giống như đầu óc của mình rất bình thường đồng dạng.
Tử Lương thở dài, hắn đã sớm liệu đến là kết quả này, trên thực tế vài ngày trước, hắn một mực tại suy nghĩ, đợi đến Haji
Quỳnh tỉnh lại về sau, làm sao cùng hắn giải thích chuyện này.
Tin tức tốt là, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái biện pháp.
Ta biết cái này nghe rất kéo, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thử tiếp nhận cái này thiết lập.
Ta biết ta có chút điên, nhưng là rất xin lỗi nói như vậy, ngươi bị điên có chút choáng váng.
Quỳnh tựa hồ là đối Tử Lương đã mất đi hứng thú, cho nên nàng chuẩn bị lại đi những địa phương khác tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút cái gì khác manh mối.
Tử Lương nhìn xem Quỳnh đã nhảy xuống mình xử lý công bàn, đi ra ngoài cửa, hắn không chút hoang mang nhặt lên rơi trên mặt đất màu đen bút ký, ta có thể mang ngươi tìm tới ngươi Di tiên sinh.
Hắn nhẹ nói. Quỳnh vừa mới muốn phóng ra bản chân kia lúc này treo tại trong giữa không trung, nàng cơ hồ là ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự, xoay người một cái an vị về tới Tử Lương trên bàn công tác, nơi này là vị diện cùng vị diện ở giữa chỗ giao giới A.
Rất tốt, mặc dù những này từ nghe là lạ, nhưng là...
Ngươi nói đi.
Tử Lương bình tĩnh nhẹ gật đầu, chúng ta ngay tại xuyên qua, cái từ này ý tứ đại khái chính là theo ngươi chỗ thế giới hướng về một cái thế giới khác chuyện gì. Nơi này nhìn qua giống như là một tòa nhỏ bệnh viện, trên thực tế, nó là một cỗ có thể tự chủ xuyên qua thời gian cùng không gian máy móc.
Một cái tự xưng công tượng người vì ta chế tạo, đừng có gấp, ngươi sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy hắn.
Ừm, thật có ý tứ, như vậy tiếp xuống đâu, ngươi chừng nào thì mang ta trở về tìm ta tiểu điểm.
Haji, Quỳnh vui vẻ mà cười cười đung đưa thân thể, tốt nhất nhanh lên,
à, ta cam đoan không tại nhìn thấy hắn sau lập tức đập nát người đáng yêu cái đầu nhỏ.
Ta nói chính là thật.
Tử Lương lật ra màu đen bút ký, tiện tay kéo xuống một tờ, đưa cho Haji.
Quỳnh.
Tờ giấy này bên trên, viết ngươi muốn biết hết thảy, vì sao lại ngủ say những trong năm này đều xảy ra chuyện gì, còn có ngươi làm sao lại đến bệnh viện của ta bên trong.
Nhưng là cuối cùng, ta phải nói cho ngươi một cái rất không may tin tức, ngươi tiểu điểm.
Chết rồi.
Nửa giây không đến trầm mặc.
Nhưng là toàn bộ không gian bên trong. Tựa hồ nháy mắt tràn ngập một loại gần như làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức khủng bố, Quỳnh thân thể cứng ngắc tại ngay tại lắc lư cái nào đó góc độ bên trên, con mắt trợn tròn, không nhúc nhích, giống như là bị làm một loại nào đó thời gian ngừng lại chú ngữ.
Nhưng là không cần phải lo lắng, ta nói, ta có thể mang ngươi tìm tới hắn, không đơn thuần là tìm tới, ngươi thậm chí còn có tự tay đem hắn cứu vớt cơ hội.
Hắn sẽ nằm tại trong ngực của ngươi, hoặc là bóp lấy cổ họng của ngươi, một bên hướng chung quanh tất cả sinh mệnh ban phá. Vừa hướng ngươi nói tiếng tạ ơn.
Cái này không có gì không đánh được, vì lẽ đó, xin, mời, tỉnh táo một chút.
Được chứ?
Trong chấp nhóm này, Tử Lương tốc độ nói bỗng nhiên để cao mấy lần, hắn trong thời gian ngắn nhất, dùng rõ ràng nhất giọng điệu nói xong lời kế tiếp.
Ta giọt má ơi, chính miệng nói cho Haji.
Quỳnh, nàng tiểu tứ đỉnh chết rồi, đây quả thực là muốn chết đồng dạng hành vi, trời mới biết một cái không có tiểu tứ đỉnh Haji Quỳnh lại biến thành bộ rắn gì. Liền xem như Tử Lương tại bệnh viện của mình bên trong, hắn cũng tuyệt đối không muốn nếm thử loại hậu quả này.
Vì lẽ đó, hắn vô cùng cẩn thận nhìn xem Haji Quỳnh.
Một giây sau.
Ha ha, nguyên lai là dạng này, rất đơn giản liền có thể giải quyết nha, ta mới vừa rồi còn đang do dự có phải là muốn gạt ra điểm nước mắt đến, a nha, thật mất mặt.
Nàng vừa cười vừa nói.
Nhưng đột nhiên, nàng đống nhiên vung lên trong tay truyền dịch giá đỡ, đưa một chút đập vào máy vi tính kia bên trên. Toàn bộ màn hình ứng thanh biến thành một đống sắt vụn, sau đó Quỳnh một cước lật tung cả trương bàn làm việc, đồng thời còn mỉm cười đập nát một bên chẩn đoán điều trị cái ghế.
Dù sao nàng tựa như là một cái bị kích thích mèo hoang đồng dạng, vừa cười, một bên điên cuồng đem chung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều đập cái nhao nhoẹn, Tử Lương tựa ở nơi hẻo lánh bên trong, tận lực rời cái này cái nữ nhân điên xa một chút.
Tốt ta, nữ nhân khởi sướng điên đến, quả nhiên so nam khủng bố hơn nhiều a.
Hắn thì thào.
Tựa hồ nhớ lại cái gì để cho mình rất không thoải mái sự tình, phi thường không được tự nhiên uốn éo người.
Chương 45, Bệnh viện tiến hóa.
Haji.
Quỳnh.
Nàng là cái rất khác loại tồn tại.
Nàng rất xinh đẹp.
Nhưng là càng xinh đẹp sự vật liền càng nguy hiểm, tại vô số vị diện bên trong, cơ hồ đều tuần hoàn theo loại này phát tắc.
Nàng không phải người điên.
Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không phải là một cái đầu óc bình thường nữ hài.
Đây là một cái điên điên khùng khùng, truy tìm lấy nội tâm của mình. Trương Dương lại phách lối nhân vật, các nàng tựa như là mọi người ở sâu trong nội tâm chôn sâu lấy bản thân, tiếp nhận lấy mọi người đi hoàn thành những cái kia trong hiện thực không dám cũng không thể đi hoàn thành nguyện vọng.
Tốt à, dạng này một cái mỹ lệ tiểu cô nương, nếu như trừ bỏ thích đang hôn lúc một thương băng rơi đầu của đối phương bên ngoài, tựa hồ còn rất nhận người thích, như là những cái kia nửa đêm tỉnh mộng lúc không muốn tỉnh mộng xuân, tại nàng vậy ai cũng vô pháp đi đụng vào cắt đứt quan hệ đầu góc bên trong, đáng yêu, ù ngục ục, thổi những cái kia đủ mọi màu sắc bong bóng. Nhưng là Tử Lương cũng biết, cái này đáng yêu nữ hải cũng có mình quan tâm đồ vật. Cũng biết ngươi tiểu tử gì chết. Câu nói này đối với cô gái này đến nói, ý vị như thế nào, vì lẽ đó hắn nhìn xem Haji. Quyền đem phòng làm việc của mình phá hủy cái nháo nhuẹn. Trong thời gian này, hắn chỉ là dựa vào ghế sofa ghế dựa, vùng phóng con mắt, không nói một lời. Rốt cục, Quyền phát tiết đủ. Giờ khắc này, nàng lần nữa theo một cái điên phá hư cuồng, biến thành một cái đầy mắt bi thương xuống dốc nữ nhân, nàng yên tĩnh ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua cái nào đó không tồn tại tiêu điểm, không nói một lời. Nàng Di tiên sinh, nàng tiểu tư điểm, đây có lẽ là nàng tại sinh mệnh của mình bên trong nhất mê luyến đồ chơi. Loại này mê luyến thậm chí siêu việt bình thường trên ý nghĩa mê luyến, có lẽ là tình yêu, có lẽ là một loại tán đồng cảm giác, có lẽ là hai người điên ở giữa hấp dẫn. Không ai biết. Nhưng là, những này người bên trong, tựa hồ không bao gồm Tử Lương. Vì lẽ đó hắn tại một mảnh hỗn độn bên trong, an tĩnh lật ra cái kia màu đen bút ký. Bản bút ký này bồi bạn hắn quá nhiều năm. Tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt bên trong, bản bút ký này ngoại hình đang không ngừng biến hóa, theo trong thạch động điêu khắc, đến một bộ bộ thẻ tre, theo trên da cửu huyết thư, lại đến thời khắc này trăng giấy. Mà tại những cái kia dài dằng dặc trong lịch sử, nó cũng có rất nhiều danh tự. Chân lý bản dập. Thần chi bút ký. Ác ma pháp điện. Biển chết văn thư. Dù sao, tại nó nguyên bản danh tự bị quên mất về sau, mọi người cuối cùng sẽ rất nhanh lại cho nó lên một cái mang theo đồng dạng trung nhị khí tức danh tự. Đồng thời đem cao cao cung phụng tại thánh đàn bên trên, hoặc là thật sâu phong ấn tại lòng đất. Còn tốt, tại cái kia tự xưng công tượng lăng đầu tiểu tử đưa nó cùng mình nhỏ bệnh viện dung hợp lại với nhau về sau, bản bút ký này liền rốt cục có một cái chẳng phải trung nhị danh tự. La bàn. Bởi vì nó có thể chỉ dẫn hết thảy. Đúng vậy, hết thảy. Bất luận là như thế nào tìm tới mình sáng sớm mất đi con kia bích tất, vẫn là như thế nào tại ngàn vạn vị diện bên trong tìm tới những cái kia tội nghiệt mảnh vỡ. Vì lẽ đó, Tử Lương bung thong tràn đầy mắt quầng thâm hai mắt. Ngươi biết ngươi tiểu tử đỉnh vì cái gì đều ở khi dễ ngươi a? Hắn nhàn nhạt hỏi, hắn lấy ngươi làm mồi nhử, cả ngày chỉ muốn thoát khỏi ngươi, đưa ngươi theo mái nhà đẩy xuống, hướng ngươi nổi giận, hướng ngươi nổ súng. Ngươi tiểu tử đỉnh nhìn qua vô cùng chán ghét ngươi, nhưng là rất kỳ quái chính là, hắn chính là không giết ngươi. Hà gì? Quỳnh thân thể rất rõ ràng run run một chút, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem cái này loạn thất bát tao bác sĩ, trong mắt tựa hồ còn mang theo điểm nước mắt. Bởi vì hắn rất thống hận quan tâm một người cảm giác, vì lẽ đó hắn một khi ý thức được mình tựa hồ quan tâm ngươi, vậy hắn liền vô cùng phẫn nộ, mặc dù cái này nghe rất để người không hiểu, nhưng là, hắn nhất định phải đem đoán hận chuyển rời đến trên người ngươi. Bởi vì ngươi để hắn cảm thấy mình không thích nhất loại kia tình cảm. Lo lắng. Uy hiếp. Ta không muốn đi hiểu các ngươi hai người ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi tiểu tử đỉnh mặc dù mỗi ngày nhìn đều muốn lộng chết ngươi, nhưng là hắn rất đáng chết quan tâm lấy ngươi. Theo Tử Lương lười biếng thanh âm, Haji, Quỳnh thân thể bắt đầu không ức chế được run rẩy lên, nàng cặp kia tràn đầy dụ hoặc hai mắt bị trừng phải kinh dị, nàng cười, khoe miệng cong thành một cái vặn vẹo độ cong, nhưng là đồng thời, nàng nhưng thật giống như đang khóc, bị tẩy trắng trên da rõ ràng chảy hai hàng cực không hài hòa nước mắt. Không biết là bởi vì hưng phấn, vẫn là bi thương. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết. Ta nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn, xin ngươi tin tưởng ta, đây không phải hoang ngôn, càng không phải là một loại cư cao lâm hạ yêu cầu hoặc là ban thưởng, mà là một loại hợp tác, không nói gạt ngươi, ta hiện tại đang ở tại một loại ngươi lý giải không được sắp chết trạng thái, có một cái vô cùng to lớn lực lượng đang truy đuổi ta, vì lẽ đó ta cần trợ giúp, ta cần đồng bạn, ta cần một đoàn đội, vì lẽ đó ta mới có thể xuyên qua vạn giới. Đến tìm kiếm nghĩ ngươi loại này có thể trợ giúp người. Của ta. Đúng, ta cần ngươi. Tử Lương nói, chậm rãi cúi người xuống, tiến đến Haji. Quỳnh trước mặt, ngươi là tâm lý học chuyên gia, nhìn ta con mắt, ngươi hẳn là có thể biết, ta đến cùng phải hay không đang nói láo. Quỳnh không nhúc nhích, nhưng là nàng cũng hoàn toàn chính xác đi theo Tử Lương, nhìn phía ánh mắt của hắn, ở nơi đó, hắn thấy được buồn ngủ, mỏi mệt, suy yếu, máu đỏ kia, mắt còn thâm, còn có chỗ sâu trong con ngươi cái kia nhàn nhạt. Ẩn dấu như vỡ vụn tinh vân tàn phá tinh hồng sáng ngời. Kia tuyệt đối không phải một nhân loại hẳn là có con mắt. Thâm thúy, khủng bố, tà ác, như là vạn kiếp bất phục vượt sâu cửa vào, muốn em nhìn chăm chú lên linh hồn của nó đều nuốt vào đi. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? bởi vì tại cái kia tà ma trong con mắt, còn có một loại lộ rõ trên mặt chân thành. Vì lẽ đó, thật nàng nhẹ nói, theo cái này âm tiết theo trong miệng của nàng thổ lộ mà ra, nháy mắt, cả phòng, không, là toàn bộ bệnh viện kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ha ha, a a ha 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 ha. Tử Lương cười, điên cuồng cười, cuồng loạn, điên dại, một trận không biết từ nơi nào thổi tới cuồng phong nháy mắt càn quét toàn bộ không gian, tại cái này nhỏ hẹp phế tích bên trong tạo thành một loại quỷ dị vòi rồng, thổi hắn và táo bay phất phới. Hắn đứng tại trong cuồng phong, bút trong tay nhớ cũng đồng dạng điên dại đồng dạng lật xem, co rút lấy, một loại giống như là tại trong cơn ác mộng vẽ xấu kiểu chữ xuất hiện ở mỗi một trang bên trong. Dung hợp hoàn tất. Cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, ái mộ điên cuồng vũ giả. Haji. Quỳnh. Tiến hóa chi lộ mở ra. Cùng lúc đó, vừa mới những cái kia bị nện nháo nhuẹt cái bàn vậy mà tại trong cuồng phong giống như là chiếu lại đồng dạng lần nữa tụ lại, trong nháy mắt, lại hoàn toàn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, mà cái kia bút ký phía trên, càng ngày càng nhiều ý nghĩa không rõ văn tự cũng liên tiếp nổi lên. Thân thể, vỡ vụn bên trong. Vĩnh sinh quan tài để tiến hóa đẳng cấp, 3. Cấp tội nghiệt mảnh vỡ, đến từ thiên đường đổ tể, áo bởi vì khắc. Cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, ái mộ điên cuồng vũ giả, Haji. Quỳnh. Cấp C tiến hóa chi lộ đang trong quá trình mở ra. Mà tại những chữ này thể hiện ra một giây sau. Thử Lương. Biến mất. Chương 46, con đường tiến hóa. Đây là một đầu có chút phức tạp hành lang. Theo vạn vật ban đầu trước đó, vẫn tồn tại. Không ai biết nó có hay không điểm xuất phát, càng không có người biết nó sẽ có hay không có điểm cuối cùng. Trong truyền thuyết, nó tựa như là một cái cây, theo một cây ai cũng không biết ở đâu thân cảnh, lan ra ra vô số răng khắp nơi chi nhánh. Mỗi một cây chi nhánh, đều ghi chép một cái bất luận lớn nhỏ thuế biến. Theo vũ trụ một lần bạo tạc, đến lần nữa áp xúc trở lại trung tâm, theo một cái nào đó vị diện thành hình, lại đến mỗi một đoàn tinh hệ ngưng tụ. Ở đây, ngươi có thể nhìn thấy vũ trụ ở giữa thứ nhất tích thủy, thứ nhất trùng sáng, lần thứ nhất sự phân bảo nhiễm sắc thể, lần thứ nhất mang theo ý nghĩa tiếng vang. Đương nhiên, nếu như ngươi có nhàn tâm, cũng có thể tại cái này ngàn vạn ước chi nhánh bên trong, tìm tới sát vách nhà hàng xóm hài tử lần thứ nhất đi phi cơ cái kia bộ phim nhựa. Tóm lại, nơi này ghi chép vạn vật ban đầu, cũng có vạn sự kết thúc. Có rất ít người có tư cách tiến vào đầu này hành lang bên trong, nhưng là tại một chút truyền thuyết xa xưa bên trong, vẫn như cũ có liên quan tới nơi này ghi chép. Mọi người xưng nơi này vì con đường tiến hóa. Giống như có một trận nhẹ nhàng gió thổi qua, một người xuất hiện ở con đường tiến hóa mô đầu hành lang bên trên. Đường này rất hẹp, tựa như là cái nào đó vứt bỏ trong viện bảo tàng trưng bày lấy tầm thường nhất hàng triển lãm đầu kia hành lang. Về phần cái kia đột nhiên xuất hiện người. Rối bời tóc, rún do áo khoác trắng, dĩ nhiên chính là Tử Lương. Hắn móc ra một điếu thuốc, châm, nhàn nhã hít một hơi. Sau đó đi tới đoạn này cuối hành lang. Ở nơi đó, nổi lơ lửng một cái tử sắc giống như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn tinh thể. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Tử Lương nhìn xem cái này mảnh vỡ, cười cười. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến khối kia tội nghiệt mảnh vỡ. Nháy mắt, khối kia tinh thể biến mất, mà trước mặt, thì xuất hiện mấy chục cánh cửa. Chưa từng gặp qua một màn này, người rất khó lý giải đây là một loại cái gì cảm thụ. Những cái kia cửa liền bỗng nhiên, thành hình quạt vờn quanh tại Tử Lương chung quanh. Bọn chúng chiếm đoạt dùng thể tích đã trái với vật lý nguyên tắc, nhưng là, bọn chúng cứ như vậy xuất hiện. Bọn chúng đang chờ bị đẩy ra. Hoặc là nói, chờ lấy tiến hóa. Có lẽ ngươi căn bản không có ý thức được, đây là đáng sợ cỡ nào một cái hình tượng, bởi vì những này cửa xuất hiện, mang ý nghĩa Tử Lương. Ngay tại tự mình lựa chọn tiến hóa phương hướng. Tốt à, kỳ thật dùng tiến hóa cái từ này khả năng cũng không như vậy phù hợp, bởi vì đối với Tử Lương đến nói, đây càng giống như là một loại đối với mình thân thể tái tạo cùng tu bổ. Mà cái kia tu bổ vật liệu, chính là tội nghiệt mảnh vỡ. Mỗi thu tập được một khối tội nghiệt mảnh vỡ, Tử Lương liền sẽ có một lần tu bổ tự thân cơ hội, cũng tỉ như ánh mắt của hắn. Đây là hắn tại sắp chết lúc, còn bảo lưu lấy duy nhất một khối nhỏ mảnh vỡ, vì lẽ đó, hắn dùng mảnh vụn này tu bổ cặp mắt của mình. Chỉ bất quá mảnh vụn này thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến còn chưa kịp một hạt cát, nhỏ đến la bàn đều rất khó đem phân loại làm một cái cấp bậc. Vì lẽ đó, tu bổ hiệu quả vẹn vẹn có thể để cho Tử Lương ánh mắt xuyên thấu đêm tối, hoặc là khám phá đơn giản một chút huyết tượng. Nhưng là đối với thời điểm đó Tử Lương đến nói, lại nhỏ mảnh vỡ cũng có chút ít còn hơn không. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít, thân là một cái tự thân tiến hóa lựa chọn người, hắn tại đụng vào khối kia cấp C tội nghiệt mảnh vỡ một sát na, cũng đã đem tất cả tiến hóa phương hướng toàn bộ cắm vào đến trong óc, mà cũng chính là trong nháy mắt này, Tử Lương cũng đã quyết định mình muốn đẩy ra cái kia một cánh cửa. cấp C mảnh vỡ cũng không phải là cường đại như vậy, nó không thể cho Tử Lương cùng ác ma câu thông năng lực, cũng vô pháp để hắn triệu hoán địa ngục nghiệp hỏa, nhưng là đối với giờ phút này Tử Lương cái kia đã suy yếu tới cực điểm thân thể đến nói, một cái cấp C mảnh vỡ đã là hắn cực hạn chịu đựng. Vì lẽ đó Tử Lương không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp đi tới trước một cánh cửa, đưa tay liền đem nó đẩy ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả cửa toàn bộ biến mất, vô số tinh quang hóa thành một đầu mới tinh con đường tiến hóa xuất hiện ở trước mắt, đồng thời tại con đường này mở đầu quả nhiên trên vách tường, còn khảm một khối giống như là nhà bảo tàng bảng hướng dẫn đồng dạng nhỏ quảng cáo. Không chọn vẹn tỷ tô ngộ máu. Đến từ bình minh nữ thần nguyên rủa, ra mà không chết bi thảm phàm nhân. Thu nguyên rủa người A, tại còn lại dài rằng giặc mà không có giới hạn thời gian bên trong, một ngày một thiên địa già yếu, héo rút, một ngày trở nên khô quắt xấu xí, mềm yếu bất lực, cuối cùng chỉ còn lại thanh âm rên rỉ. Người muốn giết chết chính mình, lại chỉ có thể nhìn cái kia vết thương lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Tử Lương thật sâu hít một hơi khói, hắn suýt mắt liếc một cái kia bảng hướng dẫn bên trên văn tự, khinh thường cười cười, đem còn lại tàn thuốc rất không có tố chất đạn đến đầu này mới con đường tiến hóa bên trên. Sau đó quay người, biến mất tại cuối hành lang. Tiếp theo trong nháy mắt, Tử Lương xuất hiện lần nữa tại trong phòng làm việc của mình. Mọi người đều biết, cái này đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện hành vi là rất không lễ phép, vì lẽ đó Quỳnh tiểu thư bị giật nảy mình. Người đi đâu? Nàng có chút sửng sốt mà hỏi. Có thể nhìn ra, tại biến mất trong khoảng thời gian này, Quỳnh tâm tình của tiểu thư đã khôi phục lại. Tử Lương ngáp một cái, a, không có gì, đi sửa một chút đồ vật. Sửa đồ vật? Sửa cái gì? Chính ta. Tử Lương thuận miệng hồi đáp. Nha nàng đứng thẳng xuống bả vai, trực tiếp liền tiếp nhận cái này không minh bạch đáp án. Nàng đương nhiên có thể tiếp nhận. Hôm nay nàng đã tiếp nhận quá nhiều chuyện, liền xem như lại phát sinh cái gì càng thêm không thể nói lý tình huống, nàng giống như cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà xuống một giây, nàng liền kinh ngạc có chút há to miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt vị này lôi thôi bác sĩ. Một bên nói với chính mình lấy lời nói, một bên rắc một chút. Liền đem đầu ngón tay của mình cho vệnh lên gãy. Đừng lo lắng, ta chỉ là thử một chút năng lực mới. Tử Lương mặt không thay đổi nói, sau đó nhìn mình cái kia lấy quỷ dị góc độ vốn lượn ngón tay. Mà ở sau đó không đến 10 giây đồng hồ bên trong, căn này ngón tay vậy mà chậm rãi mình bày ngay ngắn vị trí, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tử Lương nhẹ gật đầu, tì tổ ngộ máu năng lực kỳ thật rất dễ lý giải, chính là có thể chữa trị thân thể của mình tổn thương. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là không trọn vẹn huyết dịch. Nó xa xa không đạt được chân chính không cách nào giết chết mình trình độ, dựa theo vừa mới tốc độ chữa trị đến xem, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới gãy chi tái sinh hiệu quả, một ngón tay đều cần 10 giây đồng hồ tả hữu, như vậy một cái chân hoặc là một cái cánh tay, đại khái sẽ đạt tới một cái thẩm. Chỉ mấy giờ, mà cổ bị vặn gãy. Đương nhiên là trực tiếp chơi xong. Nhưng là loại năng lực này, đối với thời khắc này Tử Lương đến nói, thật là thích hợp nhất. Tốt. Xem ra năng lực mới còn tính là không tệ. Tử Lương cười, một bên nói, một bên lại móc ra màu đen bút ký. Tòa này bệnh viện là công tượng dùng vĩnh sinh quan tài để cải tạo, vì lẽ đó nó cùng ta ở giữa có liên hệ nào đó, làm ta khai thác một đầu mới tiến hóa về sau, tòa này bệnh viện cũng sẽ đi theo lên cao một cái cấp bậc. Như vậy, để ta xem một chút tòa này bệnh viện cho chúng ta chuẩn bị gì. Tử Lương cười lật ra bút ký. Có thể kiến tạo công trình, tâm lý phòng trị liệu. Áp dụng người, Haji, Quỳnh. Chương 47. Hồi cuối, y y tá. Hôm qua viết sai cái địa phương, ta Quỳnh tiểu tỷ tỷ là y y tá, mặc lặng lẽ meo meo đồng phục y y tá đáng yêu tiểu tỷ tỷ tay trái cầm ống tiêm nhỏ, tay phải đệ dẹt ẻ ạ lệ cái chủng loại kia, tâm lý phòng trị liệu là lưu cho hẳn nghỉ bạn thực sự xin lỗi, chúc mọi người tại một năm mới bên trong tìm tới Quỳnh đồng dạng bạn gái. Mua. Theo trên la bàn chữ viết tạo ra, căn này nhỏ bệnh viện bắt đầu nhuyễn động. Người không nhìn lầm, chính là nhúc đích. Bốn phía tường bắt đầu giống như là nội tạng đồng dạng, trở nên mềm mại, tiếp theo vằn mèo. Để chân bắt đầu chảy ra rất nhiều máu dấu vết, bọn chúng có ý thức tự chủ đồng dạng vòng qua Tử Lương cùng Haji. Quỳnh, tụ tập đến gian phòng đối diện trên vách tường, đến lúc đó, cái kia cả mặt tường giống như là xương vật tăng sinh đồng dạng bị giật ra, phát ra cơ bắp bị xé nát kéo kẹt tiếng vang. Quá trình này dị thường khủng bố quỷ dị, mà lại kéo dài một hồi lâu, rốt cục, trận này nhúc nhích đình chỉ. Mà một gian mới gian phòng cứ như vậy xuất hiện ở nguyên bản không có vật gì trên hành lang. Ê! Ngươi không có nói cho ta, ngươi căn này bệnh viện là sống Haji. Quỳnh nhướng mày hỏi. Tử Lương nhún vai, vĩnh sinh quan tài để. Đã từng mai táng qua AB thạch quan, kẹt tại sinh tử chỗ va chạm, cầm tu nhục thể cùng linh hồn, vĩnh sinh đã là vĩnh chết. Ách, thật sự là xấu hổ chết rồi, ta đều muốn nói không được nữa, bất luận ở vị diện nào, chính là luôn có một số người thích dùng loại này trung nhị từ đến chú thích đồng dạng bọn chúng không hiểu đồ vật. Dù sao, hiện tại nó chính là một gian bệnh viện. Tốt à, thật là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bệnh viện Quỳnh Thị Thảo, sau đó đi y tá cửa bàn công trước, đem đẩy ra. Cái này đích xác là cái văn phòng, góc tường đặt vào tủ đựng hồ sơ, chữa bệnh thiết bị tủ trưng bày cùng chẩn đoán điều trị giường, còn có cái tại ngươi đánh đòn châm thời điểm, dùng để che chắn rèm, cùng cái khác y tá văn phòng cơ bản giống nhau, nhưng là nếu như chú ý điểm chi tiết, liền có thể phát hiện nơi này còn có một điểm ấm áp hương vị, ánh đèn dịu dịu, chi kỷ bài trí, tại bệnh viện thường thấy nhất màu trắng bệnh điều bên trên, điểm xuyết lấy một chút nhàn nhạt màu hồng phấn. Tối thiểu để một đứa bé lần đầu tiên nhìn qua, sẽ không trực tiếp liền khóc lên. Mà ở văn phòng một mặt tường bên trên, còn có một cánh cửa. Haji, Quỳnh đi tới, đem đẩy ra, lập tức. Con mắt của nàng tựa hồ tách ra một tia ánh sáng. Đây là một gian phòng nghỉ. Tại tất cả y tá ban bên cạnh, đều sẽ phối hợp dạng này một cái phòng nhỏ. Dù sao ngươi cũng không thể để y tá trực ca đêm thời điểm không ngủ được, đúng không? Nhưng là gian này, hiển nhiên cùng phổ thông trên ý nghĩa phòng nghỉ không giống nhau lắm. Đây là một gian thiếu nữ khí tức 10 phần phòng ngủ, mặc dù không gọi được cỡ nào xa hoa, nhưng là cơ hồ tất cả công trình tất cả đều đầy đủ mọi thứ, mềm mại giường, rơi xuống đất tấm gương, phòng tắm rửa, thậm chí còn có một chương trang điểm đài. Quỳnh ngạc nhiên phát hiện, nơi này tựa hồ cùng mình đã từng ảo tưởng qua cái nào đó phòng ngủ hình tượng cực kỳ tương tự. Nàng ngơ ngác đi vào trang điểm trước sân khấu, cầm lên phía trên một cái nhỏ con rối. Kia là cái rất đáng yêu tiểu nhân, mặc có chút buồn cười tử sắc tiểu tây dùng, có cùng thân thể kém xa đầu to, mái tóc màu xanh lục, một đôi không lớn con mắt, khóe miệng rất rộng, bị bôi thành màu đỏ tươi, giống như là một cái đùa ác vừa mới sau khi thành công nghịch ngợm tiểu hài. Haji, Quỳnh nhìn xem cái này nhỏ con rối, trầm mặc một hồi. Tạ ơn. Nàng đột nhiên nhìn về phía tựa ở bên tường Tử Lương. Tử Lương lười sập sập nét mắt con ngươi, không cần cám ơn ta, đây cũng là bệnh viện căn cứ trong lòng người cái nào đó ý nghĩ đến thành hình. Quỳnh vẫn là cười, nàng méo một chút đầu. Bộ biểu tình này rất khó nói là một loại điên điên khùng khùng cười, vẫn là một bộ tràn đầy tài trí vẻ đẹp dáng tươi cười, bất quá cũng không cần cố ý phân chia, dù sao Haji Quỳnh chính là như thế một cái mâu thuẫn tinh thần cá thể. Vậy được rồi, thấy thuốc của ta đại nhân. Ta rất thích nơi này, nhưng là nơi này dù sao cũng là nữ hải tử gian phòng, hiện tại mời ngươi cút đi, ta phải thay quần áo. Ngươi nhìn, một giây trước nàng còn đối ngươi tràn đầy cảm kích, một giây sau nàng liền ôn nhu nói với ngươi cái lan chữ. Đương nhiên, nói đến rất khó để người tin tưởng, nhưng là tại đại đa số bệnh viện, y tá đối bác sĩ thái độ đều là dữ dằn, vì lẽ đó Tử Lương tặc, rất, không có hình tượng ngáp một cái, liền đi trở về phòng làm việc của mình. Ngồi tại trên ghế, Tử Lương lần nữa tìm đọc lên màu đen bút ký tới. Vĩnh sinh quan tài để đặc tính rất phức tạp, cho dù là trải qua công tượng chi thủ, cũng chỉ có thể đem chế tạo thành một nửa thành phẩm, mà nó lên cao không gian, đến cùng lớn đến mức nào, ai cũng sẽ không biết, tóm lại, căn cứ tội nghiệt mảnh vỡ đặc tính, căn này nhỏ bệnh viện có thể tiến hóa ra đủ loại năng lực. Những năng lực này đều 10 phần để người không thể tưởng tượng, bọn chúng siêu việt từng cái vị diện công chính thường trên ý nghĩa nhận biết, nhưng là lại không cách nào thoát ly vị diện đơn độc tồn tại. Cũng tỉ như cấp C mảnh vỡ, Haji, Quỳnh gia nhập, để căn này bệnh viện có được một loại có thể làm hết thể chữa bệnh vật dụng toàn bộ tiến hóa khác loại năng lực. Tỉ như y tá văn phòng chữa bệnh khí giới trên đài băng gạc, mặc dù nhìn qua, bọn chúng chính là bình thường vị diện bên trong khắp nơi có thể thấy được băng gạc, nhưng là tại Tử Lương trong sổ, nhưng lại có dạng này một đoạn chú giải. Dược phẩm tên y lìa dụng băng gạc phiến. Hợp thuốc công năng chủ trị y lìa dụng đông băng. Quy cách loại hình 3 phiến, chưa sử dụng băng gạc ít hơn so với 3 khoảng cách, có thể tự động bổ sung. Cách dùng dùng đo trải qua trừ độc sử dụng sau này với bên ngoài cơ thể miệng vết thương phòng hộ. Thời gian sử dụng trước đem chỗ đau cục bộ làn da rửa sạch lau làm, sau đó thêm bôi trị liệu dùng thuốc với trải qua trừ độc sau băng gạc bên trên hoặc trên da, đem trải qua trừ độc sau băng gạc thoa với miệng vết thương, dùng y lìa dụng băng dính cố định là đủ. Hiệu quả bao trùm chỗ vết thương sẽ lấy cực nhanh tốc độ khép lại, cụ thể công hiệu xin, mời, kết hợp tình huống thực tế. Cất giữ cất đặt với dâm mát khô ráo chỗ. Thời hạn có hiệu lực 700 năm. Chú ý hạng mục. 1. Sử dụng trước kiểm tra đóng gói phải chăng hoàn hảo, cũng đối ngoại đóng gói tiêu chí, sản xuất ngày tháng, thời hạn có hiệu lực tiến hành xác nhận. 2. Bản sản phẩm vì duy nhất một lần vật dụng, cấm chỉ lặp lại sử dụng. 3. Đáp chứa đựng với khô ráo, thông gió, không tính ăn mòn khí thể hoàn cảnh bên trong. 4. Rời xa hỏa nguyên cùng dễ cháy vật. Loại này cùng loại với sách hướng dẫn đồng dạng chú giải, là lúc trước cải tạo vĩnh sinh quan tài để lúc Tử Lương cố ý yêu cầu công tượng gia nhập vào, dù sao sau này bệnh viện tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều lần tiến hóa, vì lẽ đó nếu như không cần loại phương thức này nói rõ, vậy rất có thể sẽ để cho người sờ vớt không đầu não.
TERUIENCUATUINET dược phẩm tên ạ dện lìn tiêm vào dịch. Tình trạng bản phẩm vì không màu hoặc cơ hồ không màu thanh thản chất lỏng. Cách dùng dưới da, cơ bắp, tiêm tĩnh mạch. Dùng đo xét. Hiệu quả cực lớn tăng cường nhân thể các hạng năng lực, cơ tim co vào lực tăng cường, hưng phấn tính tăng cao, chuyển gia tốc, tâm chuyển vận đo tăng nhiều. Đối toàn thân các bộ phân mạch máu cùng cơ bắp cũng có cực lớn tăng cường. Đồng thời cũng có thể dùng tại tâm tạng đột nhiên ngừng lúc chủ yếu cứu giúp dùng thuốc. Tác dụng phụ. Căn cứ dùng đo cùng người sử dụng tình trạng cơ thể, không tốt phản ứng chia làm. Cấp 1, dùng thuốc cục bộ nhưng có bệnh phụ, xung huyết, chứng viêm, đau đớn. Tim đập nhanh hơn, mạch máu tổn thương, thở khó khè, ngắn ngủi tính tâm suy. Cấp 2, lớn diện tích cơ bắp kéo thương, gân bắp thịt đứt gãy, toàn thân tính cơ bất lực, tê liệt. Cấp 3, trái tim tổn hại, tứ chi mãi mãi rung động, huyết áp đột nhiên lên cao mà dẫn đến nao tử vong, thần kinh cơ bắp mãi mãi hoại tử. Thời hạn có hiệu lực bịt kín trạng thái dưới, 300 năm, bại lộ với trong không khí, 10 phút. Cất giữ che nắng, bịt kín, tại chỗ thoáng mát bảo tồn. Trừ cái đó ra, còn có một cái cùng y tá tượng hình nguyên bộ y lìa dụng thiết bị. Dược phẩm tên y lìa dụng ống trích. Chủ yếu thành phần áo khoác, tâm cán, tít tông, phối dược chơi âm. Hợp thuốc công năng chủ trị lâm sàng rút ra, phối chế dược dịch dùng, tiêm vào. Quy cách loại hình 50ml. Cách dùng cầm trong tay. Hiệu quả phàm trải qua này ống trích trang bị cũng tiêm vào dược phẩm, cũng có trình độ nhất định tăng cường hiệu quả. Kim tiêm có thể đâm thủng tuyệt đại đa số trên lý luận có thể đâm rách vật thể. Cất giữ cất đặt chỗ thoáng mát. Thời hạn có hiệu lực vĩnh cửu. À, đúng, nơi này có thể sẽ có người hỏi, như vậy chúng ta đáng yêu lão giỏi cho căn này bệnh viện mang đến cái gì đâu. Mời ngươi tỉnh, muốn để lão giỏi gia nhập bệnh viện. Trừ phi căn này trong bệnh viện cho hắn đơn hợp với một tầng chăn heo địa phương, còn được hợp với 5 tầng cất giữ đồ ăn nhà kho. Ngay tại Tử Lương đọc lấy những này bởi vì mảnh vỡ dung hợp mà tiến hóa thiết bị hoặc dược phẩm thời điểm, y tá làm cửa được mở ra. Tử Lương ngẩng đầu nhìn qua. Ừm, bốn hắn vẫn như cũ co quắp nghiêm mặt, nhưng lại phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa lẩm bẩm. Haji quỳ xoay không lưng chi, đi tới cổng, dùng một cái cực kỳ vũ mị tư thế tựa vào bên cạnh cửa. Thời khắc này Haji quỳ đã đổi lại đồng phục y tá, mà lại trên sống mũi còn mang lên trên một bộ đã không biết bao nhiêu năm đều không có mang qua kính mắt. Nói thật, mặc dù chỉ là một thân rất phổ thông đồng phục y tá đóng vai, nhưng là xuyên tại quyển trên thân, lại cho thấy một loại khác mị lực. Như thế nào, ta y lìa sĩ trưởng đại nhân? Quyền dùng cái kia từ tính thanh âm hỏi, hiện ra cái kia mê người dáng người đồng thời, vẫn không quên xinh đẹp lung lay một chút trong tay cái kia âm trầm lóe hàn quang kim tiêm. Tử Lương cười cười. Tốt ta. Hy vọng qua nhiều năm như vậy, ngươi phạm tội kinh lịch không có để ngươi quên đã từng y lý tế chi thức hắn bột một tiếng khép lại bút ký, như vậy. Chúc mừng ngươi nhập chức thành công, y tá, Haji Quỳnh. Phần 2. Chương mở đầu, tiết tối. Lò sưởi trong tường bên trong củi lửa rất vượng. Ở thời đại này bên trong, đã có rất ít người nguyện ý sử dụng lò sưởi trong tường cái đồ chơi này, nhưng là vẫn như cũ có nhiều như vậy đối với cuộc sống giảng cứu tới cực điểm người thích loại này chỉnh tự làm việc phức tạp sưởi ấm phương thức, mà dạng này mang đến hưởng thụ, chính là tại dạng này không gió rét lạnh mùa đông bên trong. Nhiệt độ bên trong có thể tản ra nhàn nhạt tùng hương. Bàn ăn bên trên, chén bát bày ra cũng rất giảng cứu, có thể nhìn ra được, căn phòng này chủ nhân thích tỉ phản nghỉ cùng cờ dị sọ phở bằng bạc bộ đồ ăn, cái thìa đem trên có ba di phong cách đuôi chuột cá đồ án, tinh chất pha lê khí hóng ánh sáng long lanh, phối hợp gấm vóc khăn ăn sừng bên trên có thêu giọt máu đỏ tươi tiểu mân tôi. Trên thế giới này có như vậy hai loại người. Loại thứ nhất là đối đồ ăn ôm không quan trọng thái độ thực khách, bọn hắn đối ăn lý giải. Vẹn vẹn thuận tiện, hoặc là nhét đầy cái bao tử. Mà đổi thành một loại, thì đem đồ ăn xem như thượng đế đối với nhân loại chân quý nhất quà tặng, bọn hắn sẽ gần như hà khắc yêu cầu lấy tất cả tiến vào trong thân thể mình đồ vật, mỗi một chiếc thịt, mỗi một giọt nước, đồng thời, cũng sẽ hưởng thụ lấy bọn chúng tại vị giác ở giữa dừng lại ngắn ngủi thời khắc, cảm thụ được đồ ăn xẹt qua yết hầu cảm giác thỏa mãn. Những người này, chúng ta không ngại xưng là mỹ thực gia. Án giờ tiên sinh theo ở bề ngoài nhìn, tựa hồ rất phù hợp một cái mỹ thực gia phong phạm. Hắn mặc thượng hạng Âu phục, ghim thẳng cà vạt, mặc dù nhìn có chút hơi mập, nhưng lại không cồng kềnh, trên sống mũi viền vàng kính mắt cũng vì tô điểm ra một loại ôn tồn lễ độ phong độ. A, đúng, hắn vẫn là một tên nào bác sĩ ngoại khoa. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trương này trước bàn ăn.
Trước mặt hắn trừ một bộ thanh nhã bộ đồ ăn, còn có một hộp trang điểm màu nâu đồ án giữ tươi hộp. Dùng hai đầu sắt thái bổ sung dây lụa buộc tốt, một bên phối liệu có gan ngỗng tương, vừa thoát ly đầu cảnh, còn điểm nước mắt an nạp nhờ lợi á quả sung, cộng thêm nửa bình thánh ạ sở đài rượu đỏ. Án giờ tiên sinh hiển nhiên đối dạng này một bữa rất là hài lòng, hắn mỉm cười, chờ đợi lấy đến cùng là cỡ nào mỹ vị đồ ăn, mới có thể xứng với như thế có phong cách bàn ăn. Rất nhanh. Không có ý tứ, để ngài đợi lâu, một cái tràn đầy từ tính tiếng nói theo phía sau hắn chuyển đến. Ngay sau đó, một người trung niên nam nhân liền bỏ lỡ đầu vai, xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Đây là một cái nhìn tuổi gần 40 nam tử, tại ở độ tuổi này bên trong, tuế nguyệt tất nhiên sẽ tại trên mặt của mỗi người lưu lại rõ ràng vết tích. Vì lẽ đó, cái này nam nhân vẹn vẹn nhìn ngũ quan, tuyệt đối cùng thanh xuân, xoáy khí chờ từ ngự không dính nổi một bên, thậm chí lần đầu tiên nhìn qua, còn có chút không lấy vui cao ngạo. Hắn tóc trên trán khuynh hướng một bên, cái mũi là lạnh lùng mỏ ưng hình, trầm tĩnh phong gầy, khuôn mặt hơi gầy, làn da là rất thường gặp nhàn nhạt màu nâu, khóe miệng rất rộng, tựa hồ luôn luôn vô tình hay cố ý hướng phía dưới cong rủ xuống, hiện lộ ra một loại lạnh lùng khí tức. Nếu như nói có cái gì đặc biệt, chính là hắn lông mày xương. Kia là một đôi giống như là lưng núi đột ngột xương cốt, liên đối lấy toàn bộ mũi nô lên, khiến cho hắn hai mắt thâm thúy giống như là hẻm núi ở giữa khe rãnh. Đúng vậy, ta biết dạng này một bộ ngũ quan, bất luận xuất ra cái nào, đều không phải đẹp, nhưng là bọn chúng chắp vá đến cùng một chỗ, liền vô cùng quỷ dị hiện ra một loại khác khí chất. Giờ phút này, hắn mặc nhà ở lúc bình thường nhất áo sơ mi trắng, nhưng là mỗi cái cạnh góc đều bị sửa sang lại giống như là ép buộc trứng đồng dạng gọn gàng, để hắn nhìn so âu phục dày ra ản giờ tiên sinh càng thêm khí chất phi phàm. Sao lại thế? Ta còn muốn. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Lạ kịch tiên sinh. Ản giờ hiểu rất lễ phép đáp lại nói, chỉ bất quá. Hắn nói chuyện thời điểm, tựa hồ có chút rất lơ đãng dừng lại. Đương nhiên, sẽ không có người chú ý những chi tiết này. Được xưng là kịch nam tử cười cười. Mũi phần môi thâm thúy đường vân để cái nụ cười này có một loại khác mê người mỹ cảm. A, đúng, là kịch tiên sinh đã từng là ản dơ hiệu bác sĩ đồng sự. Hắn tên đầy đủ là, hắn nghị bản là kịch. Một tên bác sĩ ngoại khoa, chỉ bất quá, hiện tại hắn đã đổi nghề, xử lý tâm lý phương diện nghiên cứu. Dung chính hắn nói. Trên nhục thể tổn thương có thể thấy rõ ràng, mà ta thì càng muốn chữa trị mọi người tâm linh. Ha ha! Cái này đích xác là cái nghe có chút sốc nổi lý do, nhưng là... Theo hắn nỉ bản trong miệng nói ra, thật cũng không như vậy làm cho người ta sinh chán ghét. Tiếp xúc với hắn qua tất cả mọi người biết, hắn là một cái ôn nhu, có phong độ, tiêu sái quan tâm, đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý người. Đặc biệt là tại ăn uống phương diện, hắn có thể nói, là một thiên tài. Đây là hạ lãng tử mơ. Cùng cắt nát quả phỉ cùng một chỗ nhịn 3 giờ. Hàn Nghị bạn đem trên bàn một cái làm bằng bạc vật chứa cái nắp mở ra, nháy mắt, mùi thơm nhàn nhạt lấn át trong phòng tùng hương. Hắn lấy một bát nước đá, một cái khay bạc, bỏ vào ản giờ hiệu trước mặt, lại mở ra trên bàn cái kia giữ tươi hộp, từ bên trong kẹp ra một khối mềm mềm, nhưng còn có chút co giãn màu trắng chất thịt. Kỳ thật, ta có thể tự mình tới. Ản giờ tiên sinh có chút ngượng ngùng nói. À, không cần. Ngươi chỉ cần ăn tĩnh hưởng thụ cái này một bữa liền tốt, khả năng ngươi sẽ không lý giải, ta rất hưởng thụ vì khách nhân nấu nướng quá trình. Hàn Nghị bạn vừa cười vừa nói, sau đó đem khối thịt kia tại ngâm chanh trong nước đá dính một chút, bỏ vào ản giờ trong bàn ăn. Khối này nguyên liệu nấu ăn rất chân quý, ta trước dùng bột mì hơi hút khô, lại dùng mới mẻ bánh mì nướng phiến hút một lần. Phóng tới bơ bên trong nổ, nổ đến hai mặt kim hoàng cho đến. Lại thêm gia vị tương cùng khối quần phiến, còn có hà lan cần. Ruộng nước giới cùng mang ngạnh gai quả dại, sau đó rải lên một túm ruộng nước giới lá. Cuối cùng lại ướp lạnh một giờ, ta đoán ngươi nhất định sẽ thích. Ha ha, ngươi thật là một cái quan tâm người. Án giờ hiệu đáp lại. Hắn nghĩ bản tựa hồ rất hài lòng đối phương đối món ăn này cách nhìn, hắn vì án giờ hiệu đến lên một chén rượu đỏ, lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hương vị như thế nào? Hắn có chút mong đợi hỏi. Án giờ hiệu đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng, sau đó vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại. Nô đây thật là đời ta nếm qua vị ngon nhất đồ vật. Đây là cái gì thịt? Hắn toàn thân thoải mái hỏi. Ngươi chắn lá. Hắn nhì bạn lạ kịch đối với hắn cười cười, răng vô cùng chỉnh tề. Hắn giờ tiên sinh nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu liền mở rộng ra đầu lâu bên trong, sam trắng tủy não có thể thấy rõ ràng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Thực nhân ma. Rochester Đại học phạm tội tâm lý phòng giảng dạy bên trong. Vì có thể tốt hơn nhìn thấy hình chiếu màn hình bên trên hình tượng, cả gian phòng học đều không có mở đèn, chỉ có thể mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy trên giảng đài đứng một vị hơn 30 tuổi nam tử. đại não của con người có thể chia nhỏ là chán lá, đỉnh lá, nhiếp lá, chờ khu vực khác nhau, mà mỗi một cái bộ vị đều có mình nắm giữ công năng, tỉ như chán lá sẽ trưởng quản phân tích của chúng ta sự vật năng lực, hoặc là cảm xúc khống chế, mà đỉnh lá thì những người phụ trách xúc giác, logic, lực chú ý cùng không gian phân biệt. Theo hắn, hình chiếu màn hình bên trên, xuất hiện một cô thi thể. Nghiên cứu phạm tội tâm lý học đám người tổng không thể thiếu cùng thi thể liên hệ, nhưng nhìn đến trên màn hình hình tượng, bên dưới bục giảng vẫn mơ hồ truyền đến vài tiếng mất tự nhiên buồn nôn nói thầm. Cũng không phải bởi vì cô thi thể này đến cỡ nào buồn nôn, đối với những học sinh này đến nói, lại buồn nôn thi thể bọn hắn cũng đã gặp không ít, những này nói thầm là bởi vì cô thi thể này có một loại cực không cân đối không trọn vẹn cảm giác. Đây là một cái hơi mập trung niên nhân thi thể, sáng rõ làn da, không có bất kỳ cái gì thi ban cùng vết thương, có thể được xưng là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể đại khái suy đoán ra, cô thi thể này chết đi tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 giờ. Nhưng là, xương sọ của người này lại thiếu thốn một khối. Không phải bị cùn khí đập vỡ cái chủng loại kia, mà là vô cùng chỉnh tề, theo lông mày bên trên 1cm địa phương toàn bộ vòng cắt đứt. Tính danh, án giờ hữu nạ bá, một tên não bác sĩ ngoại khoa, thi thể của hắn tại sáng nay phát hiện với nhiều uy hà nam bờ trên bục giảng người nói tiếp, không, chuẩn xác hơn mà nói, hắn tại phát hiện lúc, là ở vào một loại trạng thái hôn mê, còn lưu lại yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu, lúc ấy hắn âu phục giày da đổ vào bên bờ. Mà hắn nguyên nhân cái chết thì là tại vận chuyển cứu giúp quá trình bên trong, chết bởi lây nhiễm. Dưới đài vang lên lần nữa rối loạn tương mừng. Giảng sư Hữu cũng không có yêu cầu mọi người im lặng xuống tới, nhưng mà hoán đổi một chút trên màn hình ảnh chụp, đây là một chương đầu vết cắt đặc tả. Xương sọ giải phẫu vết cắt 10 phần vuông vức, cơ hồ không có chảy máu, chủ mạch máu bị buộc lại, cái khác mạch máu bị cục bộ gây tê hoặc là phong bế, mà đại não nội bộ mạch máu không có bất kỳ cái gì tổn hại. Theo vết cắt biên giới chút ít huyết dịch khô cạn trình độ phỏng đoán, người chết ít nhất đem não bộ bại lộ trong không khí vượt qua 6 giờ. Trọng yếu nhất chính là, người chết đại não có lớn diện tích mất đi. Mất đi. Một tên ngồi ở cạnh hàng trước học sinh nghi ngờ một chút. Đúng vậy, mất đi, người chết chán lá, nhiếp lá, cùng đỉnh lá cũng có một phần nhỏ mất đi, loại này không trọn vẹn 10 phần vi diệu, đơn thuần não tổ chức rút ra, lại tránh đi tất cả mạch máu, tổn thương thậm chí so một chút não nhồi máu người bệnh càng thêm rất nhỏ. Tóm lại, cái này có thể để người chết tại thiếu thốn não tổ chức tình huống dưới, cũng có thể tiếp tục sống sót. Hung thủ kia nhất định có cực kỳ cao siêu ngoại khoa giải phẫu năng lực, cái này có thể bài trừ rất nhiều điều tra phương hướng. Một tên đệ tử nói lần nữa. Hữu gật gật đầu, đích thật là dạng này, nhưng là người chết bản thân tại bệnh viện làm việc, vòng xã giao bên trong có được loại năng lực này người thực sự nhiều lắm, huống hồ vẹn vẹn giới hạn với bác sĩ cái vòng này sẽ có rất lớn điểm mù, vì lẽ đó. Cảnh sát còn không có biện pháp khóa chặt cái nào đó mục tiêu. Lúc này, lại một cái học sinh giơ tay lên, hung thủ kia tại sao phải làm như thế? Hữu trầm mặc một chút, đây chính là chúng ta cái này tiết khóa cần nghiên cứu thảo luận chủ đề. Hung thủ vì cái gì làm như thế? Mà ta cho rằng, hung thủ sắp chết người náo tổ chức ăn. Lúc này dưới đài đã không còn là xì xào bàn tán, mà là một tràng thốt lên. Mà lại hung thủ không đơn thuần là đưa chúng nó ăn hết. Hắn thậm chí để người chết mình cũng đem não tổ chức nuốt vào hiệu nói. Ta biết cái này nghe rất hoang đường, nhưng là cũng không phải là suy đoán lung tung, hung thủ đối não bộ cắt chém trình tự 10 phần giảng cứu. Hắn đầu tiên là cắt chán lá, dạng này có thể để cho người chết nhận biết năng lực sinh ra sai lầm, hắn không cảm giác được nguy hiểm, cũng không có tự vệ ý thức, về sau mới là đỉnh lá. Trong lúc này, hắn tránh đi tất cả ảnh hưởng nuốt cùng vị giác vỏ, cũng tận đo không chạm đến tứ chi vận động bộ phận. Đây là bởi vì hung thủ muốn để người chết cảm thụ vị giác, muốn để hắn ăn hết vật gì đó. Đây đối với hung thủ đến nói rất trọng yếu. Mà cuối cùng mới là một phần nhỏ nhất lá, bộ phận này não tổ chức quản lý một chút ngôn ngữ năng lực, hung thủ đưa nó giữ lại đến cuối cùng. Có người biết vì cái gì sao? Chẳng lẽ hắn muốn nghe người này nói? Một cái học sinh nói. Đúng, hung thủ đang ăn uống lúc, một mực tại cùng người chết đối thoại, hắn rất có thể cần người chết đến phê bình mình nấu nướng tay nghề. Từ đó thu hoạch được một loại chúng ta không thể nào hiểu được cảm giác thỏa mãn. Trên người người chết trang phục rất chính thức, đây là có mặt trọng yếu trường hợp lúc mặc, ở trên người hắn, kiểm tra thi thể nhân viên rút ra chút ít tùng hương phấn, răng khe hở bên trong có một chút còn sót lại hạt rẻ mảnh, nhưng là trong miệng lại rất sạch sẽ, vì lẽ đó ta rất vững tin, hung thủ rất xem trọng đồ ăn, cũng rất xem trọng lễ nghi, hắn cùng người chết ngồi đối diện, bữa ăn sau thậm chí còn rất giảng cứu yêu cầu người chết dùng chanh nước súc miệng. Từ sau lúc đó, hung thủ thả người chết, để hắn rời đi. Nhưng là, thời điểm đó người chết đã hoàn toàn ở vào một loại não bộ co quắp hoạn trạng thái, vì lẽ đó hắn cứ như vậy mở rộng ra đầu góc của mình, dọc theo một cái phương hướng đi thẳng, đi thật lâu, cuối cùng bởi vì một cục đá nhỏ trượt chân, nằm ở trên bờ sông, bùn nhão văng đến hắn não tổ chức bên trên, đã dẫn phát lớn diện tích lây nhiễm. Will nói, tựa hồ dần dần lõm vào một loại nào đó ngộng du cảnh giới, hắn giống như thấy được mình tại chẳng có mục đích đi tại bên bờ sông. Như vậy xin hỏi một cái học sinh đột nhiên đánh gãy Will ảo tưởng, hung thủ vì cái gì không trực tiếp giết người chết? Hắn tại sao phải giết người chết? Will vậy mà hỏi ngược lại, cái này vụ án hung thủ cũng không phải là cái gì kích tình phạm tội, hoặc là dành một loại nào đó vật chất lợi ích tên điên. Hắn biết rõ mình đang làm những gì, hắn cắt ra người chết đầu, chỉ là bởi vì hắn muốn ăn đối phương đầu góc. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy bác sĩ đầu góc bởi vì thời gian dài vận hành, muốn so những người khác đầu góc càng thêm đầy đặn một chút. Tóm lại, hắn nhưng mà đang ăn uống. Hắn đem những này xem như thưa thất bình thường sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà không phải đồ sát, thậm chí hắn cảm thấy, mình ăn những cái kia đồ ăn, đối với người chết đến nói, là một loại phương diện tinh thần thăng hoa, vì lẽ đó hắn mới có thể để người chết mặc như vậy chính thức. Hắn cho là mình hành động là tại đối người bị hại quà tặng cùng cứu vớt. Đúng vậy à, nếu như không phải hắn, trên thế giới này, có mấy người có thể ăn vào đầu góc của mình đâu. Will nói, lâm vào một loại nào đó trầm tư. Đừng cãi nhau, dựng thẳng cưa đại gia kế tiếp liền ra, vì cái nhân vật phản diện nhân vật nhau nhau, các ngươi đều là biến thái à. Hừ, ngạo kiêu mặt. Chương 2, chắc tà sư. Will gỡ ra hẻm. Chính là đứng tại trên bục giảng người này. Không thể không nói, là một chỗ đại học khách tọa giáo sư, người này thực sự là có chút tuổi trẻ, vóc dáng không phải rất cao, tóc tựa hồ không thường thường quản lý, nhìn có chút xúc động, một kiện thưa thất bình thường ngăn chứa áo sơ mi đã có chút bạc màu, nhưng là ngươi lại không thể phủ nhận, hắn là cái này trường học, thậm chí trong thành phố này có tư cách nhất làm người nhóm giảng giải phạm tội tâm lý học cái này chương trình học thí sinh. Bởi vì, hắn là cái thông linh giả. Tốt à, cái danh xưng này hắn không có chút nào thích, mà lại hắn cũng biết mình căn bản không phải cái gì sẽ thông linh người, nhưng là cùng hắn làm việc với nhau qua người, đều không thể tránh khỏi sẽ cho rằng, tiểu tử này là không phải biết chút pháp thuật cái gì. Bởi vì, Will tiên sinh chỉ cần đứng tại phạm tội hiện trường, nhìn xem những cái kia chết đi thi thể, liền có thể đem người này trước khi chết từng màn khâu toàn bộ nói hết ra. Tựa như là người chết tự mình ghé vào bên thai của hắn em thai nói. Đương nhiên, Will tự nhiên không thể nào là cái gì thông linh người, hắn sở dĩ có thể làm được chống án những này, là bởi vì hắn có một loại bẩm sinh năng lực. Hắn có một loại siêu cường linh hồn đại nhập cảm. Cái từ này nghe rất mơ hồ, mà trên thực tế, nó cũng thật là rất mơ hồ. Chỉ bất quá loại này mơ hồ không phải thiên về với quỷ thần loại hình truyền thuyết, mà là tại tư tưởng của chúng ta bên trong. Tư tưởng của người ta là một loại vô cùng kỳ diệu đồ vật, nó gánh chịu tại chúng ta đại não, lại vô hình vô lượng, càng không cách nào thăm dò, dù cho lấy hiện tại y học phát triển, chúng ta có thể thấy rõ ràng mỗi người não bộ tế bào, nhưng là đối với tư tưởng đến nói, nhưng như cũ tìm tòi nghiên cứu rất ít. Đây là một cái thần bí lĩnh vực. Không biết có người hay không từng có loại ý nghĩ này. Mình là ai? Mình cũng chỉ có thể là mình a. Mình vì cái gì không thể là người khác? Tốt à, ta biết loại vấn đề này nghe tựa như là cái 10/2 đồ đần, nhưng là tin tưởng ta, không có nghĩ qua vấn đề này người, sẽ chỉ khinh thường cười một tiếng, mà nghĩ tới nó người, sẽ rất nhanh minh bạch ta đang nói cái gì. Những người này sẽ nghĩ, bốn tư tưởng của ta ở nơi đó, nếu có một ngày ta chết đi, vậy ta tư tưởng có thể hay không gánh chịu đến một cái khác trên thân thể, làm lấy người kia làm chuyện, nhìn xem người kia nhìn thấy đồ vật. Mà khi đó, ta vẫn là không phải ta. Có được qua loại ý nghĩ này người, đại đa số đều rất thông minh, nhưng là, thông minh thật không phải là một chuyện tốt. Cũng tỉ như tại những người thông minh này trong nội tâm, bản thân tồn tại cảm cực thấp, sẽ để cho bọn hắn luôn luôn hoài nghi mình tồn tại, mà đồng dạng dễ dàng nhất nhận thôi miên người, chính là cái này một người. Mà chúng ta Hữu tiên sinh, chính là loại này bản thân nhận biết chướng ngại trong đám người người nổi bật. Thế nào, hiện tại ngươi minh bạch, Hữu năng lực đến cùng là cái gì rồi sao? Đúng, năng lực của hắn chính là mình không đơn giản có thể là mình, hắn còn có thể là cái khác bất luận kẻ nào, hắn chỉ cần đứng tại phạm tội hiện trường, nhìn xem những cái kia giết người dấu vết lưu lại, liền có thể đem mình đưa vào tiến hung thủ nhân vật, đi phỏng đoán hung thủ tâm lý, từ đó hoàn nguyên ra phạm tội trải qua, thậm chí suy đoán ra hung thủ trạng thái tinh thần. Nói đơn giản một chút đi, một khắc này, hắn chính mình là hung thủ. Mà dựa theo cái nào đó vị diện bên trong năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn loại này cầu thí học thuyết, chúng ta Hữu tiên sinh cũng tự nhiên mà vậy có được một phần trách nhiệm. Vì lẽ đó hắn trừ có được trường đại học này khách tọa giáo sư thân phận bên ngoài, đồng thời, hắn vẫn là một tên phạm tội hiện trường trắc tả viên. Công tác của hắn, chính là đem mình thay vào đến những cái kia hung thủ trong tư tưởng, đi bắt trước bọn hắn, từ đó trợ giúp cảnh sát phá án và bắt giam vụ án. Ha ha! Cỡ nào thao đản một cái làm việc a? Theo tiếng chuông tan học vang lên. Hữu trên lớp học, dần dần chỉ còn lại có một mình hắn. Tối hôm qua lại ngủ không ngon. Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến. Đúng vậy a. Hữu đáp lại nói, hắn đều không cần quay đầu, chỉ cần nghe thanh âm, là hắn biết giờ phút này đứng ở cửa phòng học miệng người kia là ai. Giác cờ dọ phọt. Người này là cái lại cao lại mập người da đen nam tử, một cái mang theo điểm ôn nhu khí tức lao hồ ly, hắn là FBI chủ quản, đồng thời cũng là hành vi khoa học tiểu tổ người phụ trách. Nhiệm vụ của hắn là bắt lấy nguy hiểm nhất, giàu hoạt nhất sát thủ, mà hắn trọng yếu nhất vũ khí. Chính là mình. Như vậy hắn đến, cũng liền mang ý nghĩa. Khẳng định lại gặp nạn để tìm tới mình. Lại tới hỏi ta đối cỗ thi thể này cách nhìn a. Hữu dựa vào bục giảng nói ra, cơ trí, trầm ổn, rất có nhân cách mị lực, sinh hoạt tinh xảo, tính tình ôn hòa, đối đồ ăn có mình đặc biệt kiến giải, giới tính tạm thời không cách nào xác nhận, nhưng là nam tính khả năng cao hơn. Mà lại hắn khẳng định sẽ lần nữa phạm án. Vì cái gì? Giáp dựa vào cửa hỏi. Hữu cười cười, bởi vì hắn cũng không thể bị đói chính mình. Phòng học lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Cho dù là cảnh sát, khi biết đối mặt mình là một cái lấy người vì ăn hung thủ lúc, cũng không có khả năng không có chút nào dao động. Tốt à, chỉ dựa vào một chút hình ảnh, liền có thể suy đoán ra những này, đã rất khó vì ngươi. Giáp nói, hắn biết rõ Hữu năng lực, nếu như cho hắn một cái hoàn chỉnh phạm tội hiện trường. Hắn cơ hồ có thể rất nhanh liền có thể hoàn thành thân phận của mình chuyển đổi, từ đó để suy đoán hung thủ tâm lý, nhưng là cỗ thi thể này cho hắn manh mối quá ít, hắn rất khó đi hoàn thành chân chính phạm tội trắc tả. Bất quá ta tìm ngươi đến, cũng không phải là bởi vì lần này thực nhân ma vụ án. Giác nói ra, ngay tại vừa rồi tiếp vào báo án, lại có một chỗ hung sát án hiện trường bị phát hiện, theo vết máu khô cạn trình độ đến xem, cũng hẳn là tại tối hôm qua. Hắn nói, đi tới. Theo trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp đưa cho Hữu. Hữu tiếp nhận ảnh chụp, mượn hình chiếu nghi tia sáng, thấy được trên tấm ảnh rất nhiều máu dấu vết, nhuộm đỏ thảm, vách tường, cùng loạn thành một đống phòng khách. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh một trận giết người. Nhưng là Hữu nhíu nhíu mày, bởi vì hắn lật khắp ảnh chụp, cũng không có thấy mình muốn nhìn đồ vật. Thi thể đâu? Hắn hỏi. Giác lắc đầu, đây chính là kỳ quái địa phương. Không có thi thể, chúng ta tại phụ cận mấy cây số phạm vi bên trong đều tìm. Không phát hiện chút gì, trừ cái này. Giáp theo trong túi móc ra một cái vật chứng phong tồn túi đưa cho đối phương. Hữu nhận lấy. Tại phong tồn trong túi, là mấy cây màu trắng, nhìn rất cứng rắn lông tóc, hắn nhìn một chút liền có thể xác định, đây tuyệt đối không phải nhân loại có chất tóc. Đây là cái gì? Hắn cau mày hỏi. Giáp gãi gãi cái mũi. Nói đến ngươi khả năng không tin. Trải qua kiểm nghiệm tổ xét nghiệm, là lông heo. Chương 3, tỷ gộ. Xe cảnh sát chen trúc tại một chỗ cư dân nơi ở trước. Hữu cùng dắt hai người chui qua đường ranh giới. Gây án thời gian đại khái là tối hôm qua 10 giờ đến rạng sáng 1 giờ ở giữa, hiện trường không có phát hiện hung khí hoặc là đạn. Giáp giống như là thường ngày, thản nhiên nói, bởi vì hiện trường vừa mới bị phát hiện, vì lẽ đó còn có rất nhiều manh mối còn không có bị lấy chứng. Nơi này muốn nói một chút, cố sự này phát sinh ở thế kỷ trước thời kỳ cuối cái nào đó đoạn thời gian bên trong. Lúc ấy máy giám thị còn không có phổ cập đến đầy đường trình độ. Hữu nhẹ gật đầu, thoáng hai mắt nhắm nghiền kính. Ở đây nhân viên cảnh vụ tựa hồ cũng nhận biết Hữu, nhìn thấy hắn tới về sau, đều tự chủ dừng việc làm trong tay, sau đó đứng xa xa. Cái này không đơn thuần là bởi vì Hữu làm việc lúc tốt nhất đừng đi quấy rầy, càng nhiều thì là. Tất cả mọi người không thích cùng như thế một tính cách quái gở quái vật đi quá gần. Làm Hữu lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn đã tan rã đã mất đi tiêu điểm. Tựa như là ở vào một loại mộng du trạng thái. Hắn mờ mịt vẫn nhìn phòng trước mặt cỏ, ánh mắt quét qua mấy cái tươi mới dấu chân. Chiều cao của ta vượt qua 190cm, thể trọng cao tới 100kg, trên chân của ta dính đầy bùn đất, đạp vỡ rất nhiều chỗ khác nhau cây cối lá khô, vì lẽ đó ta không có lái xe. Trên đường đi ta cùng với bóng đêm đi tới, đi hướng nhà này phòng ở. Hữu giọng nói trở nên trầm chạm, kéo dài, như là một cái tự thuật lời buộc bạch người. Hắn giơ lên ngực. Đi thẳng về phía trước, mở ra bước chân tựa hồ cũng trở nên nặng nề, thật giống như mình giờ phút này đã là một cái 200 cân tráng hán cao lớn. Hắn đi đến cầu thang, đi vào trước cửa, ngón tay chạm đến một chút trên cửa một cái tổn hại lỗ lớn, mà ánh mắt thì nhìn về phía cửa hiên bên trong. Ta đứng ở chỗ này một lát, hẳn là tại gõ cửa, chủ nhân của gian phòng từ bên trong cửa thấy được ta bộ dáng, hắn khả năng rất sợ hãi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, té ngã lúc, túm mất cửa hiên cái khác trang sức. Nói, Will đột nhiên nâng tay lên cánh tay, làm cái huy động động tác. Ta tay cầm lấy một thanh lưới dao, rất dày rộng, rất rắn chắc, có thể là bữa, ta bổ về phía cửa phòng, tiếp theo tay không đem khối lớn cánh cửa xốc lên. Ta điềm nhiên như không có việc gì đi vào. Ta nhìn chủ nhân của gian phòng sợ hãi lui về phía sau, nhặt lên trong tay có thể sờ được hết thể hướng ta ném đến, nhưng là ta rất cường tráng, căn bản cũng không cần trốn tránh. Lúc này, một cái gậy bóng chảy hướng ta đập tới. Will nhìn xem trên mặt đất loạn thất bát tao dày cùng trang sức, cuối cùng lại đứng tại một cái đứt mất gậy bóng chảy bên cạnh mở mịt nói. Gậy bóng chảy từ phía sau nện vào phần lưng của ta, ứng thanh mà đứt, người kia rất dùng sức, hẳn là một cái nam nhân. Nhưng là lần này cũng không thể đối ta tạo thành tổn thương gì. Đột nhiên, Will quay người, đối trên tường vết máu phương hướng nằm ngang đống nhiên huy động một đao. Ta quay người lại, thuận thế dùng lưới dao chặt đứt nam nhân kia cổ, hắn đều chưa kịp phản ứng, máu tươi liền văng đến phòng nóc phòng. Như vậy, mặt khác người kia rất có thể là một nữ nhân, nàng bắt đầu thét lên, lùi bước đến góc tường, nhưng là ta không chút nào biết thương hại, ta thật thà cười. Đi hướng nàng, tại trên thân thể của nàng lưu lại một đạo chí mạng vết thương, huyết dịch giống như là dương đi ra sôi trào nước nóng, nháy mắt nhuộm đỏ thảm cùng cả mặt tường. Vết thương này rất lớn, phi thường lớn. Chặt ngang chặt đứt ưu lầm bầm, sau đó lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái bên trong, tựa như là bị ngăn ở một loại nào đó ngộng cảnh ngoài cửa, căn bản là không có cách đi vào. Thế nhưng là, thi thể đâu? Hắn đứng tại góc tường, mờ mịt tự hỏi, nhưng là từ đầu đến cuối không thể tự đáp. Đột nhiên, hắn lại thấy được cái gì? Hữu cúi người xuống, tại cái kia còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc bên trong, hắn tìm được một loại nào đó hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua vết tích. Đây là cái gì hữu tựa hồ là không có cách nào đem chắc tả tiếp tục tiến hành tiếp, vì lẽ đó hắn theo thay vào hình thức bên trong thoát ly ra, nghi ngờ hướng vẫn đứng tại cửa ra vào lắng nghe rắc hỏi. Dấu chân. Rắc trả lời. Dấu chân. Làm sao có người có dạng này dấu chân? Là không chọn vẹn chi giả a? Ta lại không có nói là người rắc do dự một chút nói. Hữu tựa hồ thân thể run lên bần bật, nhớ tới một giờ trước, tại phòng học của mình bên trong, rắc đưa cho mình cái kia mấy cây lông heo.